Chương 150, cho Tần Mỗ một cái công đạo. Chương 150, cho Tần Mỗ một cái công đạo. Việt quốc bảy phái đều là nguyên anh thượng tông, trong đó lấy điểm nguyện tông là nhất, thực lực vượt qua mặt khác lục phái, có được không chỉ một vị nguyên anh tu sĩ, cơ hồ muốn tùy ý hai phái cộng lại mới có thể cùng điểm nguyện tông đối kháng. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Việt quốc gió nổi mây phun, vốn là đệ nhất đại tông điểm nguyện tông địa vị đã không còn vững chắc. Thiên Nam đệ nhất kết đan, ngũ hành chân nhân Tần Thắng kết anh thành công, tấn thăng nguyên anh, lần này Hoàng Phong cốc thực lực đột nhiên tăng nhiều. Một cái tông môn mạnh yếu, nguyên anh tu sĩ mới là nhân tố quyết định, hết thảy tất cả cũng đều là nguyên anh lão tổ phục vụ. Lệnh Hồ lão tổ tại Việt quốc nguyên anh vòng tròn bên trong, thực lực không tính yếu, chỉ bất quá hắn cũng là cầu đạo tuyển thủ. Bây giờ lại nhiều ngũ hành chân quân cái này vốn là uy danh hiển hách nguyên anh sơ kỳ, khiến cái khác lục phái rất cảm thấy áp lực. Trong đó lấy Linh Thú Sơn khó chịu nhất, ngươi làm sao nhanh như vậy kết anh đây? Ngũ hành chân quân cùng Linh Thú Sơn ân oán, rộng làm người biết. Phụ thân, kia Tần Thắng có thể hay không tại nguyên anh đại điện trên nổi lên? Linh Giao chân quân lúc này rất sợ hãi. Cửu Minh lão tổ bề ngoài giàn mua, có chút che lấp, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất thành khí đồ vận, hiện tại biết rõ sợ. Sớm biết như thế, trước đây làm gì phải người đi diệt thế tục Tần gia cả nhà. Cái kia lúc bất quá là một cái tân tấn kết đan, lại kém chút đem ta giết, ta sao có thể nhịn được khẩu khí này? Linh Giao chân quân tức giận bất bình, sau đó, ta cũng đem người đệ tử kia giao cho hắn mặc cho hắn phát lạc à, hắn còn muốn thế nào? Hắn mất đi chỉ là mấy cái thế tục họ hàng xa, ta mất đi thế nhưng là một vị thiên phú tuyệt hảo ái đồ à. Khi đó phàm nhân Tần Thắng vừa đột phá không lâu, còn không phải thiên nam đệ nhất kết đan. Đây là hắn kết đan viên mãn về sau mới đánh ra tới thế tuổi. Theo Linh Giao chân quân, ta một cái nguyên anh thân tử nguyện ý cho ngươi một cái công đạo, đã là rất cho ngươi, cho Hoàng Phong cốc mặt mũi, kết quả ngươi còn đuổi theo ta không thả. Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề a? Nói cho cùng, thế tục Tần gia cũng không phải ta tự mình động thủ giết, vì mấy đầu phạm tục sâu kiến mệnh, như cái chó dại đồng dạng đuổi theo ta không thả, không có một chút tu tiên giả khí độ. Linh Giao chân nhân rất hối hận, hắn nói ra, sớm biết như thế, trước đây phụ thân ngươi liền nên không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này tai họa giết đi. Có lệnh Hồ lão quỷ tại, việc này như thế nào khả năng làm được? Cửu Minh lão tổ lắc đầu. Linh Thú Sơn, nhưng thật ra là Ma Đạo Đại Tông Ngự Linh môn chi nhánh, hiện tại uy nguyên cùng chủ mạch nơi đó tồn tại liên hệ, công pháp, làm việc đều muốn so Việt quốc cái khác tông môn càng làm càng ý một chút. Đồng thời lúc trước, Linh Thú Sơn thực lực tổng hợp gần với Hiểm Nguyệt Tông, cái này môn phái là lấy ngự thú làm chủ, người người có linh thú, một cái đỉnh hai cái tu tiên giả. Một hơi này, nhẫn không giới cũng phải nhịn, vừa rồi những lời kia ngươi không nên cùng người thứ hai nói. Cửu Minh lão tổ nói ra, lần này hắn nguyên anh đại điện, hảo hảo hướng hắn bồi tội. Ta sẽ lấy bảo vật hóa giải ân oán của các ngươi, nếu là hắn không muốn chứ? Linh Giao chân nhân nói. Vậy ngươi liền cả một đời đừng nghĩ ra Linh Thú Sơn. Một cái kết đan bị một cái nguyên anh để mắt tới, dám ở bên ngoài lộ diện, vậy cũng chỉ có một cái kết cục. Loại này trần duyên chưa ngừng, phàm tâm chưa trả người cũng có thể kết anh, thật sự là thượng thiên bất công. Linh Giao chân nhân rất không cam tâm, nếu như ta cũng có thể kết anh, há lại sẽ sợ hắn. Sáng sớm, hoa tươi đầy trời, thần lộ pha trà, tiên nhạc vô tận, vũ đạo động lòng người. Vì trận này nguyên anh đại điện, Hoàng Phong cốc toàn viên đều phát động, các loại tài nguyên sự vật đều bung dùng, không cầu tốt nhất chỉ cầu càng tốt hơn, phải tất yếu đem đại điện làm ở Mỹ. Từng vị tân khách ngồi xuống, Việt quốc thậm chí xung quanh các quốc gia nguyên anh đều có đến, về phần càng phía dưới tu sĩ, càng là không cần nói thêm. Tạ đạo hữu, chúc mừng à, tôn sư trên trời có linh, nhìn thấy ngũ hành chân quân kết anh, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Lệnh Hồ đạo hữu, ngươi Hoàng Phong cốc thật đúng là vô thanh vô tức làm cái động tĩnh lớn à, một môn song nguyên anh, bội phục. Tần đạo hữu đã từng chính là thiên nam đệ nhất kết đan, bây giờ kết anh cũng tất nhiên là phong thái không giảm. Nguyên anh trung kỳ đều có thể à? Nguyên anh, kết đan nhóm tại lẫn nhau hàn huyên, đối Hoàng Phong cốc người đều phi thường nhiệt tình, không người nào dám tại cái này thời điểm náo yêu thiêu thân. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng đã tới tiên đạo giờ lành. Mời ta tông nguyên anh tổ sư, ngũ hành chân quân. Một đạo thanh hát âm thanh tại pháp lực tác dụng dưới vang vọng tiên địa, tại chư phái xem lễ nhân viên nhìn chăm chú, Tần Thắng vô thanh vô tức xuất hiện tại đại điện trên quảng trường. Gặp qua ngũ hành chân quân, phàm là không đến nguyên anh kỳ tu sĩ, tại lúc này đều nhao nhao hành lễ, hô to Tần Thắng tôn hiệu. Tại Tần Thắng mở miệng trước, không người dám ngẩng đầu, không người dám đứng dậy. Đây chính là nguyên anh, thiên nam chi đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ. Tần Thắng nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt di động, tựa như thiên kiếm, làm cho người nghiêm nghị. Hàn Lập tại một cái bên cạnh góc sườn vị trí, nghe cái này trùng tiên tiếng hô, cảm thụ được cái này đến cực điểm bầu không khí, nỗi lòng cũng bị khiên động. Tần lão tổ, thật sự là quá lợi hại. Miễn lễ. Tần Thắng bình thản mở miệng, thanh âm chính xác đưa đạt mỗi người bên hai. Chúc mừng Tần đạo hữu kết anh. Vị kia vị nguyên anh tu sĩ nhao nhao mở miệng nói chúc, về phần hạ lễ thì là đã đưa qua. Đa tạ chư vị đạo hữu không xa vạn dặm đến đây, Tần Mỗ cảm kích không cùng. Tần Thắng ánh mắt rơi vào Cửu Minh lão tổ cùng Linh Giao chân quân trên thân. Tại đại điện chính thức bắt đầu trước, ta có một chuyện phải xử lý. Các phái nguyên anh trong lòng hơi động, đều biết rõ Tần Thắng nói là cái gì. Tất cả mọi người rõ ràng, việc này Tần Thắng không có khả năng không nhìn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngũ hành chân quân vậy mà như thế bội vàng, liền nguyên anh đại điện cũng chờ đã không kịp. Có trò hay nhìn tới. Các phái nguyên anh đều tới hứng thú, ngày bình thường tất cả mọi người tại tiệm tu, loại này nguyên anh ở giữa xung đột, thế nhưng là không thấy nhiều. Cửu Minh, Linh Giao, ta Tần gia trên dưới 13 miệng huyết cửu, nên cho ta một cái công đạo. Tần tiên bối, ta hồn nào? Tần Thắng pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem Linh Giao chân nhân nhiếp đi qua. Linh Giao chân nhân sợ vỡ mật, ngươi không phải để cho ta cho ngươi một cái công đạo sao? Ta vẫn không nói gì a. Cửu Minh kinh sợ, vậy mà ở ngay trước mặt hắn đối với hắn nhi tử xuất thủ, hoàn toàn không có đem hắn cái này Nguyên Anh lão tổ để vào mắt. Tần đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Cửu Minh lão tổ không do dự, vỗ túi linh thú, phóng xuất ra bản mệnh linh thú. Phía dưới tham gia đại điện tu tiên giả thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, chạy trối chết. Làm sao tới ăn mâm đựng trái cây cũng có sinh mệnh nguy hiểm a? Liên chỉ có loại thực lực này sao? Ngũ sát thần quang xông ra, chỉ là nhẹ nhàng quét một cái, Cửu Minh lão tổ cùng hắn bản mệnh linh thú liền bị Tần Thắng lấy đi. Nhẹ đồng bền, không uổng phí bất luận cái gì lực khí, giống phàm nhân quay một cái con muỗi đồng dạng đơn giản. Không đúng, con muỗi có thời điểm còn có thể quay không đến đây. Tần Thắng bung tay lên, rút ra Cửu Minh Nguyên Anh, linh giao kim đan, lạnh lùng nói ra, yên tâm, các ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Phàm nhân Tần Thắng yêu cầu, là để bọn hắn chết không yên lành, Tần Thắng tự nhiên sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Tại hoàn thành chính mình nguyện vọng phương diện, Tần Thắng từ trước đến nay là sẽ không qua loa, phi thường nghiêm cẩn chuyên nghiệp. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, những cái kia lúc đầu chuẩn bị đào tẩu người cũng giống là chúng định thân thuật, cứng đờ. Không biết là ai nuốt từng ngụm nước bọn, vô cùng rõ ràng. Linh thú Sơn Nguyên Anh lão tổ cùng hắn linh thú, bị ngũ hành chân quân một chiêu bắt sống. Chúng ta đều mới vận chuyển pháp lực, đi ra ngoài mấy trượng cự ly đây, kết quả một trận bốn nên kinh thiên động địa Nguyên Anh đại chiến liền kết thúc. Đây rốt cuộc là Nguyên Anh chiến Nguyên Anh, vẫn là Nguyên Anh chiến luyện khí? Chư phái Nguyên Anh lúc này thì là sợ hãi, bọn hắn theo bản năng cách xa Tần Thắng một chút. Làm sao lại như vậy cường đại? Tần Thắng thực lực bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn vi phạm với tu tiên giới thường thức, thiết tắc. Chớ nói Tân Tấn Nguyên Anh, liền xem như Nguyên Anh trung hậu kỳ, cũng không có khả năng như thế hời hợt bắt sống Cửu Minh lão tổ a bắt sống, có thời điểm so giết chết càng khó, càng có thể đại biểu thực lực của hai bên đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Chỉ sợ muốn trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ, mới có thể làm dạng này sự tình đi. Ngũ hành chân quân là hóa thần. Ý đi, chẳng lẽ chúng ta nghe nhầm rồi, kỳ thật Hoàng Phong cốc là mời chúng ta tới tham gia hóa thần đại điện. Lệnh Hồ lão tổ thì hoàn toàn ngốc ở, chẳng lẽ ta cũng lâm vào tâm ma kiếp bên trong. Tần Thắng đem Cửu Minh cùng linh giao hết thảy đồ vật thu vào, nói ra, ta Nguyên Anh đại điện, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia. Hắn hướng về phía cái khác Nguyên Anh tu sĩ cười cười, chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, ta chỉ là chấm dứt một cái ân oán cá nhân, cũng không có đem các ngươi một lưới bắt hết ý tứ. Mọi người nói về luật pháp, tùy ý liền tốt. Chư Nguyên Anh, lệnh Hồ sư minh, đại điện kết thúc về sau, làm phiền ngươi dẫn người đi đón quản linh thú sơn. Tần Thắng lại phân phó nói, linh thú sơn hết thảy truyền thừa, tài nguyên đều thuộc về ta Hoàng Phong cốc tất cả. Từ nay về sau, Việt quốc lại không linh thú sơn. Dừng một chút, Tần Thắng có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, linh giao không gia tộc. Phàm nhân Tần Thắng đã sớm điều tra rõ ràng, Cửu Minh lão tổ sống hơn 800 năm, chỉ có linh giao chân nhân cái này một đứa con trai, mà cái sau cũng không huyết mạch hậu duệ. Cái khác Nguyên Anh âm thầm hút một hơi, minh bạch Tần Thắng đang đáng tiếc cái gì. Tần Lama dứt lời, Tần Thắng giống như mới nhớ tới, lộ ra nụ cười hiền hòa. Đúng rồi, Tiểm Nguyệt Tông, Thanh Hư môn mấy phương đạo hữu, có hay không cái khác biệt ý kiến? Ta từ trước đến nay là để sướng tự do phát biểu, các ngươi nếu có cao kiến, cứ mở miệng. Nói xong, Tần Thắng pháp lực tuôn ra, là chân chính tràn ngập thiên địa tại mỗi một cái nơi nhỏ lánh, phản phất vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, đó căn bản không phải nguyên sơ tu sĩ nên có pháp lực. Tần Thắng pháp lực tinh chuẩn rơi vào đại điện trên mỗi một cái tu tiên giả trên thân, để bọn hắn về tới nguyên bản vị trí. Không cần loạn, không cần hoảng, đại điện vẫn như cũ. Tần Thắng nói. Chư phái Nguyên Anh hoàn toàn trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cảnh giới gì pháp lực, vậy mà như thế kinh thế hai tục, hoàn toàn liền không giống người. Thanh Hư môn Nguyên Anh lập tức tỏ thái độ, nghiêm túc nói ra, "Cửu Minh, Linh Giao, việc ác bất tận, táng tận thiên lương, giết hại ngũ hành chân quân thân tộc, can thiệp thế tục vận chuyển, phá hư tu tiên giới trật tự, nghiêm trọng vi phạm chúng ta đạo nghĩa, rơi vào kết cục này, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngũ hành chân quân bắt lấy bọn hắn, là vì thiên địa trừ hại, còn toàn bộ Việt quốc tu tiên giới an bình. Chân quân đối với Linh Thú Sơn xử lý, ta Thanh Hư môn cũng hoàn toàn không có ý kiến, Linh Thú Sơn nên bị diệt." Tiểu Nguyệt Tông các loại môn phái Nguyên Anh tu sĩ nghe vậy, trong lòng mắng to lô mũi châu lão đạo không có điểm mấu chốt, liền biết rõ thổi một chút thổi phồng một chút. Tần Lao Ma loại này động một tí rút người Nguyên Anh, là không cách nào diệt cả nhà người ta mà tiếp nối hung nhân, ngươi cũng nuốt mông ngựa. Tiểu Nguyệt Tông cũng đồng dạng không có ý kiến, Linh Thú Sơn xưa nay đương ngạnh, là nên từ Hoàng Phong Cốc hảo hảo giáo hóa. Hóa đạo ổn. Việt quốc năm phái, toàn phiếu đồng ý Tần Thắng đối Linh Thú Sơn xử lý, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù chúng ta ngôn luận tự do, nhưng quyết định chính xác thường thường là không có loại thứ hai ý kiến. Ngươi có ý kiến? Vậy ngươi không chính xác. Vậy thì tốt, đại điện tiếp tục. Tần Thắng nói ra, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Các vị đạo hữu, các ngươi tại sao không có tiêu dung? Là ta Nguyên Anh đại điện không đặc sắc sao? Ha 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 ha. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, đây tuyệt đối là lão đạo ta đã tham gia có ý nghĩa nhất, hoàn mỹ nhất, long trọng nhất Nguyên Anh đại điện, tất cả đều là nắm chân quân ngươi hồng phúc ca. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chân quân ngươi tồn tại, làm cho cả thiên nam tu tiên giới đều sáng, yêu ma quỷ quái bị quét sạch sành sanh. Chúng ta Việt quốc tu tiên giới có thể xuất hiện chân quân ngươi dạng này tu tiên giả, thật sự là toàn thể Việt quốc tu sĩ phúc khí a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ đều là nở nụ cười, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Đợt, hôm nay 1 vạn 1.000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 151, thiên địa có đại ái chương 151, thiên địa có đại ái đại điển kéo dài trọn vẹn một ngày, làm kết thúc lúc, lao tổ các phái trong lòng đều thật to nuối lòng một hơi. Rốt cục có thể ly khai, cùng có thể một chiêu bắt sống Cửu Minh lão tổ Tần Thắng ngồi cùng một chỗ, những người này thật sự là toàn thân không được tự nhiên. Sợ một giây sau Tần lão ma tìm một cái có lẽ có lý do, cũng đem bọn hắn Nguyên Anh cho rút ra. Chân quân, lệnh Hồ đạo hữu, tại hạ trong phái còn có việc quan trọng, trước hết cáo tử. Hóa Đao ổ lão tổ nói. Không đổi, ta còn có chuyện muốn cùng mọi người nói một chút. Tần Thắng mỉm cười. Các vị Nguyên Anh lão tổ trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ một tiếng khổ quá. Thật sự là yến không tốt yến, sớm biết rõ liền không nên tới tham gia cái này đại điện. Chân quân mời nói. Tần Thắng ánh mắt tại chư phái Nguyên Anh trên thân từng cái đảo qua, không chỉ Việt quốc, giống chung quanh Nguyên Vũ quốc các quốc gia, cũng có Nguyên Anh tu sĩ tới đây. Mà những người này cùng lưng cửa sau phái, đều có một cái đặc điểm, đó chính là không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo. Việt quốc các nước tông môn tại Tiên Nam chi địa, xem như trung lập trận doanh. Ta nhận được tin tức, ma đạo có xâm lấn Việt quốc cùng xung quanh khu vực dự định. Tần Thắng nói, Hàn Lập mới nhập môn, như vậy đại khái tiếp qua chừng 10 năm, liền sẽ bộc phát ma đạo xâm lấn, giống như là Tử Kim quốc, Nguyên Vũ quốc chi lưu, đứng mũi chịu sào. Việt quốc cũng rơi không được tốt, cuối cùng bảy phái chật vật chạy trốn, ly biệt quê hương, tổ tông, cơ nghiệp đều cho ném đi. Mặt cũng không cần. Cái gì? Ma đạo xâm lấn? Cái này sao có thể? Tiểm Nguyệt Nguyên Anh kinh hô. Ta không cần thiết lựa các ngươi. Tần Thắng lắc đầu, trên thực tế, Linh Thú Sơn chính là Ma đạo đại tông Ngự Linh Tông chi nhánh, đồng thời đã âm thầm cùng Ngự Linh Tông có liên lạc. Một khi ma đạo nhân mã đi vào Việt quốc, bọn hắn liền sẽ lập tức phản bội, trở lại Ngự Linh Tông, tới thời điểm chúng ta lục phái đạo hữu, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu trọng thương. Đương nhiên, ta nói việc này cũng không phải là muốn vì ta đối Cửu Minh lão cẩu xuất thủ tìm lý do, hai cha con này hai người cùng ta có huyết ỉu, ta tất giết hắn nhóm, chỉ lần này mà thôi. Không vì chính ma, ta chính là muốn giết bọn hắn. Dứt lời, Tần Thắng lấy ra Cửu Minh lão tổ Nguyên Anh, trực tiếp siêu hồn, đối với kia vang vọng chân trời tiếng kêu thảm thiết, hắn hoàn toàn làm như không thấy. Nguyên Anh là không có cảm giác đau. Đối thăm dò đến mình muốn ký ức về sau, Tần Thắng đem nó biểu hiện ra cho chư phái Nguyên Anh. Cửu Minh lão tổ xác thực cái này thời điểm liền đã cùng Ngự Linh Tông có liên lạc, song phương giao lưu, cấu kết vết tích rất nhiều. Lần này các phái Nguyên Anh triệt để không có lòng cầu gặp may, tâm đều là chìm vào đáy cốc. Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt biến huyễn, hắn nói ra, qua nhiều năm như vậy, chính ma hai đạo lẫn nhau ngăn được, bình an vô sự, ma đạo muốn xâm lược chúng ta, nhất định phải xuất động đại lượng Nguyên Anh tu sĩ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chính đạo một phe thừa cơ nổi lên, tiến đánh bọn hắn phía sau sao? Nếu như chính ma hai đạo đã đạt thành chung nhận thức, cùng lúc khởi xướng xâm lược, hai phe cùng một chỗ chia cắt tất cả trung lập trận doanh tài nguyên đâu? Tần Thắng bình tĩnh nói ra, tất cả mọi người tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, ta tin tưởng cũng sẽ không ngây thơ coi là chính đạo chính là người tốt. Phàm nhân thế giới, chính đạo tu tiên giả chiếm đoạt tông môn tình huống cũng nhìn mãi quen mắt, thậm chí vụng trộm diệt cả nhà người ta sự tình cũng không ít làm. Chính đạo cùng ma đạo khác nhau ngay tại ở, công pháp không có tàn nhẫn như vậy, đồng thời mặt ngoài có nhất định quy củ. Nhưng phàm nhân thế giới màu lót chính là hỗn loạn, tu tiên giả không người tốt. Tu tiên, không có tiên khí hiệp khí, chỉ có khí thế hung ác các khí. Lần này, chính là chính ma cao tầng đã thỏa đàm, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, sau đó đem các trung tâm lập quốc nhà tiến hành phân chia. Các ngươi ăn bên kia, chúng ta ăn bên này, cùng một chỗ lớn mạnh. Chính ma hai phe thực lực viễn siêu chúng ta, đồng thời ma đạo có đại tu sĩ Hợp Hoan lão ma, chính đạo có đại tu sĩ Chí Dương thượng nhân. Thanh Hương Nguyên Anh sắc mặt khó coi, bọn hắn chỉ cần liên thủ, chúng ta căn bản không có khả năng chống cự được. Ở cái thế giới này, Nguyên Anh hậu kỳ được tôn xưng là đại tu sĩ, nguyên bên trong đối đầu nguyên về sau, cơ hội chính là bị nghiền ép. Đáng chết, chính ma hai đạo làm sao lại đột nhiên liên thủ? Chúng ta nên làm cái gì? Trốn sao? Lần này chính ma hai đạo đầu mâu cho đến tất cả không thuộc về bọn hắn quốc gia, rõ ràng chính là muốn để Thiên Nam chỉ tồn tại hai người bọn họ thanh âm, có thể chạy trốn tới đâu đây? Tiểu Nguyệt Nguyên Anh nhìn về phía Tần Thắng, hỏi: "Chân quân, ngươi đã nhắc lên việc này, thầm nghĩ tất đã có biện pháp, còn xin chỉ điểm chúng ta." Chính ma xâm lấn, suy cho cùng vẫn là bởi vì Thiên Nam tài nguyên quá cằn cỗi. Tần Thắng, bọn hắn ăn chính mình kia phần, cảm thấy chưa đủ, nhìn chúng ta nhỏ yếu có thể lớn, thế là liền đánh lên chúng ta trong chén đồ ăn chủ ý. Nghĩ ứng đối xâm lấn, rất đơn giản, đánh gây bọn hắn móng vuốt, để bọn hắn không dám tới là được. Tần Thắng liếc nhìn đám người, ngữ khí tăng cao hơn một chút. Chính ma hai đạo có thể liên thủ, kia chúng ta vì sao không thể liên hợp lại? Chúng ta những này trung lập môn phái thật yếu sao? Không, chúng ta chỉ là tán, không có cách nào giống chính ma đồng dạng đồng tâm hiệp lực chờ đại chiến lúc sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Đơn độc một phái một nước đối mặt toàn bộ ma đạo, tự nhiên là châu chấu đa xe, nhưng nếu như 10 phái 10 nước chính là về phần càng nhiều đạo hữu hợp lực, ma đạo lại sao dám khinh thị chúng ta? Thế nhưng là, Hợp Hoan lão ma cùng Chí Dương thượng nhân, Tần Thắng đánh gãy bị này Nguyên Anh, hai cái Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, cũng dám hiệu lệnh thiên hạ. Các ngươi ly khai sau có thể thả ra tin tức, để cho bọn họ tới bái kiến ta. Chứ Nguyên Anh lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt ngũ hành chân quân càng là thâm bất khả chắc. Kỳ thật, bằng vào ta thực lực đủ để che chở Hoàng Phong Cốc không ngã, chính cũng tốt, ma cũng được, cũng không dám phạm ta tông môn. Tần Thắng thở dài, nhưng con người của ta thiện tâm, có mang đại ái, không nguyện ý nhìn thấy cái này tốt đẹp non sông chúng sinh trầm luân tại ma đạo gót sắt phía dưới, cũng không nguyện ý trông thấy các vị đạo hữu tiên đạo đại nghiệp tan thành bọt nước, bởi vậy ta mới cùng các đạo hữu nói nhiều như vậy. Vì ứng đối chính ma xâm lấn, ta tại hôm nay thành lập đại ái minh, chỉ tại truyền lại thế gian đại ái, để thiên địa quy về hòa bình. Các vị đạo hữu có thể nguyện nhập ta đại ái minh. Chư phái Nguyên Anh. Xong, ma đạo còn không có đánh tới, chúng ta liền bị Tần lão ma cho hợp nhất. Cái này mẹ nó, cùng ma đạo đánh tới khác nhau ở chỗ nào? Các vị yên tâm, đại ái minh bên trong, người người thân như một nhà, các ngươi gặp nạn, ta nhất định thân xuất biệt thủ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ta người nhà. Có Nguyên Anh cân nhắc nói ra, chân quân, cái này đại ái minh, là muốn đồng thời cùng chính ma khai chiến sao? chiến không chiến, không phải nhìn chúng ta, mà là ở bọn hắn. Tần Thắng nói ra, thiên địa có đại ái, người người đều có thể cảm thụ phần này đại ái, nếu như chính ma hai đạo có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy ta cũng không tiếc tại đem trong lòng đại ái truyền lại cho bọn hắn. Ta nói qua, chúng ta đại ái minh theo đuổi là hòa bình. Nếu như chính ma nguyện ý đến hàng, như vậy Tần Lao Tổ cũng nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, để bọn hắn trở thành chính mình người nhà. Kia gia nhập đại ái minh, chúng ta phải làm những gì sự tình? Lại có Nguyên Anh hỏi, chính ma chi chiến, thật là tài nguyên, mà cái này tài nguyên sao là? Đơn giản tăng thu giảm trì bốn chữ thôi. Tần Thắng là chư phái Nguyên Anh miêu tả mỹ hảo tương lai bản thiết kế. Đại ái minh mọi người trong nhà, muốn hô bang hỗ trợ, tập trung tài nguyên làm đại sự, không làm dư thừa lãng phí, đây là tiết lưu. Tỷ như ta, mọi người cảm thấy, bằng vào ta thiên phú cùng thực lực, phải chăng có tiến giai hóa thần chi khả năng? Đám người cùng nhau gật đầu, hơn 200 tuổi kết anh, sau khi đột phá thực lực kinh thiên, loại người này nếu như không có tư cách hóa thần, kia tu tiên giới liền tất cả đều không có hy vọng. Đã như vậy, kia giả thiết, ta nói chính là giả thiết, trước đem tiết lưu mà đến tài nguyên cung ứng tại ta, để cho ta trước một bước hóa thần, đến thời điểm ta sẽ dẫn lĩnh mọi người đi mở mang càng rộng lớn hơn khu vực, thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, đây chính là khai nguyên. Đến lúc đó, người người có công luyện, người người có đan ăn, tất cả mọi người có thể tiến thêm một bước. Trước hóa thần mang sau hóa thần, há không đẹp quá thay? Chư phái Nguyên Anh sợ ngây người, bọn hắn thấp nhất là sống mấy trăm năm người, rất có thể minh bạch Tần Thắng ý tứ. Loại lời này, người ngũ hành chân quân cũng nói đạt được miệng. Không hổ là Tần lão ma. Các ngươi khả năng cho là ta đang lừa ngươi nhóm, cũng không gạt mọi người, ta có một đầu đi hướng cái khác tu tiên giới con đường, phong hiểm nhỏ, lợi nhuận lớn. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, cổ truyền tống trận mọi người hẳn là đều biết rõ, ta liền nắm giữ lấy một tòa, có thể đi hướng bạo loạn tinh hải tu tiên giới. Chương 151, thiên địa có đại ái 2 chương 151, thiên địa có đại ái bạo loạn tinh hải là cái gì địa phương? Khắp nơi đều có yêu thú, hướng trong biển tùy tiện đánh một đạo pháp thuật, đều có thể nhặt được một viên yêu thú nội đan. Đại ái minh thành lập về sau, ta sắp mở ra cổ truyền tống trận, đánh thông thiên nam hòa bạo loạn tinh hải con đường, lấy hai phe tu tiên giới tình huống, dù là vẹn vẹn chỉ là bù đắp nhau, bình thường giao dịch đều có thể có thiên đại thu hoạch. Tòa kia cổ truyền tống trận, phàm nhân Tần Thắng đã sớm tìm tới vị trí, nhưng hắn một mực không có chữa trị. Bởi vì truyền tống trận khởi động động tĩnh quá lớn, chỉ cần dùng một lần liền sẽ bại lộ, chúc cơ, kết đan căn bản không gánh nổi cổ truyền tống trận. Phàm nhân Tần Thắng dự định chính các loại tiến giai Nguyên Anh, nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối sau lại đi mở mang bạo loạn tinh hải. Hiện tại Tần Thắng rõ ràng liền có tuyệt đối lực lượng. Quả thật, loại chuyện này về sau là thật là giả một mắt hiểu rõ, ta sao phải nói láo? Tần Thắng hỏi lại. Chư Nguyên Anh tưởng tượng cũng là đạo lý này. Ma đạo xâm lấn, các ngươi có thể chạy nhất thời, luôn không khả năng chạy một thế. Tông môn, cơ nghiệp, các loại tài nguyên, thật có thể bỏ qua sao? Tần Thắng, coi như chạy đến quốc gia khác, nơi đó cũng có chủ nhân, bọn hắn sẽ cho phép các ngươi cắm rễ sao? Ma đạo nhất định phải phản, không phản không được. Chém ra một kiếm, tránh được miễn trăm kiếm tới. Nói đến thế thôi, tốt, muốn hay không gia nhập ta đại ái minh, các vị làm quyết định đi, con người của ta tuyệt sẽ không đi ép buộc sự tình. Tần Lao Tổ chủ đánh chính là dân chủ và tự do. Tiểm Nguyệt Nguyên Anh cái thứ nhất tỏ thái độ, Tiểm Nguyệt Tông nguyện chỉ nghe lệnh chân quân. Tiểm Nguyệt Tông cũng cùng Ma Đạo Đại Phái Hợp Hoan Tông có quan hệ, nhưng cùng Linh Thú Sơn nguyện ý trở về Ngự Linh Tông khác biệt, Tiểm Nguyệt Tông là không muốn trở thành Hợp Hoan phụ thuộc. Ma Đạo muốn đánh tới, bọn hắn cái thứ nhất gấp. Cái khác Nguyên Anh gặp Tiểm Nguyệt Nguyên Anh tỏ thái độ, thầm mắng vô sỉ. Ngươi đường đường Việt Quốc thứ nhất phái, làm sao lại cái thứ nhất đầu? Thanh Hư Môn cũng nguyện ý gia nhập Đại Ái Minh. Thanh Hư Nguyên Anh tỏ giải, thiên địa chi lớn, cố thổ duy nhất, chúng ta ly khai Việt Quốc, còn có thể đi nơi nào đâu? Chân quân dạy bảo chính là khắc sâu a, Thanh Hư Môn trên dưới đều hẳn là hướng chân quân học tập. Về sau, minh chủ ý chí của ngươi, chính là Thanh Hư Môn tất cả tu sĩ sẽ dùng tính mạng đi duy trì thiên lý. Lỗ Mũi Châu còn tại vớt mông ngựa, có hai người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, nguyện ý trở thành Tần Thắng người nhà. Bọn hắn thật không có lựa chọn, ma đạo xâm lấn sắp đến, cũng nên nghĩ một cái tự vệ chi pháp, mấy ngàn năm tổ tông cơ nghiệp, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Đầu nhập vào ma đạo, kia thật không bằng làm Tần lão tổ chó. Gặp tất cả mọi người đồng ý, Tần Thắng tâm tình thật tốt. Tốt, rất tốt, ta trên người các ngươi cảm nhận được loại kia đại ái, đây chính là ta hy vọng nhìn thấy. Ta hướng mọi người hứa hẹn, nhân giới tuyệt đối không phải chúng ta cực hạn, ta mục tiêu cuối cùng chính là dẫn đầu đại ái minh toàn phái phi thăng. Toàn phái phi thăng bốn chữ vừa ra, tất cả Nguyên Anh tu sĩ trong lòng tất cả đều chấn động. Trước đừng quản có được hay không, liền hỏi ai sẽ không muốn phi thăng linh giới đâu. Khi đó, ta cùng mọi người cộng hưởng linh giới thiên địa nguyên khí. Tần Thắng tuyên ngôn, chúng ta tương lai nhất định tuân theo minh chủ hiệu lệnh, nguyện làm chân quân quên mình phục vụ. Từng bị Nguyên Anh mở miệng, thái độ cực kỳ đoan chính. Tần Thắng hài lòng cười một tiếng, hiện trường làm ra rất nhiều thần thức ngọc phù, giao cho Trư Nguyên Anh. Gặp được vấn đề, bóp nát ngọc phù, ta có thể trước tiên xuất hiện ở trước mặt các ngươi, dù là ma đạo nghĩ tiêu diệt từng bộ phận cũng tuyệt đối không thể. Nguyên Anh tu sĩ, chỉ dựa vào lực lượng của mình là không có cách nào vượt qua cự ly xa không gian, nhưng Tần Thắng trên không gian chi đạo tạo nghệ không cần nhiều lời. Hơi thêm thể ngộ thế giới này không gian tình huống về sau, liền có thể làm được đủ loại tại Nguyên Anh tu sĩ nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tần Thắng nâng chén, thần thái sáng láng. Toàn phái phi thăng. Bất kể người khác trong lòng nghĩ như thế nào, cũng nhao nhao phụ họa. Chân quân, chúng ta bây giờ liền trở về, là ma đạo xâm lấn làm chuẩn bị. Ta đưa tiễn các ngươi đi. Tần Thắng bung tay lên, đem các phái Nguyên Anh cùng bọn hắn mang tới đệ tử đưa vào trong vết nứt không gian, đợi bọn hắn trước mắt sáng rõ lúc, đã đi tới tự mình sơn môn trước mặt. Cái này khiến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hai mắt nhắm lại vừa mở, làm sao lại trở về? Cái này, đây là cỡ nào thần thông? Trời ạ, chúng ta cách Hoàng Phong Cốc chừng 2 vạn dặm. Tần lão, tổ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đã thức tỉnh ký ức chuyển thế chân tiên? Tần Thắng chiêu này mang cho Trư Nguyên Anh rung động so với hắn một chiêu bắt sống Cửu Minh lão tổ còn lớn hơn. Vạn dặm xa gang tấc ở giữa, Thiên Nam chi địa còn có cái gì có thể lấy ngăn cản ngũ hành chân quân? Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, trên một giây tại Hoàng Phong Cốc tu hành, tiếp theo một cái chớp mắt đi tìm đại tu sĩ Chí Dương thượng nhân uống trà đều không có vấn đề. Tốc độ có khi cũng đại biểu cho vô địch. Đại Ái Minh chư vị Nguyên Anh nhìn xem Tần Thắng cho bọn hắn ngọc phủ, cẩn thận nghiêm túc đem nó cất kỹ. Mặc dù biết rõ đây cũng là Tần Thắng khóa chặt bọn hắn vị trí thủ đoạn, nhưng không ai dám vứt bỏ. Bọn hắn sợ hiện tại đem ngọc phủ mất đi, theo sát lấy Tần lão tổ liền xuất hiện tại trước mặt, đem bọn hắn Nguyên Anh cũng cho rút ra. Tần lão ma thật là đáng sợ. Thần sư đệ, sư minh. Lệnh Hồ lão tổ cơ linh đổi giọng, sau đó phải làm sao bây giờ? Đối với cái này, Tần Thắng cũng không thèm để ý, nói ra, ngươi vẫn là đi tiếp thu Linh Thu Sơn, về sau sư đệ ngươi tới làm Đại Ái Minh phó minh chủ, xử lý các hạng sự vụ. Ma đạo xâm lấn cái gì, không cần để ý, cái này chỉ là vấn đề nhỏ, càng quan trọng hơn là thống hợp Đại Ái Minh tài nguyên, giúp ta mau chóng tăng lên tu vi. Thiên Nam chi địa hết thảy có 3 vị đại tu sĩ, bọn hắn buộc một khối cũng không phải Tần Thắng đối thủ. Cái gì chính ma xâm lấn, cái gì các quốc gia công phạt, đều là mưa bụi. Ta nói toàn phái phi thăng, cũng không phải là nói bừa, chỉ cần các ngươi cố gắng làm, vậy ta liền có thể cho các ngươi đi linh giới cơ hội. Lệnh Hồ lão tổ cao tuổi rồi, lúc này cũng không khỏi kích động lên. Hắn cũng cảm thấy, Tần Thắng có thể là chân tiên chuyển thế, tại độ tâm ma kiếp lúc đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Một vị chân tiên, muốn phi thăng linh giới cái kia có thể có gì khó? Lệnh Hồ lão tổ đột nhiên cảm giác được tiền đồ một mảnh quang minh, chỉ cần ta là sư minh hảo hảo làm việc, sư minh nhất định sẽ mang ta trên linh giới. Nguyên Anh đại điện trên phát sinh sự tình không phải bí mật, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Hoàng Phong Cốc ra cái ngũ hành chân quân, pháp lực của hắn giống tiên nhân đồng dạng mênh mông. Ma đạo nhất phương, kỳ thật thật sớm ngay tại thẩm thấu xung quanh chư quốc, người phía dưới khi hiểu được cái này một tin tức về sau, lập tức liền bẩm báo cho những ma đạo nguyên anh kia. Một chiêu bắt Cửu Minh lão tổ, còn có thể vượt qua mấy vạn dặm không gian, đem các phái tu sĩ trực tiếp đưa đến ngoài sân môn. Nói đùa cái gì? Lại dò xét lại báo. Hợp Hoan lão ma là ma đạo định hải thần châm, hết thảy tin tức cũng không thể giấu giếm được hắn. Có ý tứ, để cho ta đi bái kiến, vậy ta liền nhìn xem ngươi có mấy phần bản sự. Thiên Nam tu tiên giới ma đạo người mạnh nhất, hắn đến rồi. Chương 152, cùng lắm thì đánh chìm Thiên Nam. Chương 152, cùng lắm thì đánh chìm Thiên Nam. Hợp Hoan lão ma tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đi tới Việt quốc cảnh nội, đối hắn đem từ thân pháp lực khôi phục lại đỉnh phong về sau, liền xa xa quan sát Hoàng Phong Cốc, không có tiến vào. Có thể thấy được cái này lão ma vẫn là rất cẩn thận. Nhưng một giây sau, hắn bên tai liền vang lên một đạo tuổi trẻ thanh âm đạm mạc. Thiên Nam 3 vị đại tu sĩ một trong Hợp Hoan lão ma, làm việc khi nào trở nên như thế quỷ quái? Hợp Hoan lão ma thân hình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, Tần Thắng không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem hắn, như nhìn xuống một cái con kiến. Toàn bộ Thiên Nam chi địa, đối Tần Thắng tới nói liền không có đạo hữu cảnh cường giả, chớ nói chi là tiền bối cảnh. Vũ hành chân quân, Tần Thắng, ta cũng còn không tiến vào đây, làm sao lại bại lộ? Chuyện này đối với sao? Là ta, người rất không thích hợp. Hợp Hoan lão ma con mắt nhắm lại, có thể phát hiện hắn tiềm tung, điều này nói rõ đối phương tại thần thức phương diện, muốn so hắn cái này nguyên sau đại tu sĩ mạnh. Hợp Hoan lão ma cảnh giác, lập tức liền chuẩn bị rút đi, nhưng Tần Thắng thần thức một mực khóa chặt hắn. Cái này ma đạo khôi thủ lập tức kinh hồn tăng đảm, có một loại trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ bị chôn vùi thần hồn đại khủng bố cảm giác. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không bằng động. Hợp Hoan lão ma sắc mặt trầm ngưng, tu vi đúng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực của ngươi có vấn đề, ngươi tuyệt đối không phải Tần Thắng. Tự cho là đúng phán đoán. Tần Thắng lắc đầu, làm ta vượt qua tâm ma phản vệ một khắc kia trở đi, ta liền đã sừng sững với thiên bên trên, không phải là các ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi gây dựng một cái đại ái minh, muốn cùng toàn bộ ma đạo đối kháng, cũng không phải là đối kháng. Các ngươi còn chưa đủ tư cách này. Tần Thắng, ta chỉ là vì mọi người tu hành, vĩ mô điều tiết khống chế Thiên Nam chi địa tu hành tài nguyên, đại ái minh mục tiêu cuối cùng nhất chính là toàn phái phi thăng, tổng nhập linh giới. Hợp Hoan lão ma, ngươi làm sao so chúng ta ma đạo còn có thể thổi, còn có thể mê hoặc nhân tâm. Thiên Nam tu tiên giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện phi thăng giả, đối với Tần Thắng, Hợp Hoan lão ma nửa cái dấu chấm câu cũng không tin. Nhưng Thanh Thiên chứng giám, Nhật Nguyệt có thể chứng, kỳ thật Tần Thắng thật không có nói láo, lấy năng lực của hắn, tương lai toàn phái phi thăng, mở ra một đầu Thiên Nam thông hướng linh giới phi thăng thông đạo là không có vấn đề, chỉ cần hảo hảo cho hắn làm việc, hắn cũng hoàn toàn chính xác nguyện ý mang những người này cùng một chỗ phi thăng. Dù sao linh giới rất lớn, thiên địa linh khí là hút không hết, linh giới bách tộc cùng tồn tại, mà nhân tộc ở nơi đó liền chiếm cứ một cái sừng thú ưu cục, phi thường nhỏ yếu, ở vào là ăn bữa hôm lo bữa mai, chính là cần nhân thủ thời điểm. Hợp Hoan lão ma nở nụ cười, xem ra ngươi cùng ta còn có Chí Dương là đồng dạng người, chúng ta không cần thiết lên xung đột, ma đạo có thể buông tha Việt quốc, không xâm chiếm nơi này một tấc thổ địa. Mặc dù các ngươi không thể lý giải ta chí khí, nhưng chúng ta xác thực không cần thiết lên xung đột. Tần Thắng cũng cười, bởi vì ta sẽ dẫn đầu toàn bộ Thiên Nam đi hướng mới Phồn Vinh. Hợp Hoan lão ma minh bạch Tần Thắng ý tứ, hắn đây là có chiếm đoạt Thiên Nam tất cả thế lực tâm. Khẩu khí thật lớn, đây là chính đạo cùng ma đạo cũng không dám nghĩ sự tình, người tuổi trẻ bây giờ ngông cuồng như thế. Đã tới, vậy liền lưu lại đi, ta Đại Ái Minh đang cần nhân thủ. Hợp Hoan lão ma quát, ngũ hành chân quân, ngươi muốn cùng toàn bộ ma đạo là địch. dù là thực lực ngươi siêu quần, nhưng ta ma đạo nguyên anh đông đảo, cùng nhau tiến lên ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Động tĩnh của nơi này kinh động đến Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người nhìn về phía nơi đây. Một vị xa lạ nguyên anh tu sĩ, là ma đạo cao thủ. Ghê tởm, những này ma đạo tặc tử không chỉ có nghị xâm lược Việt quốc, còn dám uy hiếp Tần lão tổ. Đối với Hợp Hoan lão ma, Tần Thắng bật cười. Vậy liền để các ngươi ma đạo nguyên anh đến, cùng lắm thì đánh chìm Thiên Nam. Vũ sát thần quang điên đảo ngũ hành, phong tỏa thiên địa, Hợp Hoan lão ma lập tức bị bắt, phản kháng không thể. Sau đó Tần Thắng rút ra hắn nguyên anh, đánh lên cấm chế, một cái nguyên sau đại tu sĩ lập tức bị Tần Thắng khống chế. Đừng giết ta. Lão ma kêu to. Ta nhưng thật ra là đến gia nhập các ngươi. Hợp Hoan lão ma, Tần Thắng lúc đầu cũng không có ý định giết, loại này cấp bậc tu sĩ giết lãng phí, hảo hảo cho Tần lão tổ làm việc, sáng lên phát nhiệt mới là chính đạo. Tần lão tổ không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, tòa hạ liền cần dạng này chó săn. Dù sao tu tiên giới có là khống chế người thủ đoạn. Nhìn xem Hợp Hoan lão ma nguyên anh, Tần Thắng cười nói, ta để ngươi cùng Chí Dương thượng nhân đến bái kiến ta, ngươi làm sao còn thật đến? Hợp Hoan lão ma không thể nói chuyện, nhưng trong lòng các loại cảm xúc phức tạp, biệt quất, sợ hãi, chấn động, hối hận. Sớm biết rõ để Chí Dương tới trước. Tốt, ma đạo nguyên anh hậu kỳ Hợp Hoan lão ma đã bị ta bắt giữ, các đệ tử không cần kinh hoàng. Tần Thắng thanh âm truyền khắp Hoàng Phong Cốc, có ta ở đây, Hoàng Phong Cốc trời sập không được. Lao tổ pháp lực ngập trời, vô địch thiên nam. Hoàng Phong Cốc các nơi vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng chúc cấm thành, cho dù là trong cốc cho linh thú dọn dẹp phân và nước tiểu đệ tử, đều kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Đây chính là chúng ta lão tổ. Tần Thắng ánh mắt quét qua, nhìn thấy cách đó không xa chính chuẩn bị đi vườn linh dược đi làm Hàn Lập, phát hiện Tần lão tổ đang chăm chú hắn về sau, kẻ lỗ mãng lập tức hành lễ. Hàn Lập, đối với ta vừa rồi làm việc, trong lòng ngực nhưng có cảm nộ. Hàn Lập suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thận trọng cân nhắc sau nói ra, đệ tử ngu dốt, mời lão tổ chỉ điểm. Ta liền biết do ngươi khẳng định sẽ ngu dốt. Tần Thắng, ta muốn nói cho ngươi, là một cái đạo lý. Chúng ta tu sĩ, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lực lượng, vẫn là lực lượng. Một lực phá và pháp, đối mặt địch nhân, không muốn e ngại, không muốn lùi bước, phải dùng nắm đấm đến nói cho bọn hắn, cái gì mới là đạo lý. Giết không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng cường đại, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, nhất định tuân theo lão tổ dạy bảo. Hàn Lập kỳ thật không hiểu, nhưng lão tổ phát biểu, hắn nhất định phải minh bạch. Tần Thắng biến mất tại Hàn Lập trước mặt. Một lực phá và pháp, không muốn e ngại, không muốn lùi bước. Hàn Lập có chút mờ mịt, hắn là quen thuộc nút ở phía sau mặt, nhưng Tần lão tổ nói như vậy, lão tổ có thể gạt ta sao? Hàn Lập suy nghĩ kỹ một chút, đối với Tần Thắng vừa rồi phong thái, kia cùng lắm thì đánh chìm Thiên Nam bá khí tuyên ngôn, nội tâm của hắn là có chút hướng tới. Nếu là mình cũng có thể có loại này uy nghiêm, đối mặt Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể dạng này hô một câu nói. Kẻ lỗ mãng người này, kỳ thật bản thân cũng là ưa thích làm cao nhân. Một ngày sau, trải qua Tần Thắng khổ tâm giáo dục, Hợp Hoan lão ma rốt cục bị hắn đại ái cảm hóa, khóc ròng ròng, thật sâu vì chính mình trước đó mấy trăm năm thuế nguyệt mà sám hối, quyết định thống cải tiền phi, gia nhập đại ái minh, là Thiên Nam chi địa hòa bình mà làm cố gắng. Tần Thắng lại thêm một cái người nhà. Người sau khi trở về, phải thật tốt hướng ma đạo nguyên anh nhóm truyền lại tinh thần của ta. Tần Thắng nói với Hợp Hoan lão ma, nguyện ý gia nhập chúng ta đại ái minh, ngươi muốn tán thưởng bọn hắn, không nguyện ý gia nhập, ngươi cũng không cho phép chèn ép bọn hắn. Chỉ cần đem bọn hắn lừa gạt, mời đến ta chỗ này, ta tự sẽ để bọn hắn cảm nhận được người nhà ấm áp, đến thời điểm bọn hắn sẽ tỉnh ngộ. Đối phó ma đạo tặc tử, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hợp Hoan lão ma một mặt thành kính chi sắc, ta biết, minh chủ, ngươi ánh sáng chắc chắn chiếu sáng tất cả. Vậy ngươi đi đi, Thiên Nam các phái là một nhà, ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ. Hợp Hoan lão ma mang theo sứ mệnh ly khai, Tần Thắng hài lòng nhìn hắn bóng lưng. Ngũ hành tinh thần lan truyền phía dưới, yêu cũng sinh sinh bất tức. Cùng một chút sẽ chỉ bức tranh bánh nướng người khác biệt, Tần Thắng thật có thể đem bánh nướng làm được, để các ngươi ăn vào trong bụng. Đã như vậy, kia đi theo Tần lão tổ hôn có cái gì không tốt? Tương lai toàn phái phi thăng, cũng là một cọc chuyện tốt. Trong ma đạo, đủ loại cổ quái kỳ lạ công pháp bí thuật càng nhiều, nếu là đem nó một mẹ hút gọn, với ta mà nói cũng là không nhỏ thu hoạch. Tần Thắng thầm nghĩ, toàn bộ phàm nhân nhân giới, công pháp bí thuật là rất nhiều, rất phong phú, cái gì nguyên anh thứ hai, thân ngoại hóa thân, có thể để tự thân bên ngoài người chết hồn phách tiến vào mới nhục thân, từ đó phục sinh hoàn hồn thuật, có thể đem tứ chi bộ phận tu luyện thành con rối thế thân hóa kiếp đại pháp, nhân giới chi thức tích lũy, tại Tần Thắng mà nói không thể nghi ngờ là một món của cải không nhỏ. Tương lai hắn tại giả thiên thế giới, là nhất định phải đi ra con đường của mình, sáng chế thuộc về hắn pháp, như Diệm Phàm Thiên Đế quyền như thế. Hiện tại tích lũy càng thâm hậu, đối tương lai bước này tu hành tự nhiên là càng có lợi. Có thể tập vạn giới sở trường nuôi tự thân, đây là Tần Thắng ưu thế, đương nhiên chỉ có thể là mở rộng nó. Thiên Nam, đến một bước này cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thắng nhìn về phía Hoàng Phong Cốc bên ngoài. Việt quốc cảnh nội một tòa mỏ linh thạch, Tần Thắng đến nơi này, cổ truyền tống trận liền giấu ở phía dưới. Đem truyền tống trận bị hao tổn địa phương chữa trị, Tần Thắng cầm trong tay đại na di lệnh, khởi động đạo này đại trận. Hào quang ngút trời, động tinh kinh người, đối hết thể lắng lại về sau, hắn biến mất ở chỗ này. Bạo loạn tinh hải. Hải Dương nhìn một cái vô biên, cùng Thiên Nam là hoàn toàn khác biệt phong mạo, nơi này tài nguyên lại so Thiên Nam sung túc rất nhiều. Dù sao nơi này có vô cùng vô tận yêu thú, bạo loạn tinh hải tu sĩ đem yêu thú toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều lợi dụng đến cực hạn. Tại bạo loạn tinh hải, tinh cung là làm chi không thẹn bá chủ, kẻ thống trị, đời đời uy áp biển lớn, thế hệ này tiền tinh song thánh đều là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng hai vợ chồng này bởi vì tu luyện vấn đề, đã không cách nào ly khai tinh cung, trở thành trong miếu Bồ Tát. Tần Thắng lần này tới, chính là vì truyền lại đại ái, là tinh cung song thánh bài ưu giải nạn. Từ bản thổ tu sĩ trong miệng biết được tinh cung chỗ về sau, Tần Thắng thẳng đến Thiên Tinh Thành mà đi. Thành này chính là tinh cung tổng bộ, kinh doanh không biết rõ bao nhiêu năm, không biết rõ có bao nhiêu trận pháp, căn bản không người dám xông. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một cái ngoại lệ. Ta muốn gặp song thánh, bọn hắn tu luyện gặp phải phiền phức, ta có thể giải quyết. Tần Thắng đưa ra bài thiếp. Lớn mật, dám chửi bới song thánh, bọn hắn tu vi thông thiên triệt địa, sao lại gặp được phiền phức? Tinh cung một vị trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thắng. Ngươi là đến khiêu khích sao? Nhanh chóng rời đi. Tinh cung có hai chữ số nguyên anh tu sĩ, một cái nguyên anh sơ kỳ đối phương này thế lực mà nói, không tính uy hiếp. Có thời điểm chiến lược mạnh là một mã sự tình, nhưng bên ngoài tu vi vẫn là phải nhấc lên, dạng này mới có thể để cho người liếc mắt tôn trọng. Dù sao chiến lược không thể số liệu hóa, sau đó tung bay ở đỉnh đầu, để người khác liếc thấy gặp. Tần Thắng lắc đầu, một chỉ điểm ra, đem vị này trưởng lão nguyên anh câu ra, cái này tự nhiên là thọc tổ ong bỏ vẽ. Giáng tập kích tinh cung trưởng lão. Từng vị tinh cung trưởng lão hiện thân, muốn ngăn cản Tần Thắng, liền thiên tinh thành trận pháp cũng thúc dục, nhưng đều bị bắt giữ hắn, câu ra nguyên anh, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngẩng đầu nhìn lên, sau lưng Tần Thắng treo một nhóm lớn sắc mặt hoảng sợ nguyên anh, cái này đối với thiên tinh thành một đám tu tiên giả mà nói, quả thực là cái kinh khủng cố sự. Đây là cái gì ma đầu, rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng vì sao sẽ như thế cường đại. Không ai dám nói chuyện, toàn bộ thiên tinh thành ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sợ bị đại ma đầu để mắt tới. Vị này đạo hữu, ngươi có như thế thần thông, làm gì cùng bọn hắn so đo. Tinh cung song thánh một tròng, Lang Khiếu Phong thanh âm vang lên. Ta thay thủ hạ người bất kính xin lỗi ngươi, còn xin đạo hữu buông tha bọn hắn, tinh cung nguyện ý đền bù. Ta cho song thánh các ngươi một bộ mặt. Tần Thắng gật đầu, thả đi những cái kia nguyên anh, giáng lâm đến song thánh Châu Nguyên Tử Thần Sơn. Song thánh là vợ chồng, nam anh tuấn, diện mạo đẹp, thực lực tung hoành bạo loạn tinh hải, đáng tiếc chính là chỉ có thể đối trên thần sơn ngồi tù. Đạo hữu chê cười. Lăng Khiếu Phong nói ra, dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Thắng, ta từ Thiên Nam chi địa mà đến, muốn cùng song thánh làm một cái giao dịch. Tần Thắng đi thẳng vào vấn đề nói ra, các ngươi tu luyện nguyên tử thần quang mà sinh ra rất nhiều tai nạn, ta có thể thay các ngươi giải quyết. Tinh cung truyền thừa xa xưa, đối với bạo loạn tinh hải bên ngoài tu tiên giới, bọn hắn là có chỗ nghe thấy, biết rõ bạo loạn tinh hải cũng không phải là duy nhất. Nhưng cổ tịch đi lại, cái khác tu tiên giới thực lực cũng cùng bạo loạn tinh hải không sai biệt lắm à, cái này đại ma đầu lại là chuyện gì xảy ra? Cái khác tu tiên giới vụng trộm phát triển, không mang theo chúng ta bạo loạn tinh hải đúng không? Như vậy đại giới đâu? Song thánh một vị khác, Mỹ Phụ Ôn Thanh hỏi. Đại giới chính là, chúng ta cùng một chỗ phi thăng linh giới. Song thánh, còn có loại chuyện tốt này? Một canh giờ sau, Tần Thắng phiêu nhiên ly khai tinh cung, lâu không hiện thế song thánh xuất hiện lần nữa tại tu tiên giả trước mắt, tuyên bố kết thúc bế quan đồng thời, ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Tinh cung, từ đây gia nhập Đại Ái Minh. Song thánh là giảng đạo lý, đồng thời hiểu được có ơn tất báo người. Tần Thắng không chỉ có giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh, còn nguyện ý dẫn bọn hắn phi thăng linh giới, song thánh có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, đều không cần quên nhiều, liền biểu thị nhất định phải hồi báo Tần lão tổ. Tần Thắng thật sự là muốn ngăn cản cũng không được. Bạo loạn tinh hải, từ đó bình định, căn bản không cần Tần Thắng làm nhiều cái gì. Tương lai nơi này liền đem liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tu tiên tài nguyên. Chỉ cần song thánh trạng thái bình thường, thế lực khác căn bản không có làm loạn cơ hội. Nguyên anh hậu kỳ chính là trời, chỉ cần giải quyết cái này cấp bậc tu tiên giả, cái khác căn bản không cần Tần Thắng quan tâm. Tới đối đầu thì là bạo loạn tinh hải tu tiên giả, tương lai cũng có phi thăng linh giới cơ hội. Yêu vô hạn. Nhìn qua sóng biết mênh mang, Tần Thắng hơi xúc động. Cái này, cái gọi là kịch bản thật sự là hoàn toàn thay đổi. Bất quá Tần Thắng cũng sẽ không bởi vì kịch bản sụp đổ mà cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không phải loại kia vừa mới xuyên qua tới, cần từ phàm nhân giai đoạn chậm rãi tu hành người xuyên biệt. Hắn cho Hàn Lập làm tốt nhất tấm gương, chính là muốn quét ngang. Nhỏ yếu lúc cố kỵ cái này cố kỵ kia, cường đại còn, vậy hắn tại giả thiên thế giới không tu luyện không công. Chương 153, vô thủy trung văn rội, ba canh cầu nguyện phiếu, chương 153, vô thủy trung văn rội, ba canh cầu nguyện phiếu, giả thiên thế giới. Bộ phận phàm nhân Tần Thắng bản chất từ vô hạn chi địa mà đến, cùng hắn dung hợp khiến cho từ trên căn bản lần nữa có tăng lên. Thiên phú, nội tính, tu hành trí tuệ các phương diện đề cao, không có cái gì động tĩnh lớn, là ẩn mà bí chi. Nhưng ngũ hành thánh thể bản nguyên cùng Tần Thắng dung hợp, lại bị thôn thiên ma công tiêu hóa về sau, đây chính là kinh thiên động địa. Vũ sát thần quang lưu chuyển, bản nguyên phảng phất thực chất hóa, có kinh đảo hải lãng thanh âm. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc, có diễn hóa vạn vật chi xu thế, lại có nghịch phản âm dương chi biến hóa. Tại dạng này ổ quay dưới, Tần Thắng có vô cùng mãnh liệt thăng hoa cảm giác, giống như là ăn vào đại bổ chi dược, nhục thân, nguyên thần đều tại phi tiên. Phàm nhân Tần Thắng ngũ hành thánh thể hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, thật sự rõ ràng có ẩn chứa ngũ hành đạo nguyên chi tựa. Thôn vệ dạng này một tôn thể chất đặc thù, chỗ tốt rất qua không biết bao nhiêu phàm thể. Tần Thắng biến hóa trên người kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, làm hết thể bình tĩnh lại, trên người hắn nhiều hơn một loại thần tính, tại thần tính biến mất về sau, lại cho người ta một loại như gió xuân ấm áp, cực kỳ cảm giác thân thiết. Một trận này, thật là từ đi đến con đường này đến nay, an tốt nhất một lần. Tần Thắng cảm khái, ngũ hành đối với diện hóa hỗn độn trợ giúp sát thực vô cùng to lớn, tương tính cực cao. Cho dù là cùng ngũ hành thánh thể cùng cấp bậc cái khác thuộc tính thể chất, mang tới trợ lực cũng không bằng nó. Phàm nhân thế giới, Đại Ái Minh vừa lập, dàn không phải từ từ dựng. Đem Việt quốc xung quanh chư quốc các phái dung nạp tiền đến, chân chính thống hợp bọn hắn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này cần thời gian đến tiến hành, bất quá việc này giao cho người phía dưới tới làm là được rồi. Ta tạm thời không cần nhiều chú ý, có thể hảo hảo nghiên cứu một cái nơi đó các loại tu tiên công pháp, bí thuật. ngược lại là ta tại Giả Tiên lại có thể chuẩn bị độ kiếp rồi. Tần Thắng tâm ngữ, nếu để cho bên ngoài người biết rõ, không phải đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Hắn dạng này tốc độ đột phá, đơn giản có thể để cho một đám thánh chủ xấu hổ đến muốn tự sát. Tần Thắng đi ra Đông Thiên Cung, Diêu Hy xuất hiện ở chân trời, mấy hơi thở sau liền đáp xuống trước mặt hắn. Xem bộ dáng là một mực tại chú ý hắn nơi này. Thánh tử, ngươi cuối cùng kết thúc tu hành, xảy ra chuyện gì sao? Tần Thắng hỏi. Ngày hôm qua, Diệp tiểu huynh đệ liền đi thánh thành tìm ngươi, ta sau khi trở về phát hiện thánh tử ngươi thật giống như tu hành đến khẩn yếu con đầu, liền để hắn đã chờ các loại. Diêu Hy giải thích, Diệp tiểu huynh đệ hẳn không phải là có chuyện gì gấp, hắn để không cần cưỡng ép quấy rầy ngươi. Lá cây tìm ta. Tần Thắng nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch là chuyện gì. Diệp Phàm cũng đã tu hành đến đạo cung bí cảnh nhất viên mãn tình trạng, tiến không thể tiến, chuẩn bị xông quan tứ cực bí cảnh. Ngươi đi mau đi, ta đi thánh thành một chuyến. Tần Thắng nói. Hắn giáng lâm thánh thành, có liên lạc Diệp Phàm, Hắc Hoàng đi theo hắn bên người. Không có quấy rầy ngươi đi. Diệp Phàm cười nói. Tần Thắng lắc đầu, không, ta tu hành vừa vặn có một kết thúc, ngươi đạo cung viên mãn sao? Đúng, cũng là nên đi thử đột phá. Trước ngươi nói để cho ta xông quan trước đó tới gặp ngươi, mặt khác ta dự định hiện tại đi Khương gia, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Được. Tần Thắng cũng xác thực muốn đi xem Khương Thái Hư bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao lần trước giết Ám Dạ Quân Vương cùng Âm Minh Tam Lão về sau, liền một điểm động tĩnh cũng không có. Đang tại mọi người chuẩn bị ly khai thánh thành lúc, thật lớn tiếng chuông đột nhiên từ phương xa truyền đến, thánh thành cũng vì đó chấn minh, tất cả tu sĩ khí huyết dâng lên, đầu váng mắt hoa. Go! Hắc Hoàng kêu lên, thần tiên nhân, các ngươi những này thánh địa thật sự là một chút cũng không an phận. Rất rõ ràng, Đông Hoang Chư Thánh Địa lần thứ hai tiến đánh Tử Sơn, lại để cho Vô Thủy Trung nhìn hóa. Ta khuyên qua bọn hắn, nhưng không khuyên nổi. Tần Thắng, ngươi cũng biết rõ, Vô Thủy Đại Đế trên trời dưới đất vô địch thủ, có thể nói là từ xưa đến nay mạnh nhất đế một trong, truyền thừa của hắn quá có sức hấp dẫn. Hắc Hoàng đắc ý lắc lắc cái đuôi, ngươi nói cũng đúng. Giống. Nhưng lần này lại xuất hiện không giống đồng dạng biến cố, có kinh khủng, không giống nhân loại tiếng gầm gừ vang lên, thẳng hướng thánh thành. Từ trong Tử Sơn đi ra rất nhiều thái cổ sinh vật, bọn hắn thẳng hướng thánh thành. Có người đưa tới tin tức, để thánh thành xôn xao. Hắc Hoàng sắc mặt đại biến, mặt chó tràn đầy khẩn trương. Không thể nào, thật làm cho bọn hắn làm ra đồ vật tới. Tần Thắng nhíu mày, để lại một câu nói sau liền biến mất ở trong thành. Ta đi ra xem một chút, các ngươi chờ ở tại đây. Tần Thắng đi vào thánh thành bên ngoài, trông thấy các loại thái cổ sinh vật tung tích, bọn hắn hung uy ngập trời, nghị đối thánh thành tu sĩ xuất thủ. Hô! Không do dự, Tần Thắng tế ra kia một góc cuốn bại liệm, âm khí cuồn cuộn, minh rồi giáng lâm, có hoàng tuyển chảy xuôi, có địa ngục chìm nổi. Thái cổ nhóm sinh vật rất mạnh, trong đó không thiếu tuyệt thế đại năng, nhưng ở lúc này đều là ngừng bước chân, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Tần Thắng. Dừng bước. Tần Thắng ngăn cản rất nhiều thái cổ sinh vật. Nhân tộc, các ngươi không nên tới quấy rầy chúng ta an bình. Một cái bị phong ấn ở thần nguyên bên trong, cùng nhân loại nữ tử như lúc đồng dạng hình người thái cổ sinh vật nói, đây là thái cổ tộc bên trong cao thủ, trong lòng các ngươi có giận, hẳn là đi muốn ăn đòn nhiễu các ngươi người, mà không phải tới đây giết chóc. Tần Thắng trả lời. Thái cổ nhóm sinh vật nghĩ đến quấy rầy bọn hắn đồ vật, một mặt kính tử, một mục lò, một chiếc đỉnh, đi tìm những này đồ vật muốn một cái công đạo sao? Là đồng tiên Tần Thắng, còn tốt hắn ngăn cản những này thái cổ sinh vật, không phải không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Đồng tiên, chúng ta kính ngưỡng ngươi nha. Lúc này, Giao Quang, Khương gia, Cơ gia đại năng cầm đế binh vội vàng quay lại thánh thành, ba kiện đế binh chập trùng, uy thế vô tận, chấn nhiếp thái cổ sinh vật. Tần Thắng thấy thế, thu hồi một góc cuốn bại liệm, thái cổ sinh vật cũng không phải đầu đất, không dám đỉnh lấy đế binh làm loạn. Cuối cùng, những này thái cổ sinh vật lui đi, chỉ để lại một câu, chuyện như vậy, chúng ta không hy vọng lại phát sinh. Hôm nay cũng sẽ không là kết thúc a. Tần Thắng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, yên lặng thầm nghĩ. Thái cổ chủng tộc, sợ uy mà không có đức, một khi toàn diện xuất thế tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn thực lực còn 10 phần cường đại, các thánh địa nội tình không ra, khó mà chống lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Thắng hỏi thăm Long Văn Phong chủ. Không sai, Giao Quang Thánh địa là phái hắn cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đi tiến đánh Tử Sơn. Chúng ta tiến vào Tử Sơn chỗ sâu, chọc giận tới bên trong thái cổ sinh vật, đồng thời bạo phát chiến đấu. Long Văn Phong chủ lòng còn sợ hãi, trong Tử Sơn có đại khủng bố, thái cổ sinh vật bên trong cao thủ tuyệt thế bị thần nguyên phong ấn ở bên trong, còn không chỉ một tôn. Đồng thời, chúng ta còn giống như gặp được Vô Thủy Đại Đế, liền xếp bằng ở đạo đài phía trên. Tần Thắng biết rõ đây là giả. Vô Thủy đang cùng Bất Tử Thiên Hoàng tâm sự đây, hắn lại hỏi, đạt được Vô Thủy truyền thừa sao? Không cách nào đụng vào, Vô Thủy trung thủ hộ giống như là trời, không thể vượt qua. Long Văn Phong chủ thật đáng tiếc. Đây chính là Vô Thủy kinh a. Còn đi sao? Đối mặt cái này trực kích linh hồn vấn đề, Long Văn Phong chủ hế trụ. Đi, đương nhiên là muốn đi. Nhưng thực lực không cho phép á Vô Thủy đại đế truyền thừa, cuối cùng cùng chúng ta vô duyên. Khương gia đại năng thở dài một tiếng, tiến vào thánh thành. Cái khác cao thủ thánh địa cũng rất là thất lạc, nhao nhao tán đi. Cả đời đầu sắt giả thiên người, tại thời khắc này cũng rốt cục mềm nhũn xuống dưới. Vẫn là thái cổ thuốc thấy hiệu quả nhanh. Không đụng nam tường không quay đầu lại câu nói này, có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thanh đế âm phần là như thế này, tích tụ ra núi thây, chảy ra huyết hải, mới biết rõ sợ. Hiện tại Tử Sơn cũng giống như thế, náo động lên thái cổ sinh vật phiền phức, những này thánh địa mới chính thức dự định tu tay lại. Tần Thắng trở lại Diệp Phàm bên cạnh bọn họ, Hắc Hoàng đội vã đi lên hỏi, thế nào? Đại đế truyền thừa không có sao chứ? Mặc dù nói hắn đối Vô Thủy đại đế có lòng tin tuyệt đối, nhưng lần này động tĩnh lớn như vậy, cũng để cho Hắc Hoàng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Vô thủy truyền thừa không có việc gì, các thánh địa có đế binh bảo hộ cũng không có việc gì, nhưng là thái cổ sinh vật gặp bận rủi lớn. Tần Thắng nói ra, vô thủy trung vang, rất nhiều thái cổ sinh vật đều hôi phi yên diệt, đây cũng là bọn hắn vì cái gì tức giận như thế, sát khí ngập trời nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Hắc Hoàng núi lòng một hơi, chết mấy cái thái cổ sinh vật không có gì lớn. Hắn hiển nhiên là biết rõ vô thủy đại đế trấn áp Tử Sơn thái cổ tộc sự tình, bởi vậy Hắc Hoàng không đem thái cổ tộc mệnh làm mệnh. Tại hắn nơi này, mạng chó quý, thái cổ mệnh tiện. Vô thủy đại đế có chút kinh khủng a. Diệp Phàm liễu lưới. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại đế binh, liền để các thánh địa không công mà lui, phải biết thánh địa nhóm còn đi cho mượn đế binh đây. Khó đạo vô thủy trung thật thành tiên khí. Các thánh địa hai công Tử Sơn, vì nhất cử thành công, làm 10 phần chuẩn bị. Không chỉ có là hư không kính bọn chúng, còn đi tìm Đồ Thiên mượn thôn tiên ma bình, tìm Nhan Như Ngọc mượn thanh đế binh. Bất quá cái trước đáp ứng, cái sau thì là cự tuyệt. Có thể loại này đội hình y nguyên thất bại tan tác mà quay trở về. Diệp Phàm thật không minh bạch. Vô thủy trung dĩ nhiên mạnh, cũng có Tử Sơn địa thế đặc thù nguyên nhân. Tần Thắng giải thích, loại này tuyệt thế địa thế mặc dù ẩn chứa đại tạo hóa, nhưng nguy hiểm cũng là nhất đẳng. Hai người một chó trao đổi ly khai thánh thành, sau đó Hắc Hoàng bắt đầu khắc họa đạo văn, thông qua huyền ngọc đài vượt qua hư không, tiến về khương gia. Nhưng chờ bọn hắn từ trong hư không rơi xuống về sau, cảnh tượng trước mắt lại làm cho người trầm mặc. Khương gia là tại băng nguyên bên trong, nhưng nơi này người cao cỏ khô kéo dài vô tận, gió lạnh lạnh thấu xương, một bức sinh cơ tàn lụi chi cảnh. Nơi này là chỗ nào? Tần Thắng đối Hắc Hoàng cho tử vong ngưng thị. Hắc Hoàng nhìn chung quanh một chút, có chút chột dạ nói ra, không đúng, ta đạo văn hẳn không có khắc sai, là hướng phía bắc đi à? Phía bắc. Diệp Phàm nghĩ nện chết Hắc Hoàng. Ngươi đây là trực tiếp bắc đến Bắc Nguyên tới rồi sao? Ngươi cái cho chết. Kỳ thật, không muốn bởi vì nguyên kịch bản bên trong, Hắc Hoàng đem bảng bắc chuyển đi Trung Châu, đem đổ phi chuyển đi Bắc Nguyên, liền cho là hắn đạo văn tạo nghệ nát nhừ. Hai lần đó truyền tống sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường kết quả, là có đặc thù nguyên nhân. Hắc Hoàng bản thân đạo văn trình độ thật không thấp, liền bất tử sơn bên trong một chút đồ vật hắn đều có thể nhìn minh bạch. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, vô thủy chó khẳng định là có chút buồn liếng. Trước đó, Hắc Hoàng cũng làm lấy Tần Thắng mặt khắc họa qua mấy lần không gian đạo văn, truyền tống cũng rất thuận lợi. Bao quát lần trước mang theo Diệp Phạm từ Lệ Thành ly khai đều không có vấn đề. Hắn còn khen qua Hắc Hoàng đây, ai nghĩ đến chó chết quay đầu liền kéo ngâm lớn. Tất cả mọi người không coi trọng ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi cũng nhất không hăng hái. Nơi này có lẽ còn là Bắc vực, lấy Hắc Hoàng hiện tại tu vi, muốn đem người chuyển tống đi Bắc Nguyên cũng không có năng lực. Tần Thắng cẩn thận cảm giác xung quanh, một mảnh hoang vu, không có sinh cơ, vừa vặn có thể để cho ta độ cái cướp. Hắn muốn là muốn tìm trốn không người độ thiên kiếp, hiện tại chuyển tống tới đây, cũng coi là vừa vặn. Hắc Hoàng nghe vậy, cái đuôi lập tức niết lên tới. Kỳ thật, ta là nhìn ra ngươi muốn độ kiếp, cố ý đem chúng ta chuyển tống tới đây, chính là vì cho ngươi một cái an tĩnh, không bị quấy rầy hoàn cảnh. Không cần cảm ơn ta, Hắc Hoàng đại nhân chính là như vậy thiện lương quan tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi tại sao lại muốn đột phá? Hắc Hoàng mắt chó trừng lớn, ngươi đến cùng làm sao tu luyện? Chẳng lẽ liền không có bình cảnh, không cần tích lũy sao? Ngươi con chó biết cái gì? Tần Thắng rời xa bọn hắn, dẫn động chính mình thiên kiếp. Ầm ầm, lôi vân hội tụ, điện hải lan lộn, mười mấy vạn trượng chi địa đều âm trầm xuống, thoáng như tận thế. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn Tần Thắng độ tiên đại thiên kiếp, cái này kinh khủng cảnh tượng dọa hắn nhảy một cái. Cái này thiên kiếp là người có thể độ. Hắc Hoàng, họ Tần làm nhiều việc ác, đây là Lao Thiên gia cũng muốn thu hắn, nhưng ngươi cũng không phải bội, lấy thánh thể nội tình, tiến vào tứ cực bí cảnh khẳng định cũng phải bị xét đánh. Một đạo điện xà gào thét, liền có thể để thần sơn vỡ vụn. Tần Thắng tắm rửa tại trên lôi hải, tung hành bệ nghệ. Một đoạn thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới Tần Thắng đại địa bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, bộc phát ra hấp lực, vô biên lôi đỉnh rơi xuống phía dưới, bị cái kia vừa mới hình thành thâm nguyên nuốt mất. Cái này giống như là chọc giận tượng thương, lại một đợt tiên kiếp hình thành. Đó là cái gì? Diệp Phàm bọn hắn giật mình, nhưng bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, tạm thời không dám tiến lên điều tra. Một canh giờ sau, Tần Thắng lần này tiên kiếp kết thúc, hắn sừng sững tại tiên một cảnh giới cái thứ tư bậc thang nhỏ bên trên, hắn chiến lược cách đại năng tuyệt đỉnh càng ngày càng gần. Diệp Phàm bọn hắn bay tới, đầu tiên là chúc, sau đó nói ra, phía dưới này là cái gì đồ vật? Làm sao lại thôn phệ ngươi tiên kiếp? Tần Thắng nhìn chăm chú khoảng chừng vạn trượng rộng thâm nguyên lô đen, cũng có chút không mò ra lai lịch của nó. Ta không ngờ a. Đột nhiên, có tiếng nước chảy văng lên, sau đó chỉ thấy mờ nhạt sắc đục ngầu chất lỏng thăng lên, đây là một đầu tĩnh mịch dòng sông, nước sông gần như ngưng trệ. Mới vừa rồi bị thôn vệ tiên tiếp thiểm điện tại phía trên nôm nốt rung động, mang theo bọt nước. Hắc Hoàng cẩn thận quan sát, có chút hồ nghi nói ra, ta thấy thế nào cái đồ chơi này, có chút giống Hoàng Tuyền đâu. U Minh Hoàng Tuyền, lời nói vô căn cứ. Tần Thắng nói ra, ta cả đời này, không tin đời sau. Đợt, hôm nay 1.200.000 chữ đã đổi mới, lúc đầu hôm nay là sinh nhật, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không xin nghỉ, bất quá, nhất định phải đổi mới. Không thể cô phụ các vị ủng hộ, cầu người phiếu. Chương 154, Vãng Sinh Hà chương 154, Vãng Sinh Hà U Minh địa phủ, Hoàng Tuyền cửu loại này thuyết pháp tại gia thiên thế giới từ xưa không dứt, đồng thời có đồ vật cũng là thiết thực tồn tại, chỉ là khả năng cùng trên địa cầu nhận biết bên trong không quá đồng dạng. Địa phủ đúng là người chết chi địa, nhưng cũng không thể để ngươi chuyển thế luân hồi, đòi mạng ngươi ngược lại là có thể. Cái này bởi vì Tần Thắng độ kiếp mà đột nhiên xuất hiện bất tỉnh Hoàng Hà lưu, tản ra chẳng lành, tĩnh mịch khí tức. Tần Thắng nhìn chằm chằm xuống này, cẩn thận hồi ức, mà phía sau lộ vẻ chợt hiểu. Chó chết hẳn là đem chúng ta truyền tống đến đại hoang bên trong, ta biết rõ đây là cái gì đồ vật. Cái gọi là đại hoang, chính là chỉ Đông Hoang đại địa bên trên những cái kia trăm vạn dặm, thậm chí càng đa số hơn cơ hồ không có nhân tộc ở lại khu vực. Những cái kia địa phương hoặc là núi non trùng điệp, hoặc là hoang vu cô quạnh, hoặc là mê chướng vô tận, ẩn hiện lấy các loại cường đại cổ thú, tồn tại đủ loại nơi hiểm yếu địa thế, một mảnh man hoang cảnh tượng. Đại hoang thần bí vô cùng, đã từng có người ở bên trong phát hiện đoạt tận thiên địa tạo hóa cơ duyên, cũng có người tao ngộ tuyệt thế kinh khủng, hôi phi yên diệt. Những cái kia man hoang địa vực cũng là Đông Hoang chi danh tồn tại. Đông Hoang trong lịch sử, rất nhiều thánh chủ lúc tuổi già thọ nguyên không nhiều, đều sẽ lựa chọn đi vào đại hoang bên trong. Có thể là nghĩ yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, cũng có thể là nghĩ đánh cược lần cuối, đi tìm kiếm đại hoang bên trong thần bí. Nhưng cuối cùng có thể nghịch thiên cải mệnh, còn sống đi ra lại là lắc đắc không có mấy. Đại hoang ta ngược lại thật ra nghe nói qua, vậy cái này con sông là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Vãng sinh hạ. Tần Thắng giải thích nói, sông này một mực tồn tại ở đại hoang bên trong, chưa từng sẽ xuất hiện ở bên ngoài, Đông Hoang các thánh địa đều có ghi chép, nó không có đầu mờn, thường xuyên sẽ trống rông xuất hiện tại cái nào đó vị trí. Cũng không biết điểm cuối cùng, chạy qua nào đó phiến khu vực về sau, cuối cùng hội thần bí biến mất, không cách nào tìm kiếm. Có rất nhiều thánh chủ lúc tuổi già tiến vào đại hoang sau gặp được sông này về sau, chọn dọc theo sông mà đi, cuối cùng cùng Vãng Sinh Hà cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vậy tại sao sẽ gọi nó Vãng Sinh Hà? Diệp Phàm nghi hoặc. Đã những người kia đều biến mất, theo Diệp Phàm đây càng phải gọi chịu chết sông mới đúng. Bởi vì cái thứ nhất phát hiện nó người, theo Vãng Sinh Hà biến mất một vạn năm về sau, lại ly kỳ xuất hiện ở Đông Hoang bên trong. Tần Thắng thần sắc có chút nghiêm trọng, kia là một vị sống nhanh 3000 tuổi hóa thạch sống, hắn biến mất trước chỉ còn mấy năm phàm nguyên, một vạn năm mất đi ấn lý tới nói hắn hẳn là chỉ còn khung xương, nhưng lại xuất hiện nhân thế về sau, một thân lại quay về thanh xuân. Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, cái này sao có thể? Bất tử thần dược cũng không có cách nào để một vị hóa thạch sống một vạn năm a. Bất tử thần dược duyên thọ hiệu quả, cũng là từ tu sĩ tự thân cảnh giới quyết định. Đại đế ăn sống thêm một thế, sống một vạn năm dễ dàng, có thể ngươi một cái đại năng một thế nhân sinh, đương nhiên là không thể nào là có dài như thế. Bởi vậy khách quan tới nói, thấp cảnh giới tu sĩ ăn sống cả thần dược là lãng phí, bất quá chủ quan nói mà nói, ta đều phải chết, ta còn quản ngươi những này những cái kia. Không ai biết rõ vì cái gì, vị kia hóa thạch sống chính mình cũng nói không rõ, bởi vì hắn đã mất đi hết thể ký ức. Tần Thắng lắc đầu, tựa như là thật trải qua một lần vãng sinh đồng dạng. Hắc Hoàng rất hiếu kỳ, hỏi, về sau người kia thế nào? Hồi đến nhân thế trăm năm về sau, hắn biến mất, có người trông thấy hắn lần nữa đi vào đại hoang, lần này chưa thể ra, không người biết được hắn là chết tại đại hoang bên trong, vẫn là lại trở về đến đây trong sông. Từ đó về sau, con sông này bị quan lên vãng sinh hạ xưng hô. Tần Thắng nhìn về phía Hắc Hoàng, ngươi biết không biết rõ cái gì? Hắc Hoàng lắc đầu, ta trước kia chưa hề chưa nghe nói qua, đại hoang bên trong tồn tại cái gì vãng sinh hạ, giao chỉ không có phương diện này địa tịch. Vậy xem ra thánh địa ghi lại không sai. Vãng sinh hà lần thứ nhất xuất hiện, cũng bị người phát hiện, không sai biệt lắm là tại 6-7 vạn năm trước tả hữu. Cái kia thời điểm, Hắc Hoàng đã bị Vô Thủy phong ấn tại Tử Sơn, ngủ cái gì đều không biết rõ. Hắc Hoàng nhìn chăm chú lên Vãng sinh hà, cẩn thận hít hà. Cái đồ chơi này xác thực cảm giác rất giống Hoàng Tuyền, 6-7 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện. Không cần suy nghĩ nhiều, trên đời này bí ẩn chưa có lời đáp nhiều lắm, tu vi không đủ là không có cách nào đi thăm dò chân tướng. Tần Thắng nói, hướng lòng đất dưới vực sâu rơi. Chờ tương lai chúng ta mạnh lên, tự nhiên mà nhiên liền có thể minh bạch những này thần bí chi vật lai lịch. Ra thiên thế giới, tiền nhân nhóm nghiên cứu đồ vật nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ lưu lại các loại kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Giống phi tiên buộc, luân hồi hồ, thần hồn đầm cái này ba loại đồ vật, là cổ tịch trên ghi lại vật bất tưởng, tất cả mọi người cảm thấy khả năng cùng trường sinh có quan hệ, được vinh dự thần bí nhất hiện tượng, không người có thể giải. Nhưng thật không có người biết rõ lai lịch của bọn nó sao? Kia tự nhiên không phải, cái gọi là không hiểu chi mê, cũng chỉ là đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Trong đại vũ trụ cũng không khuyết thiếu đối luân hồi hồ bọn chúng có hiểu rõ người, có bản lĩnh, đi cấm khu bên trong tìm đầy đủ cổ lao chí tôn hỏi thăm một chút liền biết rõ. Tần Thắng đi tới Vãng Sinh Hà một bên, nơi này vốn là lòng đất, nhưng ở con sông này sau khi xuất hiện, lại phảng phất bị đưa vào dị không gian đồng dạng. Bùn đất, các đá đều đã không thấy, hai bờ sông là đen như mực hư không, yếu ớt âm thầm, không có cuối cùng. Chúng ta xuống tới làm cái gì? Diệp Phàm cảm giác có chút run rẩy, ta cảm thấy nơi này có chút ấm lãnh, không giống như là tốt địa phương. Mỗi một lần Vãng Sinh Hà xuất hiện, đều sẽ xuất hiện một chút đồ vật. Tần Thắng, hay là lần trước theo Vãng Sinh Hà biến mất thánh chủ môn binh khí, hay là một chút kỳ dị vật phẩm, tạm thời cũng coi là một trận cơ duyên. Go. Vừa nghe thấy có bà bối, Hắc Hoàng lập tức hưng phấn lên. Mới vừa rồi là ai nói ta truyền tống sai địa phương? Nơi này không chỉ có thể để ngươi độ kiếp, còn có bảo bối có thể cầm, hiện tại biết rõ bản hoàng là bực nào anh minh thần võ, vận chủ tại màn trướng bên trong đi. Đều nói xin lỗi ta. Hắc Hoàng cái đuôi đều bệnh đến bầu trời, về sau mặc kệ có cái gì đồ vật, ta đều muốn cầm chính thành. Lại nguyên tưởng lên. Diệp Phàm cười nói, đánh thắng tần tiên nhân, đừng nói chính thành, toàn bộ đồ vật cho ngươi đều được. Để tỏ lòng ta đối Vô Thủy Chi cầu tôn kính, ta có thể chỉ dùng đế binh. Tần Thắng mỉm cười. Hai người các ngươi thật sự là vương bát đản. Hắc Hoàng rất thụ thương, thu về băng đến khi phụ hắn một con chó, đây là người sao? Diệp Phàm rất im lặng, ngươi nói ngươi, đã từng dù sao cũng là từng theo hầu Vô Thủy đại đế, đến qua gặp qua, rất nhiều đồ vật đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không tính là bảo bối a. Ta hiện tại lại không tại đại đế bên người. Hắc Hoàng tố khổ nói, các ngươi là biết đến, ta từ Tử Sơn ra cái gì cũng không có mang, còn muốn bắt đầu lại từ đầu tu hành, không nhiều làm điểm bảo bối, cho mình tích lũy điểm bổ liếng, có thể làm sao? Bản hoàng tu hành cũng là muốn tài nguyên a. ngươi chính là tham. Tần Thắng vô tình bóc Trần Hắc Hoàng bộ mặt thật. Tu hành cần tài nguyên không sai, nhưng Hắc Hoàng liền ven đường tảng đá đều muốn làm của riêng, đây không phải là lòng tham là cái gì? Lúc này, Vãng Sinh Hà Thượng Du đột nhiên trôi xuống tới hai loại đồ vật, là một cây màu xám thạch mâu, một kiện màu đen chiến giáp, là đại năng binh khí, đã đan dệt ra đạo và lý. Tần Thắng nhìn thấu hai kiện đồ vật nội tình. Go, ta. Hắc Hoàng trực tiếp nào tới, nhưng trực tiếp bị Diệp Phàm kéo lại cái đuôi chó. Ngao. Họ Diệp, ngươi xong, ta muốn đem ngươi trấn áp đến hầm cầu. Hắc Hoàng giận dữ, hoàng đuôi mặc dù trọng, cũng không thể nhủ. Tần Thắng không để ý tới một người một chó, đem thạch mâu cùng chiến giáp vớt bắt đầu. Tại đại năng trong binh khí, xem như tốt nhất kia một hàng. Tần Thắng rất hài lòng. Lấy không còn có cái gì có thể bắt bẻ. Ta muốn điểm một kiện, ta muốn chiến giáp. Hắc Hoàng dành thời gian gào thét. Đây là người xuyên chiến giáp, ngươi muốn làm gì? Vậy ta muốn thạch mâu. Tay ngươi đều không có, chẳng lẽ muốn dùng miệng tha thạch mâu đi đâm người sao? Hắc Hoàng giận dữ, họ Tần, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định cắn chết ngươi. Đây quả thực là đối chó kỳ thị. Cái này hai kiện binh khí không biết do tại Vãng Sinh Hà bên trong ngâm bao nhiêu năm, vậy mà không có mục nát. Diệp Phàm hiếu kỳ. Ngoại trừ dọc theo sông mà hành hội biến mất điểm này bên ngoài, Vãng Sinh Hà cũng không nguy hiểm. Tần Thắng, mặc dù nhìn xem chẳng lành, nhưng đã từng có người thử qua, dù là rơi vào trong sông, cũng chỉ sẽ cảm thấy ấm lãnh, cũng sẽ không có cái khác nguy hại. Đem nước sông mang đi, bọn chúng liền sẽ trở nên phổ thông, giống như là bình thường nước bùn. Chương 154, Vãng Sinh Hà 2 chương 154, Vãng Sinh Hà đây là vô hại thần bí chi vật. Không phải Tần Thắng cũng không dám tùy tiện tới gần. Thật như vậy an toàn? Diệp Phàm ngạc nhiên, ta không tin, chó chết người tin hay không? Hắc Hoàng lắc đầu, sông này tất có kỳ quặc. Vậy ngươi xuống dưới thử nhìn một chút. Diệp Phàm bất thình lình đá Hắc Hoàng một cước, to lớn chó thân thể trực tiếp rơi vào Vãng Sinh Hà. Để ngươi cắn ta. Gâu. Diệp Phàm, ta nhất định phải. Hắc Hoàng thật nổi giận, sặc một ngụm nước sông, nhưng một giây sau hắn biểu lộ có biến hóa, không có mắng nữa Diệp Phàm, ngược lại lại chủ động uống nước sông, cẩn thận phòng bị. Tần Thắng, chó chết, đầu óc ngươi nước vào. Không phải nói không có nguy hiểm không? Diệp Phàm vội vàng đi kéo Hắc Hoàng. Hắn tin tưởng Tần Thắng nói lời, cho nên mới đối Hắc Hoàng hạ đen chân, thật không có muốn hại Hắc Hoàng mà chó. Phù phù. Một giây sau, Hắc Hoàng đem Diệp Phàm cũng kéo vào trong sông, càn rỡ cười to. Diệp Phàm biết rõ, chính mình trúng kế. Tần Thắng phát hiện một chút đồ vật, hỏi thăm Hắc Hoàng nói, ngươi phát hiện cái gì? Vị này không đúng. Tần Thắng không nói gì, Vãng Sinh Hà không biết rõ ngâm qua bao nhiêu thánh chủ thi thể, vị này có thể đối liền có quỷ. Không phải, cái này Vãng Sinh Hà nước, ta nếm lấy làm sao có cổ giao chỉ ao nước hương vị. Hắc Hoàng nói rõ tự mình phát hiện đồ vật, vẫn là giao chỉ tầng thứ 9 tiên dịch. Cái gì? Tần Thắng lần này thật kinh ngạc, Vãng Sinh Hà cách cổ giao chỉ không biết rõ bao xa, bọn chúng làm sao lại đồng dạng? Cổ giao chỉ tầng thứ 9, đây chính là Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể chi thi an táng địa. Ta không rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Hắc Hoàng một đầu đâm vào Vãng Sinh Hà, không dừng lại lặn, Tần Thắng nghĩ nghĩ, mang lên Diệp Phàm, cũng đi theo. Bạn nhất phát hiện cái gì bà bối, cũng không thể để chó chết độc chiếm. Đục ngầu Vãng Sinh Hà băng lãnh tĩnh mịch, nhưng cũng không có mùi vị khác thường, hai người một chó chìm xuống. Chìm xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có đến đáy sông. Đừng lại hướng xuống. Tần Thắng ngăn lại Hắc Hoàng, Vãng Sinh Hà không thấy đầu nguồn, không biết điểm cuối cùng, chiều sâu cũng không có cực hạn. Hắc Hoàng ánh mắt lấp lóe, hắn vô cùng xác định nói ra, đây tuyệt đối là cổ giao chỉ tầng thứ 9 ao nước biến thành, ta dám cam đoan. Nó lần thứ nhất bị người phát hiện là 6, 7 vạn năm trước. Tần Thắng trầm tư, cổ giao chỉ cùng thời gian này điểm phối hợp lại, rất vi diệu. Đây là cùng địa phủ có quan hệ, vẫn là vô thủy thủ bút, hoặc là Tây Hoàng vợ chồng thi biến sau bản năng diễn sinh ra biến hóa. Đại đế cấp độ này quá tương đại, bọn hắn hành động đều gọi người khó mà phỏng đoán, không chân chính đến cảnh giới kia, vĩnh viễn cũng không thể lý giải lực lượng như vậy. Đem chết mập mạp kia một góc cuốn vải liệm lấy ra thử một chút. Hắc Hoàng đột nhiên nói. Tần Thắng uốn nắn lối nói của hắn, là ta một góc cuốn vải liệm. U ám thi bố lấy ra, chuyện kỳ dị phát sinh, Tần Thắng còn không có thôi động nó đây. Lúc đầu âm u đầy tử khí Vãng Sinh Hà đột nhiên liền mênh mông bắt đầu. Vô số nước sông nước cuộn cuộn, hướng về cuốn vải liệm tụ đến, tạo thành một cái vòng xoáy. Một chút xíu mờ nhạt vật chất từ trong nước sông bị hút ra, bám vào cuốn vải liệm bên trên. Cái này khiến đục ngầu Vãng Sinh Hà nước vậy mà trở nên trong suốt, sắp xếp hướng bốn phương. Mà đang nhìn cuốn vải liệm, phía trên có một tích tích chất lỏng ngưng tụ, từ bụi bằng khuyết trương là hạt gạo lớn nhỏ, lại còn tại tiếp tục gia tăng. Vãng Sinh Hà bên trong một loại nào đó thần tính vật chất tại bị rút ra. Hắc Hoàng trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nhìn xem cuốn vải liệm có loại kích động cảm giác. Cuối cùng, hết thể có 36 giọt Vãng Sinh dịch ngưng tụ mà thành, đều có đầu tầm lớn nhỏ. Mà chung quanh bọn họ Vãng Sinh Hà nước, tất cả đều trở nên thanh tịnh trong suốt, vô cùng sạch sẽ. Thần tiên nhân, ngươi thật đúng là nước bẩn quản lý chuyên gia a. Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đồ vật. Tần Thắng cẩn thận quan sát thi bày lên đục ngầu chất lỏng, nó rất đặc thù. Loại này đục ngầu cũng không phải là dơ bẩn, mà là một loại tinh thần, nguyên thần trên ô trọng, giống như là lắng đọng quá nhiều đồ vật, dẫn đến linh hồn trải rộng bụi bặm. Lúc này, một cây đầu lưỡi lớn liếm lấy tới, muốn đem thi bày lên chất lỏng toàn bộ liếm sạch. Chó chết, ngươi lại mắc bệnh đúng không? Tần Thắng đem Hắc Hoàng giật ra, chó chết le đầu lưỡi, đối Vãng Sinh dịch thèm nhỏ dãi. Ngươi gặp có phần a Tần tiên nhân, vẫn là ta nhắc nhở ngươi, để ngươi đem cuốn vải liệm lấy ra. Hắc Hoàng dùng sức hướng Tần Thắng bên này chen, ngươi cũng không thể tá ma giết lửa, vong ân phụ nghĩa à? Ngươi mới vừa rồi còn gọi ta họ Tần. Tần Thắng mặt không biểu lộ. Ta của quá khứ, đây không phải là ta, hắn là giả, cùng bản hoàng không có quan hệ, chỉ có hiện tại ta mới là chân thực. Diệp Phàm xem thường, chó chết, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi biết rõ đây là cái gì? Hắc Hoàng lắc đầu, không biết rõ, nhưng nó tác dụng ta đại khái rõ ràng. Nói một chút. Vậy ngươi phải điểm ta 30 giọt mới được. Tần Thắng nhìn chung quanh một chút, mỉm cười, nói ra, vãng sinh hà nước rất sâu, chết đuối một con chó chắc hẳn cũng rất bình thường. La Tây, ngươi nói đúng hay không? Hợp lý. Diệp Phàm rất tán thành gật đầu, cấp tốc tới gần Hắc Hoàng. Hắc Hoàng mặt chó đều bặm méo, hai cái vương bát đản, về sau các loại bản hoàng chứng đạo thành hoàng, nhất định phải làm cho các ngươi làm ta nhân sủng. Cái này đồ vật, nó hẳn là các loại nhân thế ô trọc, tinh thần cắt đuôi hình thành đồ vật, nhưng âm cực sinh dương, xuất hiện đặc thù biến hóa, có thể khiến người ta vãng sinh. Hắc Hoàng vẫn là khuất phục, nó là đồ vật, cũng là bảo vật, nếu như tu sĩ ăn vào về sau, đại khái suất sẽ bị bên trong ô trọc ăn mòn nguyên thần cùng nhục thân, tựa như là rơi vào khổ hải, bị vô tận đuổi trọc che đậy, hóa thành nhục thể phàm thai. Tần Thắng ánh mắt khẽ nhúc đích, vật này tác dụng hắn đoán được. Nếu như có thể thoát khỏi ô trọc, thoát ly khổ hải, kia tin tưởng tự thân liền sẽ có thuế biến tân sinh đồng dạng biến hóa, nhưng nếu như không cách nào thành tĩnh, sợ rằng sẽ vĩnh hằng trầm luân. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, vị kia cái thứ nhất đi ra nơi này hóa thành sống, cảm giác tựa như là trải qua biến hóa như thế. Không đồng dạng, hắn là theo vãng sinh hà biến mất, trọn vẹn một vạn năm sau mới lại xuất hiện, ở trong đó khẳng định trải qua sự tình khác. Tần Thắng lắc đầu, loại này vãng sinh dịch khẳng định không có khả năng để cho người ta khỏi bị một vạn năm tuế nguyệt ăn mòn. Nước sông tại tiêu tán. Diệp Phàm đột nhiên nói, chỉ thấy trung quanh thanh tịnh nước sông giống như là dung nhập hư không, dần dần biến mất. Mà tại mấy cái vị trí, có bốn kiện binh khí ngay tại rơi xuống, đều là đại năng thần binh. Tần Thắng nhanh chóng đem bốn kiện binh khí năm qua, mang theo hai người xông ra lòng đất Thâm Viên. Ra đến đi trước, hắn trở về nhìn thoáng qua, tại Thâm Viên cuối cùng, có mở nhạt sắc sóng lớn như ẩn như hiện, vô cùng vô tận. Bị bọn hắn chỗ tịnh hóa vãng sinh hà, chỉ là một đoạn nhỏ nhanh sông, cũng không phải là chính thể. Hoàn toàn vãng sinh hà vẫn tồn tại ở sâu xa thăm thẳm chi địa, tương lai nào đó khắc vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Đây rốt cuộc là ai làm ra đồ vật? Tần Thắng tự hỏi. Nghĩ đến cuốn vải liệm vừa rồi biến hóa, lập tức gạt mây gặp sương mù. Chất tướng đến cùng là cái gì không trọng yếu, tóm lại, đều mẹ nó lại đoạt đức. Lúc này, Tần Thắng cảm giác chính mình ống tay áo hạ xuống, túi đầu xem xét, Hắc Hoàng lôi kéo hắn, nhãn thần hỏa nhiệt, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhanh nhanh nhanh, điểm bà bối. Tần Thắng nhíu mày, bà bối? Cái gì bà bối? Ta vừa độ xong kiếp, chỗ nào cho ngươi tìm bà bối? Vãng sinh hà bên trong bảo bối a? Nào có cái gì vãng sinh hà? Tần Thắng lắc đầu. Đều là ngươi hảo giác, thiên thanh đất rộng, một phái tốt phong quang, chung quanh liền đầu khe nước đều không có, chớ nói chi là sông. Không phải ngươi đem đầu kia sông tìm ra cho ta xem một chút? Không tìm ra được đi, quân đen, ngươi khả năng vượt qua hư không thời điểm, có chút choáng đạo văn, xuất hiện ảo giác, qua một lát liền tốt. Ta cũng không có gặp cái gì vãng sinh hà. Diệp Phàm chững chạc đàng hoàng. Cái này địa động, cũng là thiên kiếp bổ ra tới. Hắc Hoàng trợn tròn mắt, hai người các ngươi còn là người sao? Liền chó cũng khi dễ. Tất cả mọi người huynh đệ, nào có cái gì khi dễ không khi dễ, chớ nói nhảm. Tần Thắng lời nói thâm thiế. Những cái kia đều là vật ngoài thân, chó a, ngươi tướng, ta và các ngươi liều mạng. Hắc Hoàng lên, Hắc Hoàng đổ, bị Tần Thắng chấn áp, phát ra khuất nhục chó sủa. Thế đạo này quá mẹ hắn hắc ám, lão đoạn, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi lắm. Chương 155, ta có một kế chương 155, ta có một kế thương gia. Từ vãng sinh hà ly khai về sau, hai người một chó lại khắc đạo văn, lần này rốt cục đi tới tòa này thái cổ thế gia vị trí băng nguyên bên ngoài. Ta tới bái phòng Khương Vân đại năng. Tần Thắng tự mình đến nhà, Đông Tiên Chi Tôn tự nhiên đạt được tối cao lễ ngộ, có người đem bọn hắn mời đi bảo. Go. Hắc Hoàng đánh ra Khương gia thần thổ, con mắt sáng lên, nói nhỏ: "Tê, thủy khí ngút trời, long minh đạo âm, ghê gớm a, khẳng định có đại bà bối." "Trời, là chân hoàng niết bàn thế." Hắc Hoàng con mắt đều tái rồi, giống như là muốn đem Khương gia tất cả trọng bảo đều dọn đi đồng dạng. Cái này khiến vì bọn họ dẫn đường Khương gia mặt người đen, có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. An tĩnh chút. Tần Thắng cho Hắc Hoàng một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, đối với bổn hoàng thả chút tôn trọng, còn có, chuyện lúc trước không xong. Chó chết rất hung, hiển nhiên là mang thủ, vãng sinh hà sự tình hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đồ vật không phải phân cho ngươi sao?" Tần Thắng cũng không phải thật muốn hố chết Hắc Hoàng, chỉ là đùa chó chơi, vẫn là cho chó chết chỗ tốt. Hắc Hoàng lẩm bẩm, không nói chuyện, trong mắt lại chuyển không ngừng. Hắn đến Khương gia vẫn tương đối bưng lòng, không sợ bị trấn áp, dù sao trước đó Hắc Hoàng cũng có triển vọng cứu trợ thần vương xuất lực. "Ta là Khương gia lập qua công." Bọn hắn đi tới một tòa lơ lửng trên đạo thần, ở chỗ này nhìn thấy Khương Vân. "Ha ha ha." Khương Vân cười to, "Chúng ta ba vị tới cửa đã lâu, hôm nay rốt cục trông. Tiền bối biết rõ chúng ta vì sao mà đến?" Diệp Phàm hỏi thăm. "Nếu như chỉ có Đông Tiên một người tới đây, vậy ta còn không thể xác định, nhưng Diệp tiểu hữu cũng tới, ta còn là có thể đoán được. Diệp Phàm cũng là tiểu hữu cảnh tu sĩ." Tần Thắng nói ra, "Chúng ta thực sự là lá cây xung kích cực tứ cực bí cảnh mà đến, không biết rõ thần vương hắn lão nhân gia hiện tại là cái gì tình huống. Các ngươi đi theo ta." Khương Vân mang theo hai người một chó tiến về Khương gia càng chỗ sâu, tại một tòa thần sơn dưới chân dừng bước. "Thần vương lão tổ tông ngay tại đỉnh núi, các ngươi lên đi." Ba người đi bộ lên núi, đỉnh núi chỗ là một mảnh trăm hoa rừng, đào hoa, hoa mai, ganh đua sắc đẹp, mười phần sáng lạ. Đồng thời có du dương tiếng đàn tại trăm hoa trong rừng phiêu đãng, cẩn thận phân biệt, tiếng đàn có hai đạo, lẫn nhau cùng reo vàng, mười phần êm hai. Gột rửa tâm linh, để cho người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh, pháp lực đều càng sinh động mấy phần. xuyên qua trong rừng, ở trung tâm vị trí có một tòa nhà gỗ, khôi phục thanh niên bộ dáng Khương Thái Hư một thân áo trắng, cùng một người mặc thải y đi tiền tử ngay tại đánh đàn, miệng hơi cười, mười phần ấm áp. Chúng ta giống như tới không phải thời điểm. Ba người các ngươi cũng không giống như sẽ để ý những này người, đến đây đi. Khương Thái Hư nhìn lại, thần sắc ôn hòa. Gặp qua thần vương, thải vân tiên tử. Hắc hoàng cái này thời điểm cũng không dám làm cản, rất quý củ, chó chết nhất am hiểu mượn gió bẻ măng. Chúc mừng thần vương nâng cao một bước, nhưng cùng thải vân tiên tử lại nhìn 4000 niên nhân thế phồn hoa. Tần Thắng cười nói, Khương Thái Hư hiện tại trạng thái rất tốt, không chỉ có là tu vi trên cường đại, tâm linh cũng rất mỹ mãn. Tình yêu thật sự là thuốc tốt. Lần này, Khương Thái Hư cùng thải vân tiên tử chưa lại duyên bang một mặt, sinh tử tương cách. Lần này, thần vương không cần lại mang theo người yêu chi thi tổng du lịch trong nhân thế. Lần này, 4000 năm chờ đợi có kết quả, giữa chín cũng dụng. Thải Vân tiên tử rất mỹ lệ, nàng nhìn xem hai người một chó, sắc mặt đu hòa. Thái Hư ca cùng ta nói qua chuyện của các ngươi, đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Hắc hoàng cái đôi nhếch lên, hẳn là ta từ trước đến nay đều là nhiệt tình vì lợi ích chung, không thể gặp nhân gian khó khăn, chính là đông hoang tiếng tăm lừng lẫy hạng người lương thiện. Tại ta hun đúc dưới, tiểu tần cùng tiểu diệp cũng hướng ta làm chuẩn, phẩm đức không thể chê. Tần Thắng, Diệp Phàm, ai phẩm đức nếu là của ngươi, kia lợi này liền có. Thải Vân tiên tử nở nụ cười, Thương Thái Hư hỏi, Diệp Phàm, ngươi thế nhưng là chuẩn bị đột phá? Đúng. Diệp Phàm, hôm nay mà dạy, chuyên tới để tìm kiếm thần vương trợ giúp. Các ngươi đã cứu ta tính mạng, đây không tính là cái gì. Khương Thái Hư gật đầu. Thánh thể muốn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, cần ngàn vạn cân nguyên, ta sẽ vì ngươi cung cấp. Hiện tại còn kém 900 vạn cân nguyên, ta đã cầm 100 vạn cân nguyên ra. Tần Thắng giải thích. Vậy thì tốt, Khương gia sẽ bổ đủ còn lại lỗ hổng. Khương Thái Hư, lần trước Tần Thắng ly khai về sau, khoản này nguyên ta cũng đã tại chuẩn bị, bây giờ đã chuẩn bị tốt, ngươi tùy thời có thể lấy mang đi. Đa tạ thần vương. Diệp Phàm cảm kích. Đi thánh thành hóa long chỉ đột phá đi. Nơi đó là phá kén thành bướm, cá vọt là long bảo điện. Khương Thái Hư cho ra đề nghị, trong truyền thuyết, tại vô cùng cổ lão niên đại bên trong, hóa long chỉ đã từng dựng dục ra qua chân long. Mặc dù truyền thuyết không thể coi là thật, nhưng cũng đủ để nhìn ra nơi đó tính đặc thù. Ta có một kế. Nhưng là, Tần Thắng lại đưa ra ý kiến khác biệt. Đừng đi hóa long chỉ, có một cái khác địa phương càng thích hợp lá cây đột phá. Đám người ghé mắt, Hắc Hoàng Hiếu kỳ hỏi, Tần Tiên Nhân, ngươi có cao kiến đến gì? Đi hoang cổ cấm địa xung quanh. Tần Thắng nói ra ý nghĩ của mình. Cho dù là thần vương nghe thấy đáp án này, cũng không khỏi đến sửng sốt một cái, hoài nghi có thể là nghe lầm. Người đi nói đây, cái gì chủ ý ngu ngốc? Hắc Hoàng trừng mắt, đây chính là sinh mệnh cấm khu, đến đó xung quanh, chẳng phải là muốn chết sao? Họ Tần, ta nhìn ngươi là muốn cho Diệp Phàm nhanh lên xong đời, tốt kế thừa hắn vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngươi thật sự là không có lương tâm, Bạch Nhãn Lang, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng, chiếc kia đỉnh là bản hoàng. Diệp Phàm mặt cũng đen, hắn còn không có xông quan thất bại đây, chó chết liền suy nghĩ lấy điểm di sản. Hoang cổ cấm địa, vì sao muốn đến đó? Thương Thái Hư không hiểu, bởi vì muội muội ở nơi đó. Cảm giác an toàn bảo giảm. Có người hiểu lầm ngoan nhân cùng đại thành thánh thể trạng thái, cảm thấy hai người bọn họ một hai chục vạn năm bên trong liền không có thanh tỉnh thời điểm, kỳ thật không phải như vậy. Ngoan nhân Hồng Trần tiết lộ, là một thế thế kết xuất thần thai từ cũ sắc bên trong đi ra mới chính mình. Con đường này, liền chú định trừ một chút cực kỳ mấu chốt thuế biến thời khắc, còn lại thời điểm nàng không có khả năng vĩnh viễn ngơ ngơ ngác ngác. Nếu là một mực không thanh tỉnh, kia nghiên cứu như thế nào sống ra đời sau thời gian đều không có a, ngoan nhân không chết sớm. Ngoan nhân nhị thế kết thúc về sau, còn có công phu đi mở Nam Lương Thiên Đế áo lớp đây. Có thể tưởng tượng tình trạng của nàng đến tuột cùng như thế nào. Đại thành thánh thể có ngoan nhân trợ giúp, ổn định trạng thái, kia liền càng không cần nói nhiều. Bởi vậy, nếu như phát sinh một chút đặc thù sự tình, bọn hắn là có khả năng chú ý ngoại giới. Cái khác sinh mệnh cấm khu chí tôn, ngủ càng chết, y nguyên cũng sẽ bị một số việc kinh động, chính là đạo lý này. Bất quá Tần Thắng tự nhiên không có khả năng cùng thần vương bọn hắn nói, ta trong hoàng cổ cấm địa có người quen. Tần Thắng nói ra, thánh thể không cách nào tiểu thành, cuối cùng không phải là bởi vì nguyên nhân, thần vương hẳn là cũng rõ ràng điểm này. Sát thực từng có cổ chi thánh hiền làm qua phỏng đoán, thiên địa không dùng thánh thể. Khương Thái Hư gật đầu. Hóa Long chỉ, đối lá cây đánh phá thiên địa gông xiềng không có trợ giúp. Tần Thắng rất chân thành, cấp ra lý do hợp lý. Vậy không bằng tìm một cái liền thiên địa đại đạo đều muốn e ngại, thần phục địa phương đột phá, lấy độc trị độc. Mà sinh mệnh cấm khu không thể nghi ngờ chính là như vậy địa phương, nơi đó kinh khủng, Khương gia lại quá là rõ ràng. Thiên địa không dung, nơi đó cuối cùng cũng là tại thiên địa bên ngoài. Không đề cập tới cấm khu bên trong ngủ say chí tôn, từng cái sinh mệnh cấm địa bản thân kỳ thật chính là vô cùng đặc thù địa phương. Hoàn cảnh nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, thuộc về càng xa xôi cổ đại thiên địa. Điểm danh loạn cổ kỳ nguyên thậm chí càng xa xưa thời kỳ, liền tồn tại thái sơ cổ quáng. Bây giờ đại vũ trụ phát tắc, quả thật có chút không quá có thể quản đến bên trong. Nếu là thiên địa hàng tiếp, ta sẽ ra tay, là Diệp Phàm hóa giải. Khương Thái Hư đúng là nguyện ý toàn lực xuất thủ, tương trợ Diệp Phàm. Đi hoang cổ cấm địa xung quanh, nếu như kế hoạch thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, chuyện không thể làm, thần vương ngươi cũng được xuất thủ. Tần Thắng, đến thời điểm trước hết để cho lá cây đối tại cấm địa biên giới, nếu là cấm địa lực lượng vô hiệu, lại gọi hắn chạy đến chính là. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, giống như hoang cổ cấm địa biên giới liền không có nguy hiểm đồng dạng. Hắc Hoàng lật ra một cái liếc mắt. Hoang lực lượng bao trùm toàn bộ cấm địa, chỉ cần bước vào cái kia phạm vi, sinh mệnh lực liền sẽ bắt đầu trôi qua, đơn giản là gần cùng chấm khác nhau. Đại đế nói qua, bảy đại sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa là đặc thù nhất. Tần Thắng hứng thú, kia liên quan tới hoang cổ cấm địa, Vô Thủy đại đế còn nói qua cái gì?
Không có.
Hắc Hoàng lắc đầu. Nơi đó rất thần bí, đại đế hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên đề cập qua vài câu, chưa từng nhiều lời. Vô Thủy đại đế, đại khái suất là không biết rõ ngoan nhân trong hoàng cổ cấm địa làm trạch nữ. Khương Thái Hư cẩn thận suy tư, cuối cùng lắc đầu. Như lời ngươi nói lấy độc trị độc, nghe có mấy phần nguy biện, nhưng ta cho rằng thành công hy vọng xa vời. Trung quy là Diệp Phàm sự tình, để chính hắn lựa chọn đi. Nếu như là những người khác sách loại này đề nghị, Khương Thái Hư căn bản sẽ không để ý tới. Còn hoang cổ cấm địa xung quanh, ngươi thế nào không nói ngươi biết hoang chủ đây? Tình nói nhảm. Nhưng người này là Tần Thắng, quả thực bất phàm, lại hắn cùng Diệp Phàm quan hệ quá tốt rồi. Diệp Phàm lâm vào trầm tư, Hóa Long chỉ, hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm, ngươi muốn rõ ràng. Hắc Hoàng khó được đứng đắn một lần, phi thường nghiêm túc nhắc nhở Diệp Phàm. Mỗi một cái sinh mệnh cấm khu đều cường hãn khó lường không còn giới hạn, đã từng một chút quét sạch toàn bộ vũ trụ đổ máu náo động, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Tần Thắng không nói, các ngươi căn bản không hiểu nguyên nhân. Rất nhiều đại đế đều từng chinh chiến qua sinh mệnh cấm khu, giống Bất Tử Sơn, ta liền nghe nói qua năm đó hư không đại đế là ôm quyết tâm quyết tử giết đi vào, có thể tưởng tượng cấm khu đến cùng khủng bố đến mức nào. Đừng nghe Tần Tiên Nhân nói mỏ, mượn cấm địa lực lượng đánh phá thiên địa công xưởng, ngươi cho rằng ngươi là hoàng cổ cấm địa bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại nhi tử sao? Tần Thắng trong lòng mặc mặc lắc đầu, nhi tử cũng không phải. Trọng yếu nhất chính là, ngươi còn không có cho ta sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai đây. Hắc Hoàng bại lộ chính mình chân thực mục đích. Một thế này vừa tỉnh liền gặp một tôn thánh thể, nếu là Diệp Phàm tiến hoang cổ cấm địa đường, vậy ta cái gì thời điểm mới có thể chờ đợi đến một cái tiên tiên thánh thể đạo thai, đi kế thừa đại đế truyền thừa. Ta biết rõ hoang cổ cấm địa nguy hiểm, nơi đó ta đi qua hai lần. Diệp Phàm nói ra, ta có thể kích hoạt khổ hải, đặt vào con đường tu hành, cũng tất cả đều là bởi vì cấm địa thần dược trợ giúp. Liền đi hoang cổ cấm địa đi. Diệp Phàm cuối cùng lựa chọn nghe Tần Thắng. Thần tiên nhân có thể hại ta sao? Liền xem như thật đem ta hại, ta cũng nhận. Ta tại bắt đầu nhân sinh bắt nguồn từ hoang cổ cấm địa, tiếp xuống, vô luận là cá vọt hóa rồng mà đi, vẫn là trở về với các bụi, đều ở nơi đó tiến được chưa? Tần Thắng nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy, hắn lại dặn dò, vượt qua hải quá trình bên trong, mặc kệ gặp được khó khăn gì đều không cần từ bỏ, cho dù là phải chết cũng muốn kiên trì, nghĩ thêm đến ngươi người nhà. Cha mẹ của ngươi, biểu ca của ngươi, muội muội của ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, ai có thể giúp ngươi chiếu cố bọn hắn? Diệp Phàm kiên định gật đầu, ta nhất định sẽ còn sống trở về gặp ta người nhà. Bất quá ta không có muội muội a. Ngươi đúng là điên, đi hoang cổ cấm địa còn không bằng đi Tử Sơn. Hắc Hoàng gấp. Hắn là biết rõ Vô Thủy Trung tình huống. Tử Sơn đã không đi vào. Tần Thắng nói ra, dẫn xuất thái cổ sinh vật về sau, Tử Sơn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đã không cách nào tiến vào. Hắc Hoàng lên người, không phải, ta ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian, kết quả ra muôn nuốt. Họ Tần, đều tại các ngươi. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy liền đừng lại hối hận, kiên định nội tâm, bảo trì thẳng tiến không lùi rút khí. Khương Thái Hư động viên nói, ta cẩn thận suy nghĩ, phát hiện cấm địa sông quan cũng là lựa chọn tốt. Thánh thể đường đoạn, có lẽ nên giống như vậy kiếm tàu thiên phong, mới có một chút hy vọng sống, chỉ cần xảy ra bất trắc, ta đều sẽ ra tay. Đa tạ thần vương. Khương Thái Hư lại nói ra, mặt khác, ngươi cùng Đông Hoàng Chư Thánh địa ân oán rất nặng, ta có thể ra mặt thay ngươi hóa giải đi qua thù hận. Diệp Phàm thật cao hứng, thần vương người này có thể chỗ. Hắn cũng không muốn mỗi ngày bị một chút lão bất tử truy sát ta. Tần Thắng nghe vậy, lâm vào trầm tư, hóa giải ân oán, kia Diệp Phàm chẳng phải là sẽ không bị truy sát. Song, ngoan nhân tỷ tỷ, ngươi giao cho ta nhiệm vụ có thể muốn thất bại. Chương 156, đương thời đại đế cùng đại thành thánh thể chương 156, đương thời đại đế cùng đại thành thánh thể thương nghị xong Diệp Phàm sự tình về sau, Tần Thắng hiếu kỳ nói ra, thần vương, có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì cái gì từ chém giết ám dạ quân vương về sau, liền một mực không hề lộ diện? Đối với vấn đề này, Tần Thắng một mực rất nghi hoặc, Khương Thái Hư thoát ly tử cảnh về sau, giống như không tiếp tục cẩn tàng tự thân lý do. Tử Sơn 4000 năm trầm luân, để cho ta nhận hết khổ sở đồng thời, cũng cho ta tìm được một cơ hội. Khương Thái Hư giải thích, một cái khiến tự thân thể biến, tái tạo chân ngã thời cơ, ta trong khoảng thời gian này một mực tại nếm thử. Việc này cũng không dễ dàng, chính là bỏ quá khứ hết thảy, tìm kiếm tân sinh, quá trình bên trong tràn đầy nguy hiểm, ta không dành quan tâm chuyện khác. Tần Thắng như có điều suy nghĩ, xem ra thần vương muốn trước Diệp Tử một bước, đánh vỡ gông xiềng. Hắn nói gông xiềng, không phải thánh nhân bích trướng, Khương Thái Hư cảnh giới không thể nghi ngờ đã là thánh nhân, mà là chỉ thần vương thể. Các loại vương thể là trời sinh vương giả, nhưng bọn hắn tấn thăng thánh nhân cũng chỉ là độ khó lớn hơn một chút, không phải là tuyệt lộ. Sẽ không cần cầu vương thể nhóm từng cái đều muốn làm được giống như sống thêm một thế, tái tạo thể chất đồng dạng thuế biến mới có thể đột phá, vậy căn bản không có mấy người có thể thực hiện. Nhưng Khương Thái Hư khác biệt, hắn muốn chính là chân chính đột phá cách cũ, có điểm giống nguyên kịch bản bên trong, thiên đế Diệp Phàm hóa thánh thể là phàm thể, trở về bản nguyên. Chỉ có dạng này mới có thể chính thức có được vô tận quang minh tương lai, để về sau nhân sinh có vô hạn khả năng. Mà cao ích lợi, tự nhiên đại biểu cho nguy hiểm nhiều, Khương Thái Hư thuế biến cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tràn đầy sự không chắc chắn. Hắn cuối cùng không phải thiên đế Diệp Phàm. Ngươi thật sự là đa trí gần giống yêu quái, bất cứ chuyện gì chỉ cần lộ ra dấu vết để lại, đều có thể bị ngươi suy luận ra. Khương Thái Hư khen. Tần Thắng thản nhiên nhận lấy phần này khen ngợi. Tiên tri cũng là đa trí gần giống yêu quái. Thần vương, mạng muội hỏi một chút, Khương gia nhưng có tiến về cái khác sinh mệnh cổ tinh phương pháp. Tần Thắng lại hỏi một vấn đề. Diệp Phàm nghe thấy lời này, con mắt lập tức sáng rõ, vô cùng nóng bỏng. Ngươi nghĩ ly khai bắt đầu. Khương Thái Hư lắc đầu, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không phải bước vào tinh không thời điểm, lại việc này cũng là ứng tại kỳ sĩ phủ. Thông qua nơi đó ly khai có thể cho ngươi mang đến lớn nhất ma luyện. Kỵ sĩ phủ có thể làm cho người đi cái khác sinh mệnh cổ tinh. Diệp Phàm không kịp chờ đợi hỏi, nơi đó có tiến về tinh không cổ lộ thông đạo. Tần Thắng nói, tinh không cổ lộ. Diệp Phàm nghi hoặc, bắt đầu chỉ là vũ trụ mịt mờ một chỗ sinh mệnh nguyên địa, tại vô ngần tinh không bên trong còn có rất nhiều cổ tinh, có vũ trụ và tộc. Tần Thắng cho Diệp Phàm phổ cập khoa học một cái, muốn chân chính chứng đạo đại đế, chỉ lưu tại bắt đầu tu hành là không được, cần phải đi ra đi, đi cùng cái khác sinh mệnh cổ tinh thiên tiêu tranh phong chém giết, ma luyện tự thân. Các tinh vực thiên tiêu chính là thông qua tinh không cổ lộ hội tụ vào một chỗ, cổ chi đại đế nhóm cơ bản đều sẽ đi đến con đường này. Đã nhiều năm như vậy, kỳ sĩ phủ còn tại chủ trì việc này sao? Hắc Hoàng nói thầm. Tại Vô Thủy niên đại, kỳ sĩ phủ chính là tinh không cổ lộ cửa ra vào người quản lý, Vô Thủy còn đánh vào đi qua. Vậy có thể hay không thông qua ngươi nói tinh không cổ lộ trở lại quê hương của chúng ta? Diệp Phàm nhìn về phía Tần Thắng, hắn rất gấp. Đối với bại lộ chính mình là người ngoài hành tinh sự tình, trải qua Tần Thắng trước đó hun đúc về sau, Diệp Phàm đã không thèm để ý, huống chi nơi này cũng là có thể tín nhiệm người. Cái gì? Các ngươi là cái khác sinh mệnh cổ tinh tới? Hắc Hoàng giật mình, hắn thật đúng là lần thứ nhất biết rõ việc này. Chỉ sợ không được. Tần Thắng lắc đầu, theo ta hiểu rõ, tinh không cổ lộ là huyết chiến chi địa, vạn tộc hội tụ, ngươi cảm thấy địa cầu giống như là như thế địa phương sao? Diệp Phàm thất vọng, địa cầu hắn thấy rất phổ thông. Quê hương của các ngươi gọi địa cầu, nơi đó là cái dạng gì? Hắc Hoàng rất hiếu kỳ. Rất phổ thông địa phương, có lẽ đã từng huy hoàng qua, từng sinh ra cổ chi thánh hiển, nhưng bây giờ đã sụp dốc. Diệp Phàm hưu khí vô lực. Tinh cầu bên trên tuyệt đại đa số đều là phàm nhân, chúng ta tới đến bắt đầu lúc, tần tiên nhân đúng đúng thần kiều tu vi, ở địa cầu cũng đã tính ít có cao thủ. Địa cầu hiện tại thiên địa tinh khí khô kiệt, hoàn toàn không thích hợp tu hành, phía trên mặc dù cũng có một chút tần thế môn phái, nhưng thực lực tổng hợp kém xa bắt đầu. Tần Thắng khẳng định Diệp Phàm thuyết pháp. Tại gia thiên thời đại, luận thực lực tổng hợp, dù là đem bụng trộn người cũng coi là, địa cầu cũng xác thực sò không lên bắt đầu. Bên kia mặc dù có hai cái hơn 10 vạn tuế người già, nhưng bắt đầu bên này còn có 7 đại sinh mệnh cấm khu đây. Ngươi liền nói các chí tôn có phải hay không nơi này định hải thần châm đi, ai nghĩ hủy diệt bắt đầu, đó chính là cùng chí tôn đối nghịch, bọn hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Vì cái gì đại đế đạo thống đều chỉ kêu gào đánh chìm Trung Châu? Bởi vì Đông Hoang có cấm khu chí tôn thủ hộ. Các ngươi dạng này tình huống rất bình thường. Khương Thái Hư lúc này nói ra, tại quá khứ một chút huy hoàng niên đại, khách đến từ vực ngoại cũng không hiếm thấy. Bọn hắn ngược lại không kỳ thị Tần Thắng cùng Diệp Phàm đúng đúng người ngoài hành tinh. Không đúng, hai người các ngươi trước đó là thế nào vượt qua tinh không? Hắc Hoàng phản ứng lại, gặp ngoài ý muốn, cưới Cửu Long kéo quan mà tới. Tần Thắng, đừng hỏi chúng ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết rõ. Hắc Hoàng, vũ trụ mênh mông, các ngươi muốn về nhà rất khó. Khương Thái Hư, cho dù là trở thành thánh nhân, không có tinh đồ cùng tọa độ cũng khó có thể vượt qua tinh không, chính xác đến mặt khác một viên sinh mệnh cổ tinh. Khương gia xác thực có tiến về cái khác sinh mệnh cổ tinh phương pháp, nhưng mục đích là tộc ta tổ tinh, Tử Vi cổ tinh. Tử Vi là Khương gia tổ tinh. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi. Nguyên lai thần vương các ngươi cũng là từ bên ngoài tinh cầu tới. Tổ tiên đúng là như thế, hiện tại Khương gia bên trong còn có tiến về Tử Vi pháp đàn. Khương Thái Hư nói thẳng, nhưng cần phải có thánh nhân chủ trì, cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới có thể khởi động pháp đàn, chúng ta cùng tổ tinh liên hệ đã gãy mất gần vài năm. Ngươi muốn nói đường đường đại đế gia tộc, vẫn là từ những hành tinh cổ khác tới đế tộc, không có tiến về tự mình tổ tinh phương pháp, đó là đương nhiên là không thể nào. Những cái kia cổ hoàng tộc đa số đều không phải là bắt đầu thổ dân, cũng có chính mình tổ tinh, bọn hắn còn có thể trở về, nhân tộc đại đế tự nhiên không thể so với cổ hoàng chênh lệch. Nguyên kịch bản bên trong vì sao không có biểu hiện ra ngoài, Khương Thái Hư giải thích cũng đầy đủ nói rõ. Thánh đế sau khi chứng đạo, đại đạo áp chế vô cùng mãnh liệt, thánh nhân dần dần tuyệt tích, Khương gia coi như muốn đi Tử Vi cũng không có cách nào, a luôn không khả năng tỉnh lại nội tình, liền là khởi động một lần tinh không pháp trận đi. Kia tổ tông có thể đem ngươi cái này bất tài tử tôn một bàn tay chụp chết. Huống hồ hàng vũ đại đế tại bắt đầu an gia, Tử Vi đều đã không có người của Khương gia, nơi đó cũng chỉ là còn có cái tổ tinh danh nghĩa, trên thực tế cũng không lo lắng. Không giống những cái kia thái cổ tộc, bọn hắn tổ tinh là có thật đồ vật. Tử Vi cổ tinh, ta nghe nói nơi đó cũng là một viên vô cùng cổ lão tinh thần, đi ra không chỉ một vị đại đế. Ngược lại là Tần Thắng nhiều một chút tâm tư, hiện tại thần vương là thánh nhân, có thể khởi động tinh không pháp đàn, về sau hắn có lẽ có thể đi Khương gia con đường đi Tử Vi một chuyến. Tử Vi trên vẫn là có không ít tốt đồ vật, tỉ như giả tự bí. Đinh Đinh rất nhớ các ngươi đi gặp một lần nàng đi. Khương Thái Hư nhìn về phía Tần Thắng. Ngươi lưu lại. Làm sao có loại sau khi tan học bị lao sư lưu đường cảm giác? Đông Tiên, rất vang dội tên tuổi, nhưng ta không ngoài ý muốn, dù sao ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, thời đại này sẽ thuộc về ngươi. Khương Thái Hư nhìn chăm chú lên Tần Thắng, con ngươi sâu thẳm. Ngươi có nhớ ta đã từng nói qua với ngươi? Tần Thắng gật đầu, nhớ kỹ, bảo trì sơ tâm, chớ chân ngã. Khương Thái Hư là giao quang thánh địa bên ngoài, cái thứ nhất đoán ra hắn tu hành thôn tiên ma công người. Ai bảo ngoan nhân một mạch đến Khương gia đưa một đợt đây? Diệp Phàm biết rõ ngươi tình huống sao? Biết rõ. Tần Thắng nở nụ cười. Diệp Tử có chút thông minh, nhưng không nhiều, hắn cầm một bộ thánh nhân cấp bậc thánh thể di hải dụ hoặc ta. Nhưng cũng tiếc, đã từng có thánh nhân cấp bậc thần vương thể bày ở trước mặt ta, ta cũng không có tâm động. Khương Thái Hư nhìn thật sâu Tần Thắng liếc mắt, trên thực tế, ngoại trừ ân cứu mạng bên ngoài, đây cũng là hắn tại đoán ra Tần Thắng tu hành ma công về sau, vẫn không nhìn trọng yếu nguyên nhân. Một cái có thể đối đại thành thần vương thể đều thờ ơ thôn thiên ma công người tu hành, quá kỳ quái. Người đi ra một đầu không đồng dạng đường. Đúng, ta nghịch luyện kinh văn, không cầu bên ngoài, chỉ cầu mình. Thương Thái Hư chấn động trong lòng, cảm thấy đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lại có thể lấy phương thức như vậy một lần nữa trình bày một bộ đế kinh, đây là cỡ nào kỳ tài. Tài tình chỉ sợ không kém cỏi ma công người khai sáng. Ta yên tâm, ngươi cũng đi đi. Thương Thái Hư nói ra, ba ngày sau, ta và các ngươi đi Thánh Thành. Được. Tần Thắng lúc đầu chuẩn bị ly khai, chợt nhớ tới một chuyện, lại ngừng bước chân, hỏi, ngài có hay không cho Diệp Tử đặt trước một quả hô nước? Hô nước? Cũng không. Thương Thái Hư thần sắc hơi động. Vì sao hỏi như vậy? Ngươi còn tại thủy biến, ta cho là ngươi sẽ vì Diệp Tử tương lai an nguy cân nhắc, mà cho hắn tìm một cái bảo hộ đây. Có ngươi vị này đông tiên tại, còn cần cái khác bảo hộ sao? Thương Thái Hư mỉm cười. Nói thì nói như thế, nhưng ta cùng hô nước vẫn là khác biệt. Tần Thắng có chút tiếc nuối, lần này xem ra là không có bị kia, muốn gả chỉ gả đại đế phong hoàng công chúa phần diễn. Tiểu Đình Đình nhìn thấy Tần Thắng cùng Diệp Phàm về sau, rất vui vẻ, lanh lợi. Có thần vương tại, nàng cùng Khương Lão Bá hai người tại Khương gia sinh hoạt tất nhiên là không cần lo lắng, tất cả chi phí đều là cao cấp nhất. Hắc Hoàng mặc dù hung ác, nhưng đối mặt loại này tiểu nữ hài vẫn còn có chút kiên nhẫn. Mấu chốt chính là Tiểu Đình Đình là thái âm chi thể, đầu này chó chết rất trông mà thèm, một mực lắc lư Đình Đình, muốn cho nàng đi theo chính mình hỗn. Mà đồng thời, cũng có tin tức từ Khương gia truyền ra, Đông Tiên cùng Khương gia đem hợp lực xuất ra ngàn vạn cân nguyên, trợ lực thánh thể xông quan tứ cực. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đông hoang xôn xao. Đã là 1000 vạn cân nguyên cái này thiên văn sổ tự mà rung động, cũng vì thánh thể sẽ tiến vào tứ cực bí cảnh mà giật mình. Ngàn vạn cân nguyên, Đông Tiên cùng Khương gia thật sự là đại thủ đa. Đông Tiên cùng thánh thể quả nhiên là bản thân, lại bỏ được hào ném 100 vạn tương trợ thánh thể, đây chính là hắn tư nhân cho ra, không phải giao quang thánh địa nguyên. Khương gia vì sao muốn trợ giúp thánh thể? Chẳng lẽ là muốn thu phục hắn? Sau hoang cổ, thánh thể là phế thể, chớ nói lại thành, liền xem như tứ cực tiểu thành đều không thể gặp, chẳng lẽ một thế này muốn cải biến? Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, nếu như thế này không đế, kia chẳng lẽ không phải sẽ để cho Diệp Phàm xưng tôn? Hắn thật sự có vô địch thiên hạ tư cách. Ha ha, thế này chư vương cùng xuất hiện, yêu nghiệt tề xuất, thần vương thể, tiên tiên đạo tài, thiên yêu thể chưa hẳn so thánh thể chiến lệnh, càng đừng đề cập Đông Tiên bực này kỳ tài, thánh thể liền bóng lưng của hắn đều trông không đến. Nhưng Đông Tiên cùng thánh thể là bạn tri kỷ hảo hữu, nếu như bọn hắn một cái chứng đạo, một cái thể chất đại thành, trời ạ. Nếu như vậy hình tượng trở thành sự thật, kia cửu thiên thập địa đều sẽ bị tổ hợp này thống trị, căn bản không có người có thể phản kháng. Liên từ trước đến nay siêu nhiên giao trì, nội bộ một chút đại nhân vật đều thất thần, đương thế đại đế thêm đại thành thánh thể dạng này tổ hợp, cái này nghe làm sao như vậy quân hai. Tây Hoàng cùng hắn trượng phu một môn song trí tôn sự tích, muốn tại Đông Tiên cùng thánh thể trên thân lập lại sao? Việc này quá mức kinh thiên động địa, ai cũng không có cách nào coi nhẹ, đều là vô cùng chú ý mà theo sát lấy, Khương gia lại chủ động thả ra cái thứ hai tin tức. Năm đó là Đông Tiên cùng Diệp Phàm cùng một chỗ tiến Tử Sơn, cứu ra thần vương, thánh thể tự mình đọc ra Khương Thái Hư. Cái này khiến mọi người bừng tỉnh, minh bạch Khương gia vì sao sẽ ra tay tương trợ. Không người để ý nơi hẻo lánh, Hắc Hoàng sổ loạn. Trước đó rõ ràng là chúng ta bốn người đi ra Tử Sơn. Tại sao không có bản hoàng tính danh? Ồ, Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn. Ta cùng Diệp Tử mang theo thần vương rời đi thời điểm, ngươi ở đâu? Tại theo đuôi, theo dõi các ngươi. Hắc Hoàng tuyệt không biết rõ xấu hổ. Sau đó, Khương gia lại cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh tin tức, liên hoàn hoành tạc Đông Hoàng. Ba ngày sau, Thái Hư thần vương đem giá lâm thánh thành, mời chư thánh địa thánh chủ tới gặp. Không phải, Khương Thái Hư không phải đã chết rồi sao? Đây là ai chỉnh hoạt? Ngươi một cái Khương gia, muốn một tôn còn sống đại thành vương giả làm cái gì? Này làm sao cho phép đâu? Quả thực là muốn hủy bắt đầu, tiếp tục như vậy là phải hướng toàn bắt đầu tu sĩ tạ tội. Đợt, hôm nay 12000 chữ đã đổi mới, cầu nguyện phiếu, chương 157, tiểu niếp niếp chương 157, tiểu niếp niếp thánh thành. Tần Thắng một đoàn người công khai lộ diện, tiến vào Khương gia trụ sở, Khương Thái Hư sinh cơ bừng bừng bộ dáng, để một mực tại chú ý người nơi này trầm mặc. Không chỉ có sống, còn nặng đến thanh xuân, khôi phục được tuổi xuân đang độ tư thái. Khương Thái Hư bộ dáng biến hóa, để các thánh địa đều có một cái đáng sợ suy đoán. Cho dù là đại thành vương giả, trải qua 4000 năm thời gian cũng tuyệt đối nhanh đến cực hạn, không có khả năng lại bảo trì dạng này trạng thái. Chẳng lẽ, Thái Hư thần vương đã phá vỡ thiên địa hạn chế, đi tới có thể so với cổ chi thánh hiển tình trạng. Khương gia, các ngươi không nên quá phận, bắt đầu tu đạo giới tập tục chính là bị các ngươi làm xấu. Cái này sao có thể, thời đại này lại có thể đản sinh thánh nhân? Mặc kệ như thế nào, mau chóng đi bái kiến vị này thần vương đi. Khương Thái Hư coi như không phải thánh nhân, cái kia đại thành vương giả tu vi đối với cái khác thánh địa tới nói, cũng là không có khả năng ngăn cản. Một vị đại thành vương giả cầm cực đạo đế binh, các nhà nội tình không ra tình huống, có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Trụ sở bên trong, Tần Thắng hỏi, "Thần vương, Thải Vân tiên tử tình huống như thế nào?" Khương Thái Hư than nhẹ, 4000 năm năm tháng trôi qua, dù là nàng đã từng phục dụng địa mệnh quả, thọ nguyên cũng nhanh đến cực hạn. Thải Vân tiên tử lúc đầu đã là lao hầu bộ dáng, là Khương Thái Hư lấy đại thần thông, là người yêu đoạt lại thanh xuân. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài biến hóa, Thải Vân tiên tử bản thân cảnh giới cũng không có đột phá, thọ nguyên chưa thể đạt được kéo dài. Còn bao lâu? Tại ta nỗ lực dưới, Thải Vân nhiều nhất còn có thời gian 20 năm. Tần Thắng, ta còn tưởng rằng liền mấy tháng này công phu đây. Bất quá đối với một cái sống 4000 năm người mà nói, 20 năm thọ nguyên đúng là ngày giờ không nhiều. Gia tiên cho dù là cái đoạn mệnh thế giới, cũng chung quy là siêu phàm thế giới. Trong vòng 20 năm, thiên điệu tất nhiên lần nữa lại biến, tinh khí khôi phục, đại đạo hiển hóa, đã từng gông xiềng đều sẽ biến mất. Tần Thắng, lấy Thải Vân tiên tử tích lũy, đến thời điểm tiến thêm một bước cũng không thành vấn đề, thần vương không cần sầu lo. Nguyên kịch bản bên trong, Thanh Đế đại đạo áp chế tán đi về sau, bắt đầu các trong thánh địa một chút hóa thạch sống liền nhau nhau đột phá, chạm đạo thành công. Thải Vân tiên tử chịu khổ 4000 năm, có thể nói là cứu cực hóa thạch sống, lão ngoan đồng bên trong máy bay chiến đấu, một khi bắt lấy đầu gió, kia nhất phi trùng thiên là có thể đoán được. Bắt đầu làm Thanh Đế chứng đạo cùng tọa hóa chi địa, nơi này đại đạo áp chế là cường liệt nhất, cũng là tiêu tán chậm nhất. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, có thể tu hành đến độc bộ thiên hạ lao tiền bồi nhóm, kỳ thật thiên phú thật không kém. Ta cũng có loại cảm giác này, một cái đại thế liền muốn tới. Khương Thái Hư gật đầu, làm thánh nhân, hắn đối thiên địa biến hóa là rất mẹ cảm. Cùng ngày, Cơ Gia thánh chủ, Giao Chỉ Vương Mẫu các loại thánh chủ nhóm liền đích thân tới thánh thành, bái kiến Khương Thái Hư. Chúc mừng thần vương, niết bàn trọng sinh, sống thêm một thế. Đám người cùng nhau chúc mừng. Khương Thái Hư khoát tay, nói ra, lần này xin các ngươi đến, là có một chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Thần vương rất bình thản, không có lấy thánh uy đè người. Diệp Phàm, ngươi qua đây. Khương Thái Hư nhìn về phía Diệp Phàm, thánh thể từng cùng các phương kết thù kết toán, ta cẩn thận giải qua, hết thảy mâu thuẫn đầu nguồn đều không phải hắn chi sai. Thần vương ánh mắt di động, rơi vào chư thánh chủ thân bên trên, nói ra, thánh thể cùng Đông Tiên là ân nhân cứu mạng của ta, ta nghĩ thay hắn hóa giải rất nhiều nhân quả, có thể nói định như thế nào? Cái này, chư thánh chủ hai mặt nhìn nhau. Đã thần vương mở miệng, kia giao quang thánh địa tự vô bất khả. Giao quang thánh chủ cái thứ nhất mở miệng. Cái khác nhân thánh chủ đều là im lặng. Ai không biết rõ Đông Tiên cùng thánh thể là bản thân, các ngươi giao quang đệ tử sợ ác tự mình thánh tử, căn bản không có người đi truy sát qua Diệp Phàm, song phương nào có ân oán. Ngươi biểu trái chứng thái a. Cuối cùng, Cơ Gia nhóm thế lực vẫn là đáp ứng, đem quá khứ hết thảy xóa bỏ. Đối thánh thể tiến vào tứ cực bí cảnh, vị kia muốn khiêu chiến hắn, đều là có thể, ta sẽ không can thiệp. Thế hệ tuổi trẻ ở giữa tranh phong, kia là thiên kinh địa nghĩa, Khương Thái Hư cũng không có khả năng quản. Đồng thời, trong này kỳ thật còn có một vấn đề, thủ cũ mặc dù, nhưng nếu là tương lai thủ mới tái sinh đâu? Chỉ cần còn sống trên đời, còn tại trong giới tu hành tranh phong, kia ân ân đoán đoán, là vĩnh viễn không có khả năng làm rõ. Tần Thắng đang nghĩ minh bạch, trừ khi Khương Thái Hư sát người bảo hộ Diệp Phàm, bằng không, lấy Diệp sư phó kéo cừu hận trình độ, tương lai khẳng định không có khả năng bình tĩnh. Nhiệm vụ của ta còn không có thất bại, sứ mệnh của ta còn chưa kết thúc. Đại Niếp Niếp, ngươi nhìn xem đi. Đại thế đến, chư vương cùng xuất hiện, ta cảm thấy thế hệ trước không nên hạ tràng, đem sân khấu giao cho người trẻ tuổi đi. Khương Thái Hư lại đưa ra cái nhìn của mình, lần này chư thánh chủ ngược lại là trước tiên gật đầu. Đông Tiên chiến lực có thể so với đại năng, hắn nếu là đối chúng ta hậu bối xuất thủ, những người tuổi trẻ kia cũng vô lực ngăn cản. Tử phủ thánh chủ nói, điểm ta đúng không? Tần Thắng khó chịu, chẳng lẽ ta không phải người trẻ tuổi? Giao Chỉ Vương mẫu mỉm cười, Đông Tiên anh tư bừng bừng phân chấn, thiếu niên trích tiên, tự nhiên là cùng cái khác tiểu bối khác biệt. Vẫn là Giao Chỉ biết nói chuyện, ta ưa thích. Nói tới Đông Tiên, ta cũng có một chuyện muốn nói. Khương Thái Hư ánh mắt chợt lạnh lẽo, chúng ta tu sĩ tranh phòng, làm quang minh chính đại, đừng dùng chút mưu mẹo nham hiểm. Ai đối Đông Tiên bất mãn, đều có thể giống như Bắc Đế, cùng hắn quang minh chính đại một trận chiến, cho dù là các vị thánh chủ tự mình xuất thủ, tin tưởng Đông Tiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng cùng sát thủ thần triều làm bạn, không ra gì, các vị đã quên thánh địa các vị tổ tiên năm đó là nỗ lực giá lớn bao nhiêu, mới tiêu diệt sát thủ thiên đỉnh sao? Tần Thắng cũng đứng dậy, nói ra, thần vương nói, cũng là ta suy nghĩ, muốn mạng của ta, kia trực tiếp tới chính là, dù là các ngươi trực tiếp mời ra nội tình tới đối phó ta, ta cũng nhận. Nhưng cùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột hợp tác, ta xem thường. Sát thủ thần triều sát thủ, đúng là phi thường làm lòng người phiền tồn tại, coi như bọn hắn không làm gì được Tần Thắng, nhưng nếu là thỉnh thoảng nhảy ra cho hắn một cái, vậy cũng sẽ để cho người ta tương đương không thoải mái. Con rồi suốt ngày ở bên thai ong ong bay, ai không bực bội. Thật đối Tần Mỗ có ý kiến, kia cùng lắm thì hoang cổ cấm địa cửa ra vào đối móc, ta mang Long Văn Hắc Kim đỉnh cùng Diệp Phàm, các ngươi mang tự mình đế binh cùng thánh nhân. Đế binh đối đế binh, đạo cung bí cảnh thánh thể đối cổ chi thánh nhân. Cái này đủ để cho các ngươi đi. Tốt, nếu không có những chuyện khác, ly khai đi. Thần vương tiễn khách. Không biết thánh thể muốn ở nơi đó xung quan. Giao Chỉ Vương mẫu hỏi. Sau 7 ngày, hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm tự mình cho ra đáp án. Chư thánh chủ chấn kinh, đều là không dám tin tưởng. Hoang cổ cấm địa xung quan, không muốn sống nữa. Làm những thánh chủ này rời đi, đem nơi này tin tức đưa đến bên ngoài về sau, thế nhân không cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại sao muốn đi sinh mệnh cấm khu đột phá? Thánh thể điên rồi, hắn cho là hắn là đại đế, có thần vương che chở, hắn ở đâu xông quan không được, vì cái gì tuyển như thế một cái địa phương? Có thánh chủ nói, thánh thể tứ cực đường khả năng đã đoạn mất, bây giờ là muốn lấy cấm khu chi lực nối liền ngõ cụt. Ý nghĩ hao huyền. Diệp Phàm rất nhiều bằng hữu đều đến nhà bái phòng hắn, không khỏi là khuyên hắn phải thận trọng cân nhắc, không nên vọng động. Hoang cổ cấm địa, kia là người có thể đi địa phương sao? Diệp Phàm trong nội tâm cũng không khỏi đến có chút buồn chồn, tìm tới Tần Thắng. Thần tiên nhân, hoang cổ cấm địa đến cùng được hay không a? Cấm địa dám chắc được, liền sợ ngươi không được. Tần Thắng cười cười. Ngươi yên tâm đi, ta cái gì thời điểm hố qua ngươi, chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói liền tốt. Cuối cùng cái này 7 ngày thời gian, muốn ăn cái gì liền ăn, muốn đi gặp ai chỉ thấy, không muốn bạc đãi chính mình. Diệp Phàm, làm sao cảm giác mình bị phán tử hình? Tần Thắng ly khai thánh thành, trước Diệp Phàm một bước trở lại Nam Ngực. Diệp sư phó muốn cùng rất nhiều bằng hữu hảo hảo cáo biệt, đến tại thánh thành ngưng lại mấy ngày. Thánh thể có thể thành công sao? Lý Đạo Thanh tìm tới Tần Thắng, rất quan tâm vấn đề này. Tất thành. Tần Thắng vô cùng khẳng định. Lý Đạo Thanh xuất thần, chẳng lẽ thế này thật muốn ra một tôn đại thành thánh thể? Chương 157, tiểu niếp niếp 2 chương 157, tiểu Niếp Niếp không cần lo lắng cái gì, có ta ở đây, Giao Quang Thánh Địa đã đứng ở thế bất bại. Lấy hắn cùng Diệp Phàm quan hệ, dù sao đều là một chữ thắng. Từ khi Diệp Phàm xông quan địa điểm để lộ ra đến về sau, Nam Vực liền náo nhiệt, rất nhiều người giáng lâm nơi này, muốn xem một chút hắn có thể thành công hay không. Thánh thể khả năng tiểu thành thêm sinh mệnh cấm khu, hai cái này nhân tố chồng chất lên nhau, quá có manh lưới. Tần Thắng cũng không tại Giao Quang Thánh Địa mỏi mòn chờ đợi, hắn trở lại nước Yến, nơi này cũng coi là mộng bắt đầu địa phương. Yến Đô. Tần Thắng đi vào thành này, bên trong rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, tràn đầy hồng trần khí. Cùng một khỏa cổ tinh, phàm nhân cùng tu sĩ lại là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta không nên cùng ngươi đi, ngươi thả ta ra. Lúc này, có mang theo tiếng khóc nước nợ đồng âm vang lên, Tần Thắng nhíu mày, nhìn về phía cuối ngã tư đường. Một cái nữ tu sĩ, chính lôi kéo một cái nữ đồng cổ tay, cưỡng ép kéo lấy nàng tiến lên, mà chung quanh phàm nhân đối với cái này nhìn như không thấy. Tần Thắng đó có thể thấy được, nữ tu che đậy những phàm nhân này rất quan, làm chính mình sẽ không bại lộ. Âm Dương Giáo Thánh Nữ. Bị Âm Dương Thánh Nữ kéo làm được nữ đồng toàn thân tạm như vậy, quần áo rách tung tóe, trên chân giày vải còn có phá động, xem xét chính là cái ăn mày. Chuyện như vậy Tần Thắng tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, hắn đi tới, nữ đồng kia còn tại gọi. Vung ra Niếp Niếp, Niếp Niếp không muốn đi theo ngươi. Tiểu nữ Hải phát run, sợ hãi chảy nước mắt. Tần Thắng chấn động trong lòng, tiểu nữ Hải này kêu cái gì? Ngươi muốn đi nơi nào? Hắn ngăn cản cái kia Âm Dương Thánh Nữ. Ai dám nhiều? Đông, Đông Tiên. Âm Dương Thánh Nữ tại nhận ra Tần Thắng về sau, lúc này cứng đờ. Tên người, cây có bóng, hiện nay bắt đầu, thế hệ tuổi trẻ ai không sợ tiên ba phần. Tần Thắng không có quan tâm nàng, cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ Hải, trên mặt nàng tràn đầy vết bẩn, nước mắt tung hành, một đôi mắt to sáng ngời tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đại ca ca, mau cứu ta. Nàng khóc cầu khẩn. Trung Châu người của Âm Dương giáo, vẫn là đường đường Âm Dương Thánh Nữ, đến ta Đông Hoàng cướp giật hài đồng. Đưa tay không khỏi quá dài. Đông Tiên, ta. Tần Thắng đưa tay, tiếp nhận tiểu nữ Hải, đồng thời nhìn Âm Dương Thánh Nữ liếc mắt, nàng như bị sét đánh. Lười nhác nghe ngươi giải thích, ngươi không xứng. Một giây sau, Tần Thắng quan tài hiển hóa, trực tiếp đem Âm Dương Thánh Nữ đặt đi vào, hắn lại ngồi xổm nửa mình dưới, vỗ nhẹ tiểu nữ Hải phần lưng, ôn nhu nói ra, đừng sợ, ngươi an toàn. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa trấn an lòng người lực lượng, để tiểu nữ Hải bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ Hải bôi nước mắt, ta là Niếp Niếp, tạ ơn đại ca ca. Tần Thắng rất giật mình, vậy mà thật để cho ta gặp. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn ấm giọng hỏi. Cái người kia là người xấu, Niếp Niếp ngay tại ăn bánh bao, nàng đem Niếp Niếp bánh bao đánh rớt, còn muốn đem ta mang đến cái khác địa phương. Tiểu Niếp Niếp con mắt rất đỏ, Niếp Niếp ngày hôm qua một cả ngày đều không có ăn cơm, hôm nay nhặt được nửa cái bánh bao, hiện tại cũng không có. Tiểu Niếp Niếp rất thương tâm, lại nhịn không được chảy nước mắt. Tần Thắng nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy cách đó không xa có một cái nóng hôi hổi xả bánh bao, ôm lấy tiểu Niếp Niếp. Đại ca ca, Niếp Niếp quần áo rất bẩn. Tiểu Niếp Niếp rất bất an, sợ làm bẩn Tần Thắng áo bảo, rước lấy đánh chửi. Thường xuyên có người nhìn nàng tạm như vậy, liền rất ghét bỏ nàng, quát mắng nàng. Không bẩn. Tần Thắng an ủi tiểu Niếp Niếp, đi vào sạc bánh bao trước. Mùi thơm nước mũi, tiểu Niếp Niếp liên tiếp nuốt mấy miệng nước bọt, nhìn chằm chằm vào trắng nõn nà bánh bao, Tần Thắng trực tiếp mua mấy cái bánh bao lớn. Ăn đi. Tiểu Niếp Niếp mở to mắt to, không dám đưa tay tiếp. Là cho Niếp Niếp ăn sao? Đúng, chính là cho ngươi, cũng chỉ cho ngươi một người ăn. Tạ ơn đại ca ca. Nữ Hải rất hiểu lễ phép. Nhìn xem nàng lang thôn hổ yết bộ dáng, Tần Thắng mỉm cười. Các loại nữ hải sau khi ăn xong, Tần Thắng dò hỏi, ngươi có người nhà sao? Không có, Niếp Niếp cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu nữ hải lắc đầu. Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết rõ, Niếp Niếp mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ quên quá khứ sự tình, không biết mình là người ở nơi nào, cũng không biết rõ có chỗ nào có thể đi. Tiểu nữ hải cúi đầu, cảm xúc rất hạ, nhịn xuống không để cho mình khóc lên. Niếp Niếp không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, vẫn luôn là một người. Nghe đến đó, Tần Thắng rốt cục hoàn toàn xác định tiểu nữ hài thân phận, không phải cùng tên. Cái này rõ ràng chính là ngoan nhân đại đế đạo quả, tiểu Niếp Niếp. Không có chuyện gì, Niếp Niếp không nên suy nghĩ nhiều. Tần Thắng an ủi nàng. Ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, so bánh bao tử còn muốn hương. Thật sao? Tiểu Niếp Niếp bi thương đến nhanh, đi cũng nhanh, nghe thấy Tần Thắng sau trở nên rất vui vẻ. Đương nhiên là thật, chúng ta đi ăn tùng hạt lâu. Đại ca ca ngươi là người tốt. Tần Thắng tìm một cái khách sạn, mời thị nữ là tiểu Niếp Niếp rửa mặt, đổi lại thân quần áo. Tiểu Niếp Niếp trong khoảng thời gian này đúng là tại nước Yến địa giới hoạt động, ta gặp phải nàng cũng không kỳ quái, nếu như lá cây không có lưu tại Bắc vực, kia đoán chừng chính là chúng ta cùng một chỗ đụng phải nàng. Tần Thắng trên người có không ít cùng ngoan nhân có liên quan đồ vật, nặng ký nhất chính là thôn thiên ma cái. Nếu như từ khí vận, nhân quả các loại huyền chi lại huyền phương diện tới nói, hắn tao ngộ tiểu Niếp Niếp là hoàn toàn có thể lý giải. Hết thể có thể quy kết đến duyên một chữ này. Đại ca ca, ngươi nhìn. Đổi một thân màu hồng váy nhỏ tiểu Niếp Niếp đang phóng tới Tần Thắng, sau đó đứng vững, chuyển một vòng tròn. Niếp Niếp có quần áo mới á. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ nhảy nhót. Niếp Niếp trước kia có thể hâm mộ những hài tử khác có thể mặc quần áo mới phục, hiện tại ta cũng có. Thị nữ đi tới, đem đóng gói tốt, tiểu Niếp Niếp trước đó rách dưới áo vải, cùng có phá động giày vải đặt ở Tần Thắng bên cạnh. Ánh mắt tại áo thủng cùng cao hứng tiểu Niếp Niếp ở giữa bồi hồi, Tần Thắng lòng có xúc động, cười sờ lên đầu của nàng. Niếp Niếp thật đáng yêu. Tần Thắng rất không hiểu, ngoan nhân đem chính mình đạo quả đặt ở thế tục, ăn những ngày khổ, thụ những ngày tội. Đến cùng là đổ cái gì a? Đã gặp, vậy cũng không có khả năng bỏ mặc. Tần Thắng trong lòng có quyết định. Trạng văn tối, ăn xong cơm tối tiểu niếp niếp ngồi trên ghế, sờ lấy chính mình tròn quần quần bụng nhỏ, hắc hắc cười ngây ngô. Nàng hôm nay rất vui vẻ, khi dễ chính mình người xấu không thấy, chính mình cũng ăn no no bụng. Thật muốn vĩnh viễn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Niếp niếp, ta phải đi. Tần Thắng lúc này nói ra có chút sắt phong cảnh nói. Tiểu niếp niếp ngẩng đầu, hốt hoảng chạy tới, ôm lấy Tần Thắng chân hỏi, đại ca ca muốn đi đâu? Là niếp niếp ăn quá nhiều, để đại ca ca không vui vẻ sao? Ta về sau có thể ăn ít một chút. Không phải như vậy, ta còn có chuyện, không thể vĩnh viễn lưu tại Yến Đô. Tiểu niếp niếp nghe vậy, trong mắt quang mang ảm đạm, cúi đầu xuống, xoắn ngón tay. Vậy, vậy. Nàng lắp bắp hỏi, nói không nên lời đầy đủ. Tần Thắng ôm lấy tiểu niếp niếp, hỏi, ngươi có nguyện ý không cùng ta cùng một chỗ ly khai? Đi theo ta đi nhận biết càng nhiều người, bọn hắn đều sẽ rất thích ngươi. Tiểu niếp niếp hưng phấn lên, thật có thể chứ? Đương nhiên. Tần Thắng cười gật đầu. Mang đi tiểu niếp niếp loại chuyện này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nàng tại nhân thế trung lưu sóng thời gian bên trong, kỳ thật cũng là bị người thu dưỡng qua. Mấy ngàn năm trước, liền một cặp phàm nhân vợ chồng lao sau không còn, gặp tiểu niếp niếp về sau, liền đem nàng mang theo trên người sinh hoạt. Thế nhưng tiểu niếp niếp vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, phàm nhân vợ chồng lại lần lượt chết đi, cuối cùng niếp niếp vẫn là trở về lang thang sinh hoạt. Hiện tại Tần Thắng đem tiểu niếp niếp mang đi, coi như nuôi cái nữ nhi. Sai lầm sai lầm, làm nuôi cái muội muội. Nhìn xem tiểu niếp niếp vui vẻ bộ dáng, Tần Thắng cũng rất vui lòng, trong lòng thầm nghĩ, nhiều năm như vậy, tội gì cha tấn nàng, cũng gãy mài chính ngươi đây. Đại niếp niếp, ta thực sự phê bình ngươi. Chương 158, hoang. Một, chương 158, hoang. Một, mang theo tiểu niếp niếp ly khai Yến Đô về sau, Tần Thắng liền bồi tiếp tiểu gia hỏa tại bốn phía du ngoạn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Liên quan tới niếp niếp mất đi ký ức vấn đề, Tần Thắng tạm thời không cách nào giải quyết, chỉ có thể trước luyện chế một kiện có thể chứa đựng ký ức pháp khí cho tiểu niếp niếp mất trí nhớ sau lại để nàng thu hoạch trước đó trải qua. Năm ngày sau, Diệp Phàm đuổi tới nước Yến, có liên lạc Tần Thắng, song phương ước tại một tòa nở đầy tươi hoa sơn trong cốc gặp mặt. Hồ Điệp, làm Diệp Phàm đến lúc đó đã nhìn thấy Tần Thắng chính bồi tiếp tiểu niếp niếp truy điệp thải hoa, cái này khiến hắn rủi rủi con mắt. Tần tiên nhân, chúng ta hẳn là 5 ngày không thấy, mà không phải 5 năm không thấy a. Làm sao liền nữ nhi đều có, chưa lập gia đình sinh tử đúng không? Ta nghe xong lời này của ngươi, liền biết rõ ngươi chưa nghĩ ra đồ vật. Tần Thắng ôm tiểu niếp niếp, nói ra, đây là niếp niếp, ta tại Yến Đô gặp phải hải tử, lúc ấy Âm Dương giáo thánh nữ nghị bắt đi nàng. Cứu nàng về sau, ta liền đem niếp niếp mang theo bên người. Thì ra là thế. Diệp Phàm cười nhìn về phía tiểu niếp niếp, vài giây đồng hồ về sau, thần sắc kinh nghi bất định. Đứa bé này, ta giống như gặp qua. Đại ca ca, chúng ta trước kia gặp qua sao? Tiểu niếp niếp yêu kỳ. Niếp niếp mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ quên quá khứ ký ức, không nhớ nổi sự tình trước kia. Tần Thắng gật đầu, ra hiệu đây là sự thực. Tiểu niếp niếp mất trí nhớ là không khác biệt, sẽ không bởi vì Diệp Phàm thân phận đặc thù liền có ấn tượng. Niếp niếp ngã bệnh sao? Diệp Phàm quan tâm. Tiểu niếp niếp có chút thất lạc, niếp niếp hẳn là bệnh, nhưng chị không hết. Không phải bệnh, niếp niếp thân thể rất khỏe mạnh. Tần Thắng an ủi, tiểu hài tử không nhớ được sự tình là rất bình thường, chờ niếp niếp sau khi lớn lên liền tốt. Niếp niếp đi chơi đi, ta cùng người ca ca này nói một số chuyện. Tiểu niếp niếp chạy ra, cùng Hồ Điệp, Tiểu Điệu chơi đùa, vô ưu vô lự. Ta thật gặp qua đứa bé này, nàng cùng mấy năm trước như lúc, một điểm biến hóa cũng không có. Diệp Phàm thấp giọng nói. Niếp niếp rất là thủ. Tần Thắng thở dài, nhưng cũng rất đáng thương, người trước kia gặp qua nàng, hẳn là biết rõ nàng trải qua dạng gì sinh hoạt. Mà nàng nhiều năm như vậy đều là dạng này tới. An mày khắp nơi đều có, nhưng một cái 2-3 tuổi đại hải tử, tại trong hồng trần lưu lạc mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm. Kia thật rất thảm. Diệp Phàm cũng trầm mặc, sau đó nói ra, ngươi đem nàng mang theo trên người, cũng coi là chuyện tốt. Thế nào, nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong đi. Tần Thắng đổi một đề tài. Không có nỗi lo về sau. Diệp Phàm mỉm cười. Không thành công, tiện thành nhân. Nói, Diệp Phàm đem bổ đệ tử những vật này lấy ra, giao cho Tần Thắng. Những này đồ vật ngươi cầm đi, bang bác bọn hắn cũng không giữ được, ta sau khi trở về trả lại cho ta, nếu là về không được, vậy ngươi liền mang theo ta cái này một phần, tiếp tục đi tới đích, tranh thủ sớm ngày trở lại địa cầu. Diệp Phàm dừng một chút, thanh âm trầm thấp rất nhiều. Thay ta chiếu cố tốt cha mẹ ta. Tần Thắng không có cự tuyệt, cười nói, coi như ngươi còn sống ra, những này ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Vậy ta xem ra là nhất định phải thành công, không thể để cho ngươi đem ta bảo bối cho tham. Diệp Phàm cũng cười. Đúng rồi, đỉnh. Tần Thắng đánh gãy Diệp Phàm, đỉnh ngươi giữ lại, ngươi tiến vào tứ cực bí cảnh khẳng định phải độ kiếp, để nó cùng một chỗ gặp phải sẽ đánh. Sau đó, hắn đem thôn thiên ma cái giao cho Diệp Phàm, nghiêm túc căn dặn. Đế binh có thể không cần, cũng đừng dùng, một khi bại lộ, ngươi biết hậu quả. Ta đương nhiên biết rõ, đến thời điểm ta liền thật thành ngoan nhân người thừa kế, chỉ sợ liền thần vương đều không gánh nổi. Vừa nghĩ tới như thế hình tượng, Diệp Phàm cũng không nhịn được tay run. Ngoan nhân một mạch, thiên hạ tổng kích chi, cho dù là Khương Thái Hư cũng không thể đứng ra, công nhiên ra sức bảo vệ một cái ngoan nhân người thừa kế. Khương gia không có khả năng cùng tất cả thánh địa là địch, trừ khi Hằng Vũ đại đế phục sinh. Một khi Diệp Phàm bị đánh vì cái này thân phận, tương lai sẽ đối mặt đồ vật, nhưng so sánh lúc trước hắn trải qua truy sát kinh khủng nhiều, đó là thật sẽ muốn mạng người. A, đây là cái gì nha? Tiểu Niếp Niếp không biết rõ cái gì chạy tới, hiếu kỳ nhìn xem thôn thiên ma cái người ở phía trên mặt tân ký. Niếp Niếp có thể cầm lấy nhìn xem. Tần Thắng cười nói, hắn không lo lắng thôn thiên ma cái đối tiểu Niếp Niếp tạo thành tổn thương, nào có tự mình đánh mình thuyết pháp. Tiểu Niếp Niếp hiếu kỳ sờ lên thôn thiên ma cái, một giây sau, nàng lên tiếng kinh hô. A, Chỉ gặp tiểu Niếp Niếp ngón tay bị rạch ra một cái lỗ hổng, huyết dịch nhỏ tại ma cái bên trên, xông vào đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tần Thắng giật mình trong lòng, may mà ma cái cũng không phản ứng, ý nguyên nội liễm. Niếp Niếp không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút đau nhức đau. Tiểu Niếp Niếp không khóc náo, ngược lại có chút bận tâm mình làm chuyện sai. Đại ca ca, máu không thấy. Không có chuyện gì. Tần Thắng sờ lên tiểu Niếp Niếp, xem xét thôn thiên ma cái, cũng không có gì thay đổi. Nhận lấy đi. Diệp Phàm làm theo, nhưng hắn nhìn tiểu Niếp Niếp ánh mắt có chút kỳ dị. Đế binh cũng không phải cái gì máu người đều sẽ hấp thu, đứa bé này quả nhiên không đơn giản. Ta hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề. Diệp Phàm có chút sầu lo nói ra, vạn một ngày cho ta kiếp nạn quá mức kinh khủng, hoang cổ cấm địa cũng chịu không được làm sao bây giờ? Tần Thắng, nén cười khiêu chiến sao? Vậy ta thua. Diệp Tử, nghe ta một khuyên, ngươi cùng người bình thường không đồng dạng, đừng cân nhắc những này, chỉ cần cắm đầu mãng là được. Tần Thắng lời nói thâm thiế. Thiên địa kiếp nạn hủy đi hoang cổ cấm địa. Tần Thắng ngược lại sợ động tĩnh không đủ lớn, không cách nào khiến đại thành thánh thể hoặc là ngoan nhân thanh tình đây. Mọi người đều biết, cấm khu trí tôn giấc ngủ chất lượng đều rất tốt, con kiến bò thanh âm thật đúng là kinh động không được bọn hắn. Sau đó hai ngày, Tần Thắng cùng Diệp Phàm đều một mực bồi tiếp tiểu Niếp Niếp, tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ, đạt được chưa bao giờ có thỏa mãn. Hoang cổ cấm địa, 7 ngày kỳ hạn đã đến, các phương thánh chủ, thiên tiêu đều đã đi ra phía ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong. Thánh thể còn không có tới sao? Không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là rút lui? Đông tiên tới, thánh thể cùng với hắn một chỗ. Đông nhiên, có người mở miệng, sau đó đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía chân trời. Tần Thắng đạp hư mà đến, phong thái như cũ, nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, hắn cùng Diệp Phàm ở giữa, có một cái tiểu nữ hải chính lôi kéo hai người, ngay tại không trung lanh lợi. Đó là ai? Vậy mà có thể được Đông Tiên như thế sủng ái. Linh khí bất phàm, nhìn qua là cái linh đồng à, nếu như đạp vào con đường tu hành, nhất định cũng là thiên tài. Có khả năng hay không, đây là Đông Tiên nữ nhi. Nói nhảm, thánh thể cũng rất quan tâm nữ hải kia, luôn không khả năng là hai người bọn họ nữ nhi đi. Trông thấy bọn hắn, ta liền phảng phất nhìn thấy tương lai hai vị đại đế cấp nhân vật. Diêu Hi bu lại, rất hiếu kỳ hỏi, thánh tử, tiểu nữ hải này là? Ta là Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp mở miệng, tuyệt không sợ người lạ, tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Diêu Hi nở nụ cười, cảm thấy đứa nhỏ này chính là thành thật, nàng rất ưa thích. Niếp Niếp là ta tại Yến Đô gặp phải hải tử, tạm thời tìm không thấy người nhà, cho nên ta đem nàng mang tại bên người. Tần Thắng giải thích. Diêu Hi tán thưởng, thánh tử, ngươi thật là một cái người tốt. Thánh tử quá có ái tâm. Đi thôi. Tần Thắng nói với Diệp Phàm. Ca ca cố lên. Tiểu Niếp Niếp động viên. Trải qua cái này hai ngày ở chung, nàng lấy ca ca xưng hô Diệp Phàm, mà Tần Thắng thì là đại ca ca, lấy khác nhau hai người. Diệp Phàm gật đầu, tại mọi người nhìn chăm chú đi vào hoang cổ cấm địa bên ngoài một tòa bên trên thần sơn. Hắn lấy ra đại lượng nguyên, lấy đạo văn phong tỏa tinh khí, bắt đầu điều tức trạng thái. Tần Thắng mang theo Niếp Niếp, tiến về các phương thánh chủ nhóm chỗ khu vực, hắn muốn là cái này cấp bậc người. Một lát sau, Diệp Phàm mở mắt, nhìn về phía tất cả mọi người, trong lòng tự nói, lần này, ta như thành công, sẽ không còn thụ bất luận cái gì trói buộc, trời cao đảm nhiệm bay, biển rộng đảm nhiệm bọn. Nếu là thất bại, không có loại khả năng này. Chưa lại do dự, Diệp Phàm bắt đầu xung kích tứ cực bí cảnh. Hắn đột phá phi thường thuận lợi, thân hợp hư không, là cấn đại đạo đều hoàn thành, cuối cùng đưa tới tứ cực thiên kiếp. Thánh thể lại cũng đưa tới thiên kiếp. Cái này rất bình thường, đại thành sau có thể khiêu chiến đại đế thể chất, có dạng gì đãi ngộ đều không đủ. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới xem như chân chính thiên kiêu, có tư cách đạp vào con đường của đại đế. Đột phá cảnh giới lúc liền thiên kiếp đều không có, kia thổi cái gì vô địch, lão thiên gia đều không đồng ý ngươi, cảm thấy ngươi là đồ ăn so. Tại Diệp Phàm trong quá trình độ kiếp, Tần Thắng một mực ngắm nhìn hoang cổ cấm địa phương hướng, nơi đó rất yên tĩnh, không có gì thay đổi. Chương 158, hoang 2, chương 158, hoang 2, hy vọng phía sau động tĩnh có thể để cho người ở bên trong tỉnh một chút, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Cuối cùng, tứ cực thiên kiếp thuận lợi vượt qua, Diệp Phàm đi vào hoàn toàn mới bí cảnh, cái này đã dẫn phát sóng gió rất lớn. Hoang cổ thánh thể nguyền rủa cái này bị đánh vỡ. Không phải nói cổ chi thánh hiền phỏng đoán, thiên địa dung không được thánh thể sao? Thánh thể tiểu thành, đông hoang tất cả thiên tài đều sẽ nên đón một vị bất thế đại địch. Mọi người ở đây vì đó sợ hãi thán phục lúc, dị biến nảy sinh. Hư không run rẩy, đại khủng bố xuất hiện, rất nhiều tu sĩ trước tiên cảm nhận được dù mình, giống như là bị cái gì đồ vật cho để mắt tới đồng dạng. Diệp Phàm cảm giác càng rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy thiên địa, đại đạo đều đứng ở chính mình mặt đối lập, cả người đều bị ném bỏ, bị ngăn cách. Từng sợi tiên thiên đạo văn hiện hiện, lẫn nhau cấu kết tụ hợp, tạo thành một trường thật lớn tiên thiên đạo đồ. Hư không vỡ vụn, đại đạo né tránh, đem Diệp Phàm chỗ khu vực bao trùm, rất rõ ràng, đây chính là nhằm vào hắn. Cái này trường tiên thiên đạo đồ, mới là thiên địa không dung biểu tượng, vừa rồi tiên kiếp chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Cổ chi thánh hiền suy đoán không có sai, thánh thể đường từ tứ cực bắt đầu liền bị chém đứt, một kiếp này mới là sau hoang cổ lại không đại thành thánh thể căn bản nguyên nhân. Đây không phải là thiên kiếp, mà là đại đạo chân hình, gánh chịu lấy thiên địa ý chí, không cho phép thánh thể tiếp tục đi tới. Trên thực tế, Diệp Phàm đã coi như là đặc thù, ta dạy bên trong cổ tịch đi lại, đã từng có một tòa thánh địa cũng bồi dưỡng qua hoang cổ thánh thể, nhưng ở tiến vào đạo cung ngũ trọng tiên lúc, liền bị tiên thiên đạo đổ chỗ chấn. Khương Thái Hư xuất hiện tại Tần Thắng bên người, ánh mắt thâm thúy, hắn nói ra, thật sự là đáng sợ kiếp nạn, hiện tại Diệp Phàm còn không có tiến vào hoang cổ cấm địa, để cho ta xuất thủ còn kịp. Tần Thắng lắc đầu, chờ một chút, mặc dù ngươi không cùng Diệp Tử nói, nhưng ta biết rõ thần vương ngươi xuất thủ cần trả giá ra sao. Cho dù là Khương Thái Hư hiện tại trạng thái không tệ, có thánh nhân tu vi, muốn thay Diệp Phàm tẩy đi tiên tiên đạo đồ, cơ hồ cũng là muốn lấy mạng đổi mạng. Sau hoang cổ, thánh thể xuất hiện qua không chỉ một lần, thánh nhân cũng từng sinh ra không chỉ một vị, vì sao chưa thể có cái khác thánh thể tiểu thành? Chính là bởi vì một kiếp này quá kinh khủng, căn bản không phải thánh nhân có thể ứng phó được. Diệp Phàm nhìn chằm chằm tiên tiên đạo đồ, ánh mắt kiên nghị. Lão Tạc Tiên, ngươi không muốn ta để đột phá, ta lại vẫn cứ muốn phá cho ngươi xem. Mệnh ta do ta không do trời. Diệp Phàm vốn là tại cấm địa biên giới vị trí, hắn quay người mấy bước, vọt thẳng tiến vào hoang cổ cấm địa, cái này khiến cho mọi người ngừng thở. Tiên thiên đạo đồ đáng sợ, nhưng sinh mệnh cấm khu cũng đáng sợ à, thánh thể sẽ là kết quả gì? Một cỗ đáng sợ khí tức hướng Diệp Phàm ăn mòn mà đến, hoang lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, mang đi hắn thời gian. Càng đáng sợ chính là, Diệp Phàm một thân thần lực bị phong cấm tại trong cơ thể, không cách nào lại vận dụng, chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng dùng bước chân đi. Bất quá hắn là thánh thể, nhục thân cực độ cường đại, ý nguyên có không tầm thường chiến lực. Tiên thiên đạo đồ là khóa chặt Diệp Phàm, cũng đi theo hắn tiến vào cấm địa, có thể trông thấy đạo đồ xuất hiện mà mèo, có sát na không ổn định. Hoang cổ cấm địa lực lượng đối tiên thiên đạo đồ cũng hữu hiệu. Có lẽ thánh thể cái lựa chọn này là chính xác, cầu sống trong chỗ chết mới có chân chính sinh cơ. Nhưng tiên thiên đạo đồ cuối cùng không bị xua tan, vẫn là rơi xuống. Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt liền tuôn ra tiên huyết cùng xương tạt bã. Hắn trực tiếp bị vanh thành lăn đất hồ lô, nhưng Diệp Phàm vẫn không có từ bỏ, ngoan cường phóng tới trong cấm địa chín tòa thánh sơn. Đây là Tần Thắng nói cho hắn biết, tiến vào hoang cổ cấm địa sau cái gì cũng đừng quản, liền hướng thánh sơn chạy. Về phần ngấm lại chính mình người nhà, đây là trung cực thủ đoạn, không đến sắp chết lúc, không đề nghị vận dụng. Loại này tiên tiên đạo đồ, mục tiêu chân chính là Diệp Tử đạo cơ, như muốn mài rơi, không cho thánh thể thành đạo cơ hội. Tần Thắng nhìn không chuyển mắt, nếu như có thể vượt qua đi, lấy tiên tiên đại đạo ma luyện đạo cơ, vậy cũng có vô cùng chỗ tốt. Làm sao đại thành thánh thể còn không có tỉnh? Tiên tiên đạo đồ, ngươi liền điểm ấy uy lực sao? Là không có ăn cơm không? Lại mãnh liệt một chút a. Diêu Hi không nói gì, thánh tử, Diệp tiểu huynh đệ có thể hay không sống sót đều là vấn đề, nói những này có thể hay không qua xa. Ca ca có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Niếp Niếp níu lấy Tần Thắng quần áo, mặt có chút trắng. Không có chuyện gì, tin tưởng Diệp tử. Địa phủ, các ngươi đến cùng có thể hay không chơi? Lại thô bạo một điểm a. Tất cả mọi người con mắt đều nháy cũng không nháy mắt, nhìn xem Diệp Phàm, rất nhớ biết rõ hắn có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Tiên tiên đạo đồ lực lượng không ngừng giáng lâm trên người Diệp Phàm, cho hắn tạo thành rất lớn thương tích. Rốt cục, Diệp Phàm tới gần chín tòa thánh sơn, nhưng làm người tuyệt vọng một màn phát sinh. Có từng đạo mặc cổ lão phục sức, hoặc nam hoặc nữ thân ảnh đứng trên thánh sơn, mặt không biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đến gần Diệp Phàm. Là hoang nô, thánh thể song, mỗi một cái hoang nô đều là đã từng kinh thiên động địa đại nhân vật, liền 6000 năm trước thiên tuyển thánh nữ cũng ở trong đó. Cấm địa lực lượng chưa thể hóa giải tiên tiên đạo đồ, ngược lại sẽ trước một bước muốn thánh thể mệnh. Từng bị hoang nô động, nhưng Diệp Phàm cũng không khuất phục, hắn chính chuẩn bị liều mạng, hắn trong cơ thể thôn tiên ma cái khẽ run, một giọt màu đỏ ấn ký hiện hóa. Vị yêu vị lúc đầu hướng về phía trước hoang nô, không hiểu lui đi. Một màn này khiến Diệp Phàm ngạc nhiên, bao quát người bên ngoài cũng rất kinh ngạc. Hoang nô biến mất, tiên tiên đạo đồ quả nhiên đáng sợ, liền hoang nô cũng không nguyện ý đối mặt, thánh thể còn có cái gì đường sống? Khương Thái Hư thì là nhìn Tần Thắng liếc mắt, truyền âm nói, ngươi là đem đế binh cho hắn, không sợ đánh rơi ở trong cấm địa? Đều là đáng giá. Tần Thắng sắc mặt bình tĩnh, tiên tiên đạo đồ, địa phủ nguyên rủa, thông thiên minh bảo, liền cái này, ta thật sự là xem thường các ngươi, khó trách đức tử không nguyện ý phản ứng các ngươi. Tiên tiên đạo đồ lần nữa đánh tới, nhưng Diệp Phàm đã đứng ở thần tuyển bên cạnh, đạo đồ lực lượng thế tất sẽ lan đến gần bên cạnh hắn thần dược. Diệp Phàm nhìn xem đạo đồ, máu me khắp người, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, tràn đầy bất khuất. Đến một bước này, đã không có cái gì tốt sợ. Cùng lắm thì triệt để đoạn lạc, biến thành ngoan nhân một mạch. Đông. Đột nhiên, hoang cổ trong thâm viên xuất hiện tiếng vang, hắc vụ ngập trời, một đôi mắt từ trong đó mở ra, nhìn ra phía ngoài. Kinh khủng vô biên tiên thiên đạo đồ bị trực tiếp định trụ, Diệp Phàm nhịp tim đình chỉ, trong thiên địa tất cả đều đọc lại, biến mất hoang nô nhóm đứng tại thâm viên phụ cận, thấp đầu lâu của mình. Cho dù là thân ở cấm địa người bên ngoài nhóm, lúc này trong đầu cũng một mảnh trống không, liền hô hấp đều đã quên. Hoang chủ, hoang cổ cấm địa chân chính kinh khủng xuất hiện, tiên thiên đạo đồ động tĩnh đã quấy rầy hắn. Đi mau, hôm nay có thể sẽ bộc phát huyết hoạn. Trong cổ tịch ghi lại hắc ám náo động muốn tới sao? Thánh thể, người đáng chết ta. Kia đối con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Phàm chỗ thánh sơn, hắn vươn một cái tay, hắc vụ quấn, hồng quang ẩn hiện. Hết thảy đều rất bình thường, không có kinh thiên dị tượng, cũng không để thiên địa băng diệt uy áp, bàn tay lớn đi vào tiên thiên đạo đồ bên cạnh, cứ như vậy nhẹ nhàng một vòng, như là cao su xoa, tương đạo đồ lao đi, không có một chút vết tích còn sót lại. Phong vân bình thản, không có lực cản, tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Làm xong chuyện sự tình này về sau, bàn tay lớn kia rụt trở về, con ngươi biến mất, hắc vụ cũng rút về hoàng cổ thâm nguyên. Hy vọng ngươi có thể đại thành đi. Không người có thể nghe nói nhỏ thoáng qua liền mất, hết thảy bình tĩnh lại. Thánh địa nhóm hoảng sợ hắc ám náo động, cũng không xuất hiện. Diệp Phàm nhịp tim khôi phục, hắn nhìn xem một màn thâm tĩnh thiên địa, nhếch miệng lên, cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn trùng hoạch tân sinh. Lão Thiên, ngươi cũng thù ta không được. Diệp Phàm làm càn giống to. Thỏa. Tần Thắng mỉm cười, cũng nới lỏng một hơi. Địa phủ, các ngươi coi như ra sức, khen ngợi một lần, không muốn kiêu ngạo, về sau không ngừng cố gắng. Hẳn là đại thành thánh thể xuất thủ. Tần Thắng thầm nghĩ. Ngoan nhân ra sân phương thức, không phải như vậy. Đồng thời tiên tiên đạo đồ kinh động ngoan nhân độ khó, hiển nhiên là muốn so kinh động đại thành thánh thể độ khó cao, từ mọi phương diện đến xem, cái sau xuất thủ sát suất cũng lớn hơn. Tiên Tiên Đạo Đồ cái đồ chơi này chính là sáng loáng nhằm vào thánh thể, cùng thánh thể mật thiết liên quan, đối với hoang cổ cấm địa chuyện bên ngoài, đại thành thánh thể không thể thế nhưng ở trong cấm địa đoạn thánh thể con đường phía trước, chỉ cần đại thành thánh thể có thể cảm giác được, vậy tuyệt đối chịu không được. Cái này nếu có thể nhẫn, vậy ta không phải bạch đại là được rồi. Trọng yếu nhất chính là, xóa đi Tiên Tiên Đạo Đồ sẽ không khiến cho bất luận cái gì chí tôn cấp nhân vật chú ý tới ta, ca ca thành công. Tiểu Niếp Niếp vỗ tay reo hò. Thánh thể tiểu thành, tương lai là diệt tử. Tần Thắng tâm tình rất tốt. Cái này xong a, là Đông Tiên Diệu Kế An Thiên Hạ. Chương 159, ta Đông Tiên là ngoan nhân chuyển thừa giả chương 159, ta Đông Tiên là ngoan nhân chuyển thừa giả sau hoang cổ, tôn thứ nhất tiểu thành thánh thể tại hôm nay xuất hiện. Các phương xôi trào, thiên địa xôn xao. Liên dạng này kiếp nạn đều không thể ngăn dừng thánh thể tiến lên, để hắn thành công nối liền ngõ cụt, như vậy tương lai còn có cái gì có thể lấy ngăn cản hắn đi hướng đại thành? Cấm địa phá cấm cố, ý nghĩ này vậy mà thành công, đưa ra kế hoạch này người thật là một cái thiên tài. Trước kia xuất hiện những cái kia thánh thể chết quá mức đáng tiếc, hẳn là để bọn hắn cũng tới hoang cổ cấm địa độ kiếp, như thế, chỉ sợ sớm đã đản sinh đại thành thánh thể. Không còn có cái gì có thể trói buộc Diệp Phàm, hắn chân chính lột xác thành một đầu tiểu long. Thời đại này quá kinh khủng. Ha ha ha, đặc sắc, thật sự là đặc sắc à, có thể trông thấy thánh thể tiểu thành, chính là chết cũng đáng. Cùng người quan hệ không tệ Diệp Phàm, đều rất cao hứng, tới đối đầu, thì là nhao nhao nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Thành công. Khương Thái Hư mặt lộ vẻ tiêu dung, có thể theo sát lấy lại thu liễm, hắn nói ra, hiện tại liền nhìn Diệp Phàm có thể hay không còn sống ra, Tiên Tiên Đạo Đồ đã bị xóa đi, hoang nô. Đồng thời, Khương Thái Hư cũng may mắn, Diệp Phàm không có bị buộc đến vận dụng thôn tiên ma cái, chưa cho tự thân chôn xuống thai hoàng ẩm. Tần Thắng ngược lại là rất bình tĩnh, đi vào thời điểm, hoang cổ cấm địa không có muốn Diệp tử mệnh, như vậy ra khẳng định cũng không thành vấn đề. Không có đạo lý đại thành thánh thể sau khi tỉnh dậy, Diệp Phàm ngược lại chết tại trong cấm địa. Không được, cũng chỉ có thể xuất động tiểu Niếp Niếp, đem Diệp Phàm lôi ra. Hiện tại muốn lo lắng, nhưng thật ra là vấn đề khác. Tần Thắng nhẹ giọng nói ra, ta đã cảm nhận được giữa thiên địa chạy xuôi mịt mờ sát cơ, không biết đâu mượn, nếu không phải Diệp Tử bây giờ tại hoang cổ cấm địa bên trong, chỉ sợ sát cơ sẽ còn rõ ràng hơn. Tiểu thành thánh thể là quá nhiều mắt người bên trong đinh, cái gai trong thịt. Khương Thái Hư thay Diệp Phàm hóa giải trước đó ân oán, có thể mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, Diệp Phàm nếu là đột phá thất bại còn dễ nói, nhưng hắn bây giờ sáng tạo kỳ tích, trở thành sau hoang cổ duy nhất. Kia muốn giết tiểu thành thánh thể quá nhiều người nhiều lắm, bọn hắn trở ngại thần vương uy nghiêm, không dám công khai đến, còn không, có tối lấy tới lá gan sao? Không chỉ có, gia tiên người lá gan còn rất lớn. Thần vương lại không thể sát người bảo hộ Diệp Phàm, lại nói, cùng lắm thì mời sát thủ thần chiếu xuất thủ nha. Đến lúc đó mặc kệ thành công hay là thất bại, phía sau thánh địa đều không dính nổi. Đều là trời sinh tà ác sát thủ thần chiếu sai, chúng ta đại biểu cho chính nghĩa thánh địa đối với cái này phát ra mãnh liệt khiển trách. Chờ Diệp Phàm sau khi ra ngoài, trước hết để cho hắn biến mất một đoạn thời gian đi, tránh đi nhất chú mục trong khoảng thời gian này. Thương Thái Hư nói, có thể. Nhưng làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, thành công tiến vào tứ cực bí cảnh Diệp Phàm không chỉ có không có lập tức ra, hắn ngược lại quay người nhìn phía hoang cổ cấm địa càng chỗ sâu. Sau đó, hắn biến mất tại trong cấm địa, cũng không thấy nữa bóng dáng. Thánh thể đây là tại làm gì? Trong truyền thuyết hoang chủ mới vừa vận hiện thân, hắn lại còn đi vào bên trong, tiến một bước xâm nhập cấm địa, hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa rồi hoang chủ không có giết hắn, kết quả hắn tự sát. Hắn có phải hay không đã bị hoang lực lượng ăn mòn, trở thành hoang nô? Không phải không có lý do làm như vậy. Cái này thánh thể điên rồi. À, thành cũng hoang cổ cấm địa, bại cũng hoang cổ cấm địa, ta liền biết rõ, cấm khu lực lượng như thế nào tốt như vậy mà dùng. Vừa rồi ngươi không phải còn nói, đi qua thánh thể hẳn là cũng đến cấm địa độ kiếp. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy hoang đường. Lúc đầu có không gì sánh nổi quang minh tương lai, có cơ hội có thể quân lâm thiên hạ thánh thể, lại dạng này đột ngột kết thúc. Quá hí kịch tính. Cái này, Tần Thắng không nói gì. Hán đại khái biết rõ Diệp Phàm tại sao muốn tiếp tục hướng phía trước, hẳn là nhìn thấy Cửu Long kéo quan, nghĩ thừa dịp cái này cơ hội tìm đòi hư thực. Nhưng vấn đề là, ta đế binh a. Tần Thắng đột nhiên cảm thấy, Diệp Phàm vừa rồi nếu là sử dụng thôn thiên ma cái, kia kỳ thật cũng rất tốt. Cùng hoang cổ cấm địa thật không minh bạch, ngoan nhân người thừa kế cái thân phận này, là ngươi Diệp thánh thể nên được. Đại ca ca hắn sẽ còn trở về sao? Tiểu Niếp Niếp có chút khẩn trương. Tất cả mọi người nói bên trong rất nguy hiểm, ca ca xâm nhập sau sẽ chết. Niếp Niếp đừng sợ, ca ca ngươi chính là mệnh cứng rắn. Tần Thắng an ủi, đừng nghe những người khác nói bậy, bọn hắn không hiểu. Hoang cổ cấm địa rất nguy hiểm. Ta nhìn cũng chưa chắc nha, không phải ta đem Tiểu Niếp Niếp bỏ vào, để nàng cho ngươi biểu diễn một cái gì gọi như dẫm trên đất bằng. Tiểu hài tử đều có thể đi vào chơi, có cái gì nguy hiểm? Vạn Sơ Thánh chủ liền tại phụ cận, hắn nghe thấy được Tần Thắng, quay đầu hỏi, Đông Tiên cảm thấy thánh thể còn có đường sống. Tần Thắng quét mắt nhìn hắn một cái, bằng vào ta cùng Diệp Phàm quan hệ, ngươi cho là ta sẽ hy vọng hắn vĩnh viễn ở lại bên trong sao? Vạn Sơ Thánh chủ nghẹn lời, đúng là cái này lý. Hoang cổ cấm địa cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thánh chủ cấp nhân vật tiến vào, cũng là hữu tử vô sinh. Âm Dương giáo thánh chủ nói ra, nhưng thánh thể không chỉ có còn sống đã tới thánh sơn, hoang chủ xóa đi Tiên Tiên Đạo Đồ sau còn chưa đối với hắn xuất thủ. Đồng thời ta còn nghe nói, hắn kỳ thật trước kia liền xuất nhập qua hoang cổ cấm địa, còn hái tới bên trong thần dược. Không biết do các vị có chú ý đến hay không, trước đó hoang nô lúc đầu muốn ra tay với thánh thể, nhưng đột nhiên liền lui đi. Mới đầu, ta coi là hoang nô nhóm là bị Tiên Tiên Đạo Đồ trấn nhiếp, nhưng bây giờ hồi tưởng, bọn hắn như thật e ngại đạo đồ, kia ngay từ đầu liền không nên có tính toán ra tay. Âm Dương Thánh Chủ nói xong những này, nhìn về phía Tần Thắng, hỏi, suy nghĩ kỹ một chút, cái này rất kỳ quái, đối với những vấn đề này, Đông Tiên có hay không muốn nói? Tần Thắng rất bình tĩnh, đắc, ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta chăng? Đông Tiên chớ trách, Âm Dương Thánh Chủ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cơ Gia Thánh Chủ đánh cái giảng hòa. Động tĩnh của nơi này, để chư Thánh Chủ đều vây quanh, trải qua Âm Dương Thánh Chủ nhắc nhở về sau, một số người cũng cảm thấy Diệp Phạm tại Hoang Cổ Cấm Địa vượt qua hải quá trình, có mấy phần kỳ vọng. Cho nên Âm Dương Thánh Chủ có ý tứ là, Diệp Phạm cùng Hoang Cổ Cấm Địa có quan hệ, là cùng cấm khu cấu kết, muốn làm hại thế gian. Tần Thắng cười, nhìn ngươi thật chuẩn. Cơ Thánh Chủ, Vương Mẫu, cái khác Thánh Địa người nội tình không đủ, các ngươi thân là Đại Đế đạo thống, sẽ không phải cũng nghĩ như vậy à? Cơ Gia Thánh Chủ ho một tiếng. Diệp Phạm khẳng định cùng cấm khu không có quan hệ, các vị đạo hữu, không muốn lung tung phỏng đoán. Thánh thể một mạch cùng cấm khu một mạch là tử thủ, không đội trời chung, loại này trung châu tới nhỏ mà cả đồng, chính là không có kiến thức. Kỳ thật nếu như ta là Diệp Phạm, hẳn là ước gì chính mình cùng Hoang Cổ Cấm Địa có quan hệ, có hoang chủ làm chỗ dựa. Tần Thắng ánh mắt tại chư thánh chủ thân trên sẽ qua, như vậy, trước đó thù hận cần gì các loại thần vương ra mặt hóa giải đâu? Nhất định phải giết cho máu chảy thành sông. Chư thánh chủ, Âm Dương Thánh Chủ nhất định là tại nói hiệu nói vượng. Rất nhiều đồ vật, ngươi không hiểu, không có nghĩa là liền có vấn đề, có khả năng hay không là ngươi cấp độ còn chưa đủ, không có tư cách đi tìm hiểu một ít chuyện. Tần Thắng nói với Âm Dương Thánh Chủ, xuống dưới hảo hảo nghĩ lại một cái, có phải hay không Âm Dương giáo truyền thừa quá nông cạn? Âm Dương Thánh Chủ sầm mặt lại, chỉ nghe Tần Thắng tiếp lấy nói ra, còn có, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, hôm nay có người thuận miệng tung tin đồn nhảm Diệp Phạm cùng Hoang Cổ Cấm Địa có quan hệ, ngày mai có phải hay không liền muốn vu hãm ta cái này đồng tiền, nhưng thật ra là ngoan nhân người thừa kế. Đơn giản chính là nói chuyện giật gân. Khương Thái Hư nhìn mặt mũi tràn đầy chính khí Tần Thắng liếc mắt, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm a. Giao Quang Thánh Chủ ý nguyên không nói. Đồng tiền nói quá lời. Ngươi làm sao lại là ngoan nhân người thừa kế? Lúc này, Khương Thái Hư hít một hơi. Ta biết rõ, Diệp Phàm ham trốn vào Đồng Hoang Cổ Cấm Địa, sinh tử chưa biết, ngươi khó mà tiếp nhận, trong lúc nhất thời có chút kích động, nhưng tỉnh táo một chút. Thần Vương khuyên nhủ, hảo hảo cùng các vị thánh chủ giao lưu, ngươi cũng không muốn trông thấy Diệp Phàm mất đi trong sạch chi thân a. Tần Thắng, kỳ thật giống ta muốn. Khương Thái Hư, cũng mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Là, Đông Tiên cùng thánh thể là bản thân, bây giờ cái sau chết đi, hắn khẳng định phi thường thương tâm cùng bi thống, Âm Dương Thánh Chủ còn nói xấu thánh thể, Đông Tiên cái này không tức giận mới là lạ. Hiện tại cảm xúc kích động, cũng là bình thường. Có sao nói vậy, thuần người qua đường, Âm Dương Thánh Chủ ngay trước Đông Tiên mặt chửi bới một cái chết đi hảo hữu, quá mức. Chương 159, ta Đông Tiên là ngoan nhân chuyển thừa giả. 2 chương 159, ta Đông Tiên là ngoan nhân chuyển thừa giả. Diệp Phàm đã đi, không phải là đúng sai ta đã vô tâm giải thích. Tần Thắng cuối cùng nói ra, ai nghĩ biết rõ cái gì, vậy liền tiến Hoang Cổ Cấm Địa đến hỏi hắn đi, hắn đều rơi vào sinh mệnh cấm khu, nói những này còn có cái gì ý nghĩa. Tần Thắng ôm tiểu Niếp Niếp không có lại nói tiếp, tiểu gia hỏa trong mắt chứa lệ quang, rất thương tâm. Cái này khiến hai người đều tản ra một cỗ bi thương bầu không khí, thật có thể nói là bi thương tại tâm chết. Rất nhiều người thấy thế, trong lòng đều rất cảm khái. Đông Tiên cùng thánh thể thật sự là tình so kim tiên a, một cái thiếu niên đại đế, một cái có đại thành sau có thể khiêu chiến đại đế thể chất, hai kẻ như vậy gặp nhau cùng một chỗ, còn kết không thể phá vỡ tình nghĩa. Vốn là trời đất tạo nên giai thoại, bây giờ lại âm dương lưỡng cách, thật sự là trời cao đấu kỳ anh tài. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn qua Hoang Cổ Cấm Địa bên trong, đều có chút trầm mặc. Đương nhiên, không bài trừ có người cười lén ở trong lòng. Thánh thể chết tốt lắm a. Suýt nữa quên mất một chuyện. Tần Thắng đông nhiên lại mở miệng. Âm Dương giáo, vậy mà đến ta Đông Hoang cướp giật thiên tài đứa bé, hoàn toàn là không đem ta Đông Hoang Thánh Địa để vào mắt. Âm Dương giáo chủ nổi giận, Đông Tiên, ngươi tuy là tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng ta Âm Dương giáo cũng không phải có thể tùy ý bêu xấu. Càng chớ nói hết lần này đến lần khác khiêu khích ta dạy. Ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Tần Thắng cười ha ha, cũng không cùng hắn nhiều giải thích, đánh ra một đạo thần thức, đem Âm Dương giáo sự tình hiện ra ở trước mắt mọi người. Không chỉ là tiểu Niếp Niếp, Âm Dương giáo còn có một cái cứ điểm, bên trong giam giữ rất nhiều đứa bé, tất cả đều là Âm Dương giáo đệ tử bốn phía cấp giật. Những người này nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ bị mang về Trung Châu, bất quá phía trước mấy ngày Tần Thắng đều đã đem những hải tử kia giải cứu ra. Tiếp tục giảo biện. Tần Thắng cười lạnh. Ta đưa quý giao bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem Tần Thắng thần thức hiện ra hình tượng, Cơ Gia Thánh Chủ sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Cái khác bốn vực cao nhân, đến Đông Hoang du lịch, bởi vì duyên phận các loại nguyên nhân, ngẫu nhiên mang đi cá biệt thiên tài không có vấn đề. Nhưng ngươi cái này trực tiếp đại quy mô cấp giật đứa bé, đây là tại đảo Đông Hoang Thánh Địa dễ ác Âm Dương Thánh Chủ, ngươi nên cho chúng ta một cái công đạo. Âm Dương giáo tay, rồi quá giải. Chưa để ý tới những người này cách gọi, vi thương Tần Thắng cùng Thần Vương bọn hắn bắt chuyện qua, trực tiếp mang theo tiểu Niếp Niếp ly khai. Những người khác cũng không dám cản, sợ nhóm lửa Tần Thắng cái này vừa mới tang bạn thùng thuốc nổ. Đông Tiên tâm tình bây giờ khẳng định rất kém cỏi. Giao Chỉ Vương mẫu lắc đầu. Đúng a, bạn thân lâm vào Hoang Cổ Cấm Địa, chuyện này với hắn là to lớn đả kích. Ta vẫn cảm thấy thánh thể có vấn đề, Đông Tiên chỉ sợ là bị lừa gạt, một mực bị thánh thể mơ mơ màng màng, lợi dụng tình cảm giữa bọn họ. Thánh thể sẽ không cùng cấm khu có quan hệ, nhưng một giới phế thể năng tu luyện tới một bước này, tuyệt đối không bình thường, nói không chừng. Có người nghĩ chửi bới Diệp Phàm đúng đúng ngoan nhân một mạch, nhưng tưởng tượng thánh thể chí dương chí cường, cùng ngoan nhân truyền thừa hoàn toàn không ghép đôi, vẫn không thể nào nói ra những lời này. Vạn nhất hiện tại tung tin đồn nhảm, bị Đông Tiên nhớ kỹ, kia được không bù mất. Đông Tiên là tốt, đáng tiếc biết người không rõ, giao hữu vô ý. Thánh thể làm sao xấu như vậy a? không có chứng cứ, đừng bảo là. Khương Thái Hư, Giao Quang Thánh Chủ, thế giới này chân ma huyễn. Đại ca ca, ca ca cái gì thời điểm có thể ra? Tiểu Niếp Niếp hỏi. Qua mấy tháng đi. Tần Thắng cười nói, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, hoang cổ cấm địa không muốn mệnh của hắn, đồng thời hắn còn có thể bên trong ăn ăn ngon. Diệp Phàm quay người xâm nhập hoang cổ cấm địa, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hắn hiện tại ra, kia đối mặt chính là chư thánh địa, tránh trong nhà tránh đầu gió cũng rất tốt. Nơi đó thế nhưng là ấm áp thị phong cảng. Đại ca ca, ngươi bay thật nhanh a. Bởi vì đằng sau có chó đang đuổi. Tần Thắng không có trực tiếp vận dụng Huyền Ngọc Đài ly khai, mà là bay ra ngoài rất xa, sau đó dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, "Ra đi, go." Hắc Hoàng tiếng kêu vang lên, còn có hắn mải răng thanh âm. "Họ Tần, ngươi rõ ràng đã sớm biết rõ chúng ta theo ở phía sau, còn bay nhanh như vậy." Hắc Hoàng lẽ lưới, có chút bị mệt đến, "Bàng Bác, còn có Đồ Phi, Lý Hắc Thủy hai cái này Diệp Phàm bằng hữu cũng tại bên cạnh hắn. Làm sao không có đem người chạy chết?" Tần Thắng hạ xuống, đem Tiểu Niếp Niếp để xuống. "Họ Tần, để ngươi đề nghị đi hoang cổ cấm địa xung quan, hiện tại đem Diệp Phàm hại chết." Hắc Hoàng chó lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Tiểu Niếp Niếp, mặt chó thượng thần sắc không ngừng biến hóa. "Ngươi liền nói ta đề nghị có hữu dụng hay không đi?" Tần Thắng nhìn về phía Bàng Bác bọn hắn, an ủi, "Không cần lo lắng, Diệp Tử khẳng định sẽ không có chuyện gì." Bàng Bác cười nói, "Nếu như là cái khác địa phương, vậy ta còn có chút sợ, nhưng hoang cổ cấm địa chúng ta cũng không phải không có xung qua, Diệp Tử người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể ra." "A." Lúc này, Tiểu Niếp Niếp thanh âm vang lên, mấy người cúi đầu xem xét, Hắc Hoàng tiến tới bên người nàng, vẻ mặt tươi cười. "Chó chết, ngươi là thật không có lương tâm, khi dễ một đứa bé. Cho dù là muốn bị chó cắn, Bàng Bác cũng nhịn không được. Thử nghĩ một cái so trưởng thành chó ngao Tây Tạng còn muốn đại cầu chạy đến một đứa bé trước mặt, hình ảnh kia nhìn thật sự có chút kinh khủng." Tiểu Niếp Niếp lại cũng không sợ, nàng nhìn xem Hắc Hoàng mặt chó, cười sờ lên đầu chó, nói ra, "Đại cầu cầu thật đáng yêu." Thanh âm của nàng tràn đầy ngây thơ cùng vui sướng. "Ha ha ha ha." Tần Thắng bọn hắn nở nụ cười, tùy ý chế giễu Hắc Hoàng. Từ trước đến nay lấy vô thượng hoàng giả tự cho mình là Hắc Hoàng, lần thứ nhất bị dạng này hình dung, toàn bộ chó đều hóa đá. Nhưng hắn còn không dám xông Tiểu Niếp Niếp phát tác. "Go, các ngươi." Hắc Hoàng quay đầu liền chuẩn bị cắn Bàng Bác, hung hăng phát tiết, chỉ nghe Tiểu Niếp Niếp nói ra, "Cậu cậu phải ngoan à, không muốn hung nhân, như thế là không đúng." Hắc Hoàng tỉnh ngồi, ngoan ngoãn bị Tiểu Niếp Niếp sờ đầu, thật giống một đầu chó nhà, tại vô thủy trước mặt, chỉ sợ cũng liền cùng dạng này không sai biệt lắm. Một cái tiểu nữ hải, một con chó, ngoài dự liệu hài hòa. Một màn này vượt ra khỏi Bàng Bác dự liệu của bọn hắn. Chó chết làm sao hôm nay đổi tính? Chó chết, hôm nay như vậy ngoan, ngươi uống lột thuốc. Bàng Bác rất là ngạc nhiên. Theo ngươi trước kia tính tỉnh, sớm nên đem ngày đều cho cắn nát. Nói bậy cái gì đây, ta cảnh cáo ngươi không muốn phỉ bằng ta. Hắc Hoàng bất mãn. Ngươi không nên đánh Niếp Niếp chủ ý. Tần Thắng nói ra, không phải thủ đoạn của ta ngươi rõ ràng nhất, không cùng ngươi nói đùa. Go. Bản Hoàng cũng không phải người xấu. Hắc Hoàng giải thích nói, ta là nhìn đứa bé này thiên phú dị bẩm, linh quang ngút trời, nghị thu nàng làm đồ, tại ta bồi dưỡng dưới, nàng tương lai nhất định có thể trở thành một tôn vô thượng đại đế. Tần Thắng vui vẻ, để ngươi đem Niếp Niếp bồi dưỡng thành đại đế. Cái này tu vi thế nào còn rút lui. Đợt, hôm nay 14.000 chữ đã đổi mới, đốt hết, cầu mê phiếu, chương 160, ta mới là thủy tổ sủng ái nhất người chương 160, ta mới là thủy tổ sủng ái nhất người thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất hiển nhiên, từ trước đến nay càn rỡ tâm đen, ai cũng dám cắn, một bộ vô thủy lão đại, hắn lao nhị, trời lao tam lao tứ bộ dáng Hắc Hoàng, liền bị Tiểu Niếp Niếp cho hàng ở lúc này, Tiểu Niếp Niếp ngồi tại Hắc Hoàng trên lưng, chó chết mang theo nàng chạy tới chạy lui. Hết sức đùa với Niếp Niếp vui vẻ. Xông lên a cậu cậu. Go. Hắc Hoàng càng thêm tò mò, hoàn toàn đắm chìm trong tọa kỵ thân phận bên trong, thậm chí có chút thích thú. Dưới trời chiều chạy thân ảnh, để Hắc Hoàng hồi tưởng lại hắn chết đi thanh xuân. Đại đế, ngươi đang nhìn sao? Đen, ta đang nhìn chim. Bàng Bác bọn hắn thì là nhìn trợn mắt hốt mồm, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Tần Thắng cười một tiếng, nói ra, cái này thời điểm Hắc Hoàng, nhìn thật đúng là giống như là một đầu chó ngoan. Đây là đầu kia chó chết sao? Hắn lại còn có dạng này một mặt. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Bàng Bác nhỉ non tự nói, không dám tin tưởng. Chẳng lẽ chó chết rất ưa thích chiếu cố Tiểu Hải? Bàng Bác bắt đầu cân nhắc, hẳn là cho Hắc Hoàng tìm bạn lữ. Không biết do Hắc Hoàng là ưa thích cậu yêu, vẫn là thái cổ cậu tộc. Bàng Bác rất muốn hỏi hỏi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đừng hỏi, không phải sẽ bị chó cắn. Tiểu Niếp Niếp rất là thù, Hắc Hoàng hẳn là nhìn ra thứ gì tới. Tần Thắng nói, kỳ thật Hắc Hoàng tự chém trước đó, hắn tu vi cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng đi theo vô thủy bên người, mưa dầm thấm đất, biết đến sát thực nhiều. Một lát về sau, Hắc Hoàng trở đi Tiểu Niếp Niếp chạy trở về bên người Tần Thắng. Hắn ngẩng đầu, cười ha hả nói ra, "Tần tiên nhân, có trông thấy được không? Tiểu Niếp Niếp rất thích ta, ngươi đem nàng giao cho ta chiếu khán đi, tương lai trả lại ngươi một tôn đại đế à, ngươi thật không tâm động." Vừa rồi chó chết nói như vậy, Tần Thắng liền đã cự tuyệt hắn, bây giờ rõ ràng là không hề từ bỏ. Muốn đem một tôn chuẩn hồng trần tiên đạo quả bồi dưỡng thành đại đế, để ngoan nhân rơi xuống tu vi, hủy đi nàng tu hành, Hắc Hoàng ngươi tâm hắn đáng chết, nhất định là bất tử thiên hoàng phái tới nội ứng. Không chờ Tần Thắng hai cự Hắc Hoàng, Tiểu Niếp Niếp liền chủ động nói ra, "Không được à, Niếp Niếp muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ." Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt đỏ bừng, giống như là quả táo, vừa rồi giá cho công kích, để nàng chơi rất vui vẻ. Ngươi nhìn ra cái gì? Tần Thắng hỏi thăm. Cái gì? Bản Hoàng nghe không hiểu ngươi ý tứ. Hắc Hoàng cố tả hữu nhi nói hắn. Mang Niếp Niếp đi, ngươi cũng đừng nghĩ. Tần Thắng ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, Hắc Hoàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao không có người so với hắn càng hiểu Tiểu Niếp Niếp, chó chết biết đến khẳng định không có hắn nhiều. Trên thế giới này, không có người so ta càng hiểu lớn nhất cùng Tiểu Niếp. Ta muốn về Giao Quang, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Bác Vương ngốc ngán, chúng ta nghĩ tại Nam Vực đi một chút. Vàng Bác nói ra, đồng thời cũng nhìn xem Diệp Tử cái gì thời điểm có thể ra. Tần Thắng gật đầu, có thể, lấy tính cách của hắn, chỉ cần từ bên trong ra kia khẳng định liền sẽ náo ra động tĩnh lớn, đến thời điểm tìm tới hắn không phiền phức. Diệp Phàm không làm lớn, vậy liền không gọi Diệp Phàm. Đương A, ngươi về Giao Quang có ý gì? Hắc Hoàng xung tới. Có Niếp Niếp tại, chính là chúng ta đại triển quyền cước thời điểm, chúng ta có thể đi Bất Tử Sơn ngắt lấy lá tràng lộ đạo, còn có thể đi Tiên Lăng tìm kiếm tiên bảo, đem Nam Thiên Môn rời ra ngoài thế nào? Nếu như là 10 vạn năm trước, vậy ta khẳng định sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng đi những này địa phương. Có Vô Thủy Đại Đế tại, đi Bất Tử Sơn ngắt lấy, kia đúng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nhưng bây giờ nha, ngươi muốn đi chịu chết đừng lôi kéo ta. Bất quá nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thắng nói với Tiểu Niếp Niếp, Niếp Niếp, tiếp xuống ta muốn đi một cái tương đối nguy hiểm địa phương, ngươi đi trước vừa rồi chúng ta thấy qua cái kia ra nơi đó đợi một thời gian ngắn, có được hay không? Tần Thắng dự định đi hỏa vực một chuyến, bởi vậy nghĩ trước tiên đem Tiểu Niếp Niếp đưa đến Thương Gia, từ Thần Vương chiếu khán một đoạn thời gian. Tại bây giờ bắt đầu, không còn có so chỗ đó càng an toàn địa phương, lại Tiểu Đình Đình cùng Tiểu Niếp Niếp có thể trở thành bạn chơi. Về phần đem Tiểu Niếp Niếp mang theo cho Hắc Hoàng, kia Tần Thắng thật không yên tâm, cái này chó chết cực kỳ ngang tàng. Đại ca ca không muốn Niếp Niếp sao? Tiểu Niếp Niếp nắm thật chặt Tần Thắng quần áo, rất khẩn trương. Ca ca không thấy, đại ca ca cũng muốn ly khai, Niếp Niếp lại muốn chỉ còn một người sao? Làm sao lại thế? Chỉ là tiếp xuống ta muốn đi địa phương hoàn cảnh không tốt, ngươi không tiện lắm đi theo. Tần Thắng méo méo Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt. Hòa bực hẳn là không tổn thương được Tiểu Niếp Niếp, nhưng trong này hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp tiểu hải tử. Cái kia nhà ra ra bên trong có một cái so Niếp Niếp lớn mấy tuổi tỷ tỷ, các ngươi có thể cùng nhau đùa giỡn, qua một thời gian ngắn ta hoặc là ngươi Diệp Phàm ca ca sẽ đi đón ngươi. Tiểu Niếp Niếp trở lấy đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp nhu thuận gật đầu, rất hiểu chuyện. Tần Thắng gặp Hắc Hoàng ánh mắt lấp lóe, giống như đang có ý đồ gì, cảnh cáo nói, trừ khi Diệp Tử ra, không phải ngươi đừng nghĩ đến đi Thần Vương nơi đó đem Niếp Niếp đi. Niếp Niếp sẽ không cùng cậu cậu rời đi, sẽ chờ lấy đại ca ca cùng ca ca. Tiểu Niếp Niếp phi thường chi kỷ. Ta thế nào lại là cái loại người này? Hắc Hoàng bất mãn, họ Tần liền biết do vu ham hắn, chửi đối hắn tại Tiểu Niếp Niếp trước mặt hình tượng. Đám người tách rời, Tần Thắng trước khi đi truyền âm cho bằng bác, để hắn đợi đến Diệp Phàm sau khi ra ngoài, trước tiên đi Khương gia tiếp Tiểu Niếp Niếp, sau đó lại về Nam Bực. Hắn nhớ kỹ, nguyên kịch bản bên trong Diệp Phàm bọn hắn ngộ nhập qua Bất Tử Sơn, toàn bộ nhờ Tiểu Niếp Niếp mới thuận lợi đi ra. Nếu là không có Tiểu Niếp Niếp, Diệp sư phó ham tại Bất Tử Sơn, vậy cái này thời điểm hắn thật đúng là không có biện pháp tốt cứu. 9981 khổ sở trình bên trong, trực tiếp đi đánh Như Lai Phật Tổ, kia không hết con bê. Tần Thắng tìm tới còn không có ly khai Nam Vực Khương Thái Hư, xin nhờ hắn chiếu cố Tiểu Niếp Niếp một đoạn thời gian. Đứa bé này, Khương Thái Hư tại Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài liền phát hiện Tiểu Niếp Niếp có vấn đề, có thể nói, càng mạnh người, liền càng có thể phát hiện Tiểu Niếp Niếp phi phàm chỗ. Sau đó là đứng xa mà trông, vẫn là lòng tham nổi lên, liền nhìn cá nhân tâm tính. Nhưng Thần Vương cũng không hỏi nhiều cái gì, hắn nhẹ gật đầu. Đình Đình sẽ bồi tiếp nàng. Thải Vân tiên tử ôm Tiểu Niếp Niếp, rất yêu thích nàng. Đại ca ca gặp lại. Giao Quang Thánh Địa. Tần Thắng sau khi trở về, Long Văn Phong chủ mời hắn đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng trao đổi. Khương Thái Hư phải chăng đã có thể so với Cổ Chi Thánh Nhân? Đúng. Tần Thắng trực tiếp đưa cho khẳng định đáp án. Thánh Hiển. Long Văn Phong chủ trầm mặc, đây là một cái để cho người ta cảm thấy áp lực tin tức. Trước đây Thánh Tử ngươi tại Tử Sơn phát hiện Khương Thái Hư lúc, vì sao không đem tuôn vệ? Long Văn Phong chủ hỏi một cái đọc lại đã lâu vấn đề. Nếu là ngươi đem Khương Thái Hư mất, đâu còn có hiện tại những vấn đề này. Tần Thắng lắc đầu, Thần Vương cái kia thời điểm cảnh giới cũng đã đột phá, mặc dù trạng thái cực kém, nhưng cũng không phải không có bất kỳ lực lượng nào, không phải hắn về sau như thế nào khôi phục. Mà khi đó, ta liền tiên đài bí cảnh cũng không tiến vào đây, như thế nào dám xuống tay với hắn. Vấn đề này thực sự rất dễ giải thích, dù sao ngay lúc đó chân thực tình huống cũng chỉ có mấy cái người trong cuộc biết rõ. Một tôn thánh nhân bảo lưu lấy một chút lực lượng, ta bắt hắn không có cách nào, rất bình thường. Không tin. Vậy ngươi liền đi hỏi Khương Thái Hư đi. Thì ra là thế. Long Văn Phong chủ cũng không có nhiều hoài nghi, chỉ là cảm thán một tiếng. Trước đó Khương gia cái kia trận thế, còn để cho người ta thật coi là Thần Vương sắp chết, không nghĩ tới lại là chứa. Chương 160, ta mới là thủy tổ sủng ái nhất người. Hai chương 160, ta mới là thủy tổ sủng ái nhất người Khương gia, thật sự là thật sâu tâm cơ a. Phong chủ không cần lo lắng. Tần Thắng nói ra, Thần Vương thánh nhân tu vi xúc động, thiên địa ngay tại biến hóa, đủ loại gông xiềng đem không còn tồn tại, thiên địa tinh khí sắp lên trướng, người người đều có cơ hội tiếp tục hướng trên đột phá thời đại lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Dừng một chút, Tần Thắng trên mặt nhiều hơn tự tin phi dương thần thái. Chớ nói chi là thánh địa còn có ta, gần nhất ta lại lấy được thủy tổ mới chỉ dẫn, đưa cho ta ấm áp nhất quan tâm, loại kia như thân nhân, giống muội muội đồng dạng làm bạn tả hữu cảm giác, ta thật sự rõ ràng cảm nhận được, thủy tổ cùng ta cùng ở tại. Có thủy tổ yêu mến cùng chỉ dẫn, thời đại này nhất định thuộc về ta. Long Văn Phong chủ, hắn cảm thấy nhức đầu, thủy tổ lại chỉ dẫn ngươi, lại làm bạn tại ngươi trái phải, lại là ngươi thân nhân. Còn có, ngươi lần trước nói vẫn là thủy tổ như huynh như tỷ, làm sao lần này liền lại giống muội muội của ngươi? Lần sau thủy tổ lại là ngươi cái gì? Thủy tổ thân phận, tại ngươi nơi này vẫn rất hay thay đổi. Thánh tử, thứ không dám giấu giếm, ta không lo lắng Khương Thái Hư, dù sao hắn không có khả năng xông vào Giao Quang đại náo một trận. Ta lo lắng nhất nhưng thật ra là ngươi a. Phong chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được thủy tổ ý chí sao? Long Văn phong chủ, có. Ngươi cái này nguy hiểm ánh mắt, là hiểu rõ coi như ta sao? Thánh tử, ngươi có chút quá cực đoan, đã chìm vào thủy tổ ma đạo nhất chỗ sâu, cả người đều bị hoàn toàn mất sống. Long Văn phong chủ nghĩ quên, nhưng lại không biết rõ làm như thế nào mở miệng, hắn sợ bị Tần Thắng cho là mình đối thủy tổ không trung thành. Nghĩ lại nghĩ đến Tần Thắng tu vi tiến triển nhanh như vậy, bản nguyên xung đột lại vẫn không có bộc phát, Long Văn phong chủ có chút mê mang. Khó đạo thủy tổ cần, chính là thánh tử nhân tài như vậy. Là chúng ta sai. Trầm mặc một lát sau, Long Văn phong chủ nói đến mặt khác một chuyện. Gần nhất, chúng ta tại Bắc vực phát hiện một chỗ hư hư thực thực thủy tổ năm đó để mà tu hành địa phương, đồng thời đã mở ra, tiến vào bên trong thăm dò qua. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, mặt khác ngoan nhân đạo tràng. Có tìm tới cái gì sao? Hắn hỏi. Long Văn phong chủ lắc đầu, hít một hơi, ngay từ đầu, chúng ta vốn cho rằng thôn tiên ma bình đóng thân ở bên trong, nhưng lại cũng không thu hoạch, chỉ lấy được một chút cổ dược. Thôn tiên ma cái. Tần Thắng hơi chút trầm ngâm, nói ra, lấy thủy tổ đối ta tán thành, lại thêm ta là tiếp cận nhất, nhất lý giải, cũng là thụ nhất thủy tổ ý chí sủng ái cái người kia, có lẽ tương lai ta có thể được đến cái này nửa cái đế binh. Long Văn phong chủ. Lại tới, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, ngươi nói đều đúng. Nếu như ta thật đạt được đế binh, vậy cái này chính là từ nơi sâu xa, đến từ thủy tổ ý chỉ, đến thời điểm đế binh cũng nên từ ta chấp trưởng. Tần Thắng nói. Đã bắt đầu huyễn tưởng sao? Long Văn phong chủ chết lặng nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ngươi nói đúng, ngươi hẳn là chấp trưởng đế binh. Đối với tên điên, không cần thiết cùng hắn tranh luận, thuận hắn nói là được rồi. Thôn thiên ma cái đều biến mất nhiều năm như vậy, không thấy sự tình, Tần Thắng thật đem nó tìm ra, vậy coi như để hắn trưởng khống, ngoan nhân một mạch cũng chỉ sẽ cao hứng. Chủ yếu nhất là, xưa đâu bằng nay, công thủ dị vị. Nếu như Tần Thắng tu vi yếu giờ, liền bại lộ chính mình có thôn thiên ma cái sự tình, kia ngoan nhân một mạch tuyệt đối là muốn lấy đi. Là đại cục suy nghĩ, tiểu tần ngươi trước hết hy sinh một cái, tổ chức bên trên sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Nhưng bây giờ hắn là đồng tiền, có thể so với đại năng, tương lai sẽ còn càng ngày càng mạnh, chờ ma cái bại lộ kia một ngày, tất nhiên không ai lại có thể ép buộc hắn. Cho dù là ngoan nhân một mạch nội tình xuất thế, cũng không làm nên chuyện gì. Ngoan nhân một mạch kỳ thật cũng không tính đặc biệt mạnh, nguyên thời gian tuyến bên trong, vi vi đằng sau dọn dẹp ra quang, mạnh nhất ngoan nhân người thừa kế cũng chính là đại thánh, vậy vẫn là thiên địa khôi phục về sau, chậm rãi trên việc tu luyện đi. Vị kia tương lai đại thánh, bây giờ hướng cao tính, cũng cao nữa là chính là thánh nhân. Cũng chỉ có chân chính đi ra đại đế đạo thống, mới có thể có đại thánh làm nội tình, giống cổ hoàng tộc, thương gia bọn hắn chính là như vậy trình độ. Vô luận là bên ngoài giao quang, vẫn là âm thầm ngoan nhân một mạch, ở phương diện này đều kém một chút. Không có cách nào khác, tự mình đại đế, nàng ưa thích đi ngủ a. Chúng ta mạch này bên trong, có người đưa ra một cái kế hoạch. Long Văn Phong chủ tiếp lấy nói ra, muốn mượn thủy tổ di địa nơi đó sát cục, thiết một cái bẫy, nam giết thần vương thể, thiết yêu thể các loại thể chất đặc thủ, thu hoạch bản nguyên. Trước mắt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, bọn hắn dự định âm thầm thả ra tin tức, nói chỗ kia thủy tổ di địa có nửa cái đế binh, đem những thiên tài kia hấp dẫn tới. Tần Thắng bừng tỉnh, hắn nhớ tới nguyên lai là chuyện này. Nguyên thời gian tuyến bên trong, Bắc vực xuất hiện một chỗ tục truyền có dấu thôn thiên ma cái ngoan nhân di địa, cần các loại thể chất đặc thù tiên huyết hiến tế mới có thể mở ra, đại nguyệt lượng bọn hắn chống cự không nổi đế binh dụ hoặc, đều bị dẫn dụ đi qua. Sau khi đi bảo, kết quả có thể nghĩ, đế binh không có, nhưng sát trận ngược lại là một đống. May mắn đại nguyệt lượng bọn hắn người hộ đạo ra sức, cứ thế mà mang theo tự mình thiên kiêu giết ra, nhưng dù là như thế, các nhà thiên kiêu cũng bị thương nặng. Mặc dù không chết thể chất đặc thù thiên kiêu, thế nhưng thuộc về là bị ngoan nhân một mạch làm cùng. Đoạn Đức lúc ấy nghe nói tin tức này về sau, cũng đi tiếp cận náo nhiệt, nhưng hắn căn bản chưa đi đến ngoan nhân di địa. Khi đó thôn thiên ma cái đã tại chết bàn tử trên tay, bên trong có hay không đế binh hắn rõ ràng nhất, trực tiếp liền đoán được đây là một cái bẫy. Ai nghĩ ra kế hoạch này? Tần Thắng hỏi. Chiêm Thái Thượng. Đem vị này xung quân Kim Châu nguyên thạch mỏ, đào 500 năm nguyên thạch trở lại. Tần Thắng một mặt khó có thể lý giải được chi sắc, ta không minh bạch vị kia Chiêm Thái Thượng là thế nào nghĩ, vậy mà lại có dạng này chủ ý ngu ngốc, ta nghiêm trọng hoài nghi, vị này Thái Thượng là dựa vào thổi phồng một chút đi đến hôm nay. Liên quan đến đế binh chuyện như thế vật, các thánh địa không có khả năng chỉ làm cho tiểu bối đi thăm dò, tất có cao thủ tuyệt thế tùy hành, thu hoạch bản nguyên ý nghĩ hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Ngược lại rất có thể đánh cỏ động rắn, để một số người đoán được chúng ta mạch này vẫn tồn tại tại thế, là chúng ta trong bóng tối thiết lập bản cục, tuyệt không lợi cho ẩn tàng ẩn nút. Lấy đế binh làm mồi nhử, có thể nghĩ ra kế hoạch này người, trong nhà hẳn là mời A Cơ Hung Ác. Long Văn Phong chủ cẩn thận nghĩ, gật đầu nói ra, ngươi nói cũng đúng. Có ta ở đây, các ngươi không cần làm sự việc dư thừa, kia là đang vẽ rắn thêm đủ, chỉ cần chờ ta trưởng thành là đủ rồi. Tần Thắng, đối ta chứng đạo, hết thảy đều đem thay đổi, không cần đi quỷ đạo. Hảo hảo nằm ngựa chờ lấy Đông Tiên mang bay là được, tịnh làm cản rỡ, dắt ta chân sau. Ngươi xem một chút Giao Quang Thánh chủ cỡ nào có thấy xa, trực tiếp liền hoàn toàn bỏ mặc bản thánh tử, liền không thể cùng người ta học một ít. Tần Thắng ly khai, chỉ lưu Long Văn Phong chủ một mình xuất thần, cuối cùng thở dài một tiếng. Thủy tổ ý chí, thật tồn tại sao? Nếu để cho Tần Thắng nghe thấy lời này, nhất định phải hung hăng phê bình Long Văn Phong chủ. Ngươi, không trung thành. Chương 161, Diệp Tử, ngươi làm sao lại dạng này đi a? Chương 161, Diệp Tử, ngươi làm sao lại dạng này đi a? Hòa bực. Mấy năm thời gian đi qua, nơi này vẫn không có biến hóa, bất diệt hỏa diễm mang theo mênh mông sóng nhiệt, thiêu đốt thiên địa phát tác. Tần Thắng lại một lần nữa giáng lâm nơi này, là tu hành độc thuộc về mình thôn tiên ma công 1.1 mà tới. Lần trước hắn ở chỗ này thôn vệ hỏa diễm, thu hoạch trong đó đại đạo ảo diệu, đối với hắn tiến vào hóa long bí cảnh trợ giúp quá lớn. Nhưng hỏa vực đằng sau mấy tầng hỏa diễm, đối khi đó Tần Thắng mà nói vẫn là quá kinh khủng, cắn nuốt quá nguy hiểm, bởi vậy hắn lựa chọn ra tay trước dục một cái, ổn một tay lại nói, hiện tại thì là phát dục không sai biệt lắm, là thời điểm lại ăn một đợt. Từng tầng hỏa vực bị Tần Thắng xuyên qua, cuối cùng hắn đi tới tầng thứ 6 hỏa vực, từ khí đông lai khu vực cuối cùng. Lại hướng phía trước mấy bước, chính là ngọn lửa năm màu thiên địa, hỏa diễm giống sương mù, cực kỳ đáng sợ. Ngũ hành chân hỏa, liền bộ phận đại năng đều gánh không được ngọn lửa này, một khi nhiễm liền sẽ bị đốt thành than cốc, nhưng cũng là luyện khí chi thần hỏa, tại ta tới nói càng là mỹ vị. Tần Thắng lấy ra bồ đề tử, cái này đồ vật không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, cũng có tị hỏa chi kỳ hiệu. Thế gian chư tội gia thần, hợp thành làm một thể, nghiệp hỏa phương sinh, bồ đề không xấu, nghiệp hỏa khó xâm. Mặc dù thôn tiên ma cái tạm thời không ở bên người, nhưng bổ đệ tử cũng đồng dạng. Diệp Phàm nguyên kịch bản bên trong chính là nương tựa theo nó trong hỏa vực tự do ra vào, là trải qua thực tiễn kiểm nghiệm chân lý. Để cho ta tới nếm thử, cái này ngũ hành chân hỏa là mùi vị gì? Tần Thắng nhanh chân đi tiến vào hỏa vực tầng thứ 7. Mông lung, sương mù năm màu chói lọi, lộng lẫy phía dưới lại ẩn chứa chí mạng lực lượng bị diệt. Tần Thắng tại tầng này hành động, tìm được một chỗ ngũ hành chân hỏa hỏa nguyên, cẩn thận nghiêm túc đem một sợi chân hỏa đặt vào trong cơ thể. Rõ ràng chỉ là sợi tóc phẩm chất một sợi hỏa diễm, nhập thể sau lại đột nhiên bành trướng, giống như là muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Bồ đề tử có chút sáng lên, có ấm áp chi ý xuất hiện, ngũ hành chân hỏa an tĩnh một chút, Tần Thắng bắt lấy cái này cơ hội. Thôn Thiên Ma công vận chuyển, kia thêm ra bộ phận áo nghĩa bắt đầu sinh động, như cẩn thận thăm dò, khiến ngũ hành chân hỏa bên trong tích chứa đại đạo pháp tác hiện ra. Tiên hỏa bản nguyên, pháp tác chân lý, tất cả đều cùng Tần Thắng dung hợp, gia tăng lấy hắn tích lũy, tại tâm trong ruộng gieo nói hạt giống. Lại vẫn có mới ảo diệu không ngừng xuất hiện, đổ vào mà xuống, muốn thúc đẩy cái này mai hạt giống mọc dễ nảy mầm. Nói tại tích lũy, cảm ngộ tại tăng trưởng. Không đủ, còn chưa đủ. Cái này sợi tóc phẩm chất chân hỏa rất nhanh liền bị Tần Thắng thôn vệ luyện hóa, bản nguyên cùng đại đạo bị cắt đoạn, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từng sợi ngũ hành chân hỏa như yến non về tổ, từ hỏa nguyên bên trong bay ra, thu hợp vào Tần Thắng trong cơ thể, bắt đầu trở thành hắn tiến lên tư lương. Hỏa diễm vốn là có rèn luyện hiệu quả, thiên truy bách luyện, phương đến kim cương bất hoại. Tại trong quá trình thôn vệ, Nam Thải Vân Diễm cũng liền tự nhiên mà nhiên để Tần Thắng nhục thân cùng nguyên thần đạt được tăng lên, phân tích hết thể tạp chất, dung đi tất cả tỉ vết, đúc thành ra hoàn mỹ nhất hắn. Trong quá trình này, Tần Thắng khí cũng thuận tiện đang tiếp thụ rèn luyện, đưa chúng nó tế luyện đến mạnh hơn tình trạng. 10 ngày sau, Tần Thắng sơ bộ hoàn thành một lần thôn vệ, hắn không tiếp tục, mà là lấy ra từ vãng sinh hà ở bên trong lấy được cái chủng loại kia thần dịch, nuốt vào. Ngũ hành chân hỏa quá kinh khủng, thời gian dài luyện hóa sẽ đối với Tần Thắng tạo thành gánh nặng rất lớn, khiến mức độ nguy hiểm đề cao thật lớn. Tại thôn vệ tiên hỏa trên đường, lấy hắn bảo vật rèn luyện bản thân, cho mình buông lỏng một cái, không chỉ có thể làm dịu chân hỏa mang tới nguy hại, còn có thể đem những tư nguyên này đối tự thân tăng lên phát huy đến cực hạn. Vãng sinh dịch lực lượng tại Tần Thắng trong cơ thể y mãng quyết tán, tràn ngập tứ chi bất hải, ngũ đại bí cảnh đều bị liên lụy. Luân hải khô kiệt, đạo cung ảm đạm, tứ cực rách nát, đại long mệt mỏi, tiên đại phong hóa. Trong chốc lát, kinh khủng biến hóa phát sinh, Tần Thắng nhục thân đã mất đi bóng ánh cảm giác, không còn có thần năng, dần dần già yếu, mục nát, giống như là đi tới sinh mệnh cực hạn, cũng giống như là bệnh. Nguyên thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tên tiểu nhân kia không còn sáng lên, trở nên hữu khí vô lực, mệt mỏi, phía trên xuất hiện từng khối màu đen điểm lấm tấm, như là vết bẩn. Vãng sinh dịch, thế gian chi ô trọc cái trướng, chúng sinh chi tinh thần bụi bặm biến thành, có thể khiến người ta rơi vào khổ hải nhất chỗ sâu, nhận nghiêm trọng nhất ăn mòn. Nhục thân cùng nguyên thần biến hóa còn không phải toàn bộ, Tần Thắng ý thức cũng bị xâm nhiễm, vô cùng hỗn loạn. Giống như là có vô số người chen vào trong đầu của hắn, đang lớn tiếng ồn ào, đang không ngừng mê hoặc lấy hắn. Ha 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 ha, ta thành, bản thánh chủ thành tiên. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ta chính là đại đế. Ta muốn ngự nữ tam thiên, ta muốn ngự nam 3000. Giết đi, đem tất cả mọi người giết chết, bắt đầu chúng sinh một tên cũng không để lại. Vô tận đại đạo ma âm tràn ngập, nhưng bởi vì mặt khác 19 cái chính mình không tại gia thiên thế giới, không bị ảnh hưởng, Tần Thắng bản thân ở vào một loại thanh tỉnh hỗn loạn. Hắn một chút xíu trừ khử vãng sinh dịch ô trọc, cố gắng hướng khổ hải phía trên du động để cho mình một lần nữa trở nên trong vắt. Loại này thần dịch ẩn tàng lực lượng bắt đầu hiện hiện, làm hắn nhục thân cùng nguyên thần một lần nữa tỏa ra sinh cơ, ngũ đại bí cảnh khôi phục, lại so trước đó càng thêm cường đại cùng hoàn mỹ. Do tử phản sinh, từ tịch diệt lại đến khôi phục, đây là một lần luân hồi, một lần tân sinh. Cái này có chút giống là bị ngạn cảnh giới lúc sinh tử thể biến, nhưng lại muốn càng thêm cao đẳng cùng triệt để. Tần Thắng hoàn toàn đắm chìm với tu hành bên trong, đây là một loại cảm giác tuyệt vời, làm cho người lưu luyến quên bể. Chỉ cần một mực có tiến bộ, sinh mệnh bản chất từ đầu đến cuối có tăng lên, kia tu hành chính là trên thế gian thoải mái nhất sự tình, có thể khiến người ta hoàn toàn trầm mê. Đông tiên như vậy tại hỏa vực bên trong trở nên yên lặng, nhưng Đông Hoang đại địa lại cực kỳ không bình tĩnh, tranh đấu nổi lên bốn phía, từng vị thiên kiêu bắt đầu tập ngập giao thủ, ma luyện tự thân. Không thể không nói, mặc dù người ở bên ngoài xem ra Diệp Phàm đã chết, có thể hắn đánh phá thiên địa hạn chế, thánh thể tiểu thành, vẫn cho người thế hệ tuổi trẻ mang đến không nhỏ áp lực, để bọn hắn càng thêm khát vọng mạnh lên. Cái gì? Người nói Đông Tiên? Bị Tần Thắng đặt ở đỉnh đầu nhiều như vậy năm, mặc dù bọn hắn ý nguyên sẽ không bỏ rơi đuổi theo, có thể Đông Hoang thiên tài trong nội tâm kỳ thật đều có chút quen thuộc. Đương nhiên, bọn hắn ngoài miệng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Đừng hỏi, họ chính là ta nhất định phải đánh bại Đông Tiên. Mà tới được thời gian này điểm, Đông Hoang nhất tuyến tiên mới nhóm, như Giao Quang, Đại Nguyệt Lượng, Thương Giật Phi bọn người, đã bắt đầu lục tục tiến vào Hóa Long bí cảnh, đi vào cảnh giới hoàn toàn mới thiên địa. Phấn khởi tiến lên. Đồng thời, không chỉ là giả thiên thế giới Tần Thắng tại tiềm tu, thế giới khác hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Áo giáp dũng sĩ thế giới Đế Hoàng Hiệp Tần Thắng, đang thẳng thắn lưu loát quét ngang tất cả dị năng thú về sau, liền xông ra địa cầu, đi tới trên Thái Dương. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi mấy năm, một mực tại trải nghiệm lấy ánh sáng ảo diệu. Thế giới này mặt trời đúng là quang chi bản nguyên đại biểu một trong, có thể giao phó áo giáp nhóm càng thêm lực lượng cường đại. Tại đối quang minh tiếp tục tham ngộ phía dưới, Tần Thắng thời gian dần trôi qua cảm nhận được một loại khác thị giác, liền như là thượng thường, giống như là thiên đạo, quan sát thế gian, vĩnh hằng rộng rãi. Thế giới võ hiệp Tần Thắng nhóm, một mực tại tận sức tại mở con đường phía trước, thật là một người tại khiên toàn bộ thế giới tiến lên. Võ đạo kim đan, võ đạo nguyên thần, một bước một cái dấu chân, trở thành được tôn xưng là võ tổ nam nhân. Tần Thắng tại giả thiên thế giới không ngừng tiến bộ phía sau, là có càng nhiều hắn tại chèo chống, vì hắn tích lũy nội tình. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Ầm ầm. Nam vực đại hoang bên trong, lôi vân mênh mông cuộn cuộn, điện hải bành trướng. Kia thái cổ thiên đình xuất hiện lần nữa, uy nghiêm, cổ áo, bất hủ, chí cao, là vô thượng thiên khiển. Hư không vỡ vụn, pháp tắc gào thét, dạng này đại kiếp nếu như đặt ở những cái kia phổ thông thế giới, đủ để hủy diệt thế giới. Rất nhiều đại năng nếu là đặt mình vào kiếp chung, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không chiếm được lợi ích. Nhưng lại có hai đạo hình bóng tại dạng này diệt thế trên lôi hải tung hành, đánh nát hết thể điện hình, cướp lấy tạo hóa cùng bản nguyên, thần uy khó cản, giống như là tắm rửa lôi đỉnh mà thành viễn cổ thần linh, mà từng bước một tiếp cận tiên đỉnh, lên ngôi trí cao. Nửa ngày sau, thật lớn tiên kiếp rốt cục đi hướng hồi cuối, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thiên địa khôi phục thanh tĩnh, nhân hoàng phiên từ trên trời giáng xuống, tiến vào Tần Thắng trong cơ thể. Cái thứ sáu bậc thang nhỏ. Tần Thắng tự nói, tâm tình rất là không tệ. Thời gian nửa năm liên phá hai cảnh, đây là có thể hủy chết người sự tình. Đây chính là tiên đại bí cảnh tu hành. Những cái kia thánh tử thánh nữ, tại tứ cực bí cảnh nửa năm có thể đột phá một lần, đều có thể được tôn sùng là kinh tài tuyệt diễm. Liên Diệp Phàm đều dùng 7 năm tả hữu thời gian mới hoàn thành tiên một cảnh giới tu hành, có thể nghĩ cảnh giới này đến cùng có bao nhiêu khó, Tần Thắng đến cùng có bao nhanh. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hòa vực tu hành, Tần Thắng dự định tạm thời có một kết thúc, bên ngoài còn có những chuyện khác chờ lấy hắn. Hắn biến mất tại mảnh này hòa vực thiên địa phong trong, quay lại giao quang thánh địa. Đông Tiên Cung, Diêu Hy ngay tại nơi này tu luyện, đối Tần Thắng sau khi đi vào, nàng trước tiên tỉnh lại, ngạc nhiên hô: "Thánh tử, ngươi trở về." Tần Thắng nhìn một chút nàng, gật đầu khen, không tệ, Hóa Long bí cảnh, xem ra không có lời biếng. Còn muốn đa tạ thánh tử cho phép ta ở chỗ này tu hành. Diêu Hy rất khiêm tốn, sau đó, nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Thánh tử, nửa năm này ngươi đi chỗ nào? Tại sao không có bất cứ tin tức gì? Chúng ta muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Đi một chuyến hỏa vực. Tần Thắng hỏi, tìm ta? Là có chuyện gì không? Đúng, nửa năm qua này phát sinh thật là lắm chuyện. Diêu Hy gật đầu. Có một chuyện thánh tử ngươi hẳn là quan tâm nhất, Diệp đạo hưu 3 tháng trước còn sống từ hoang cổ cấm địa ra, đồng thời còn tới thánh địa đi tìm ngươi. Diêu Hy rõ ràng là rất kinh ngạc, đây chính là thôn phệ tất cả sinh mệnh cấm khu à, hắn lại có thể không việc gì ly khai, không biết rõ chấn kinh bao nhiêu người. Ta sớm coi đoán trước, hắn không có khả năng gãy ở bên trong. Tần Thắng rất lạnh nhạt. Diệp Phàm sẽ chết tại hoang cổ cấm địa, cái này nghe cùng Diêu Hy lập tức bạch nhật phi thăng đồng dạng không hợp thói thường. Nhưng là, Diệp đạo hưu thân thể giống như xảy ra vấn đề, ngày giờ không nhiều. Diêu Hy nói bổ sung. Tần Thắng, có ý tứ gì? Theo Diệp đạo hữu tự thuật, hắn mặc dù phá vỡ thiên địa công xưởng, nhưng tiên thiên đạo đồ tại biến mất trước đó, vẫn là thương tổn tới hắn đạo cơ, chém tới sinh mệnh bản nguyên. Dù là hắn phục dụng trong cấm địa thánh quả cũng vô dụng, chưa thể chữa trị chính mình. Diêu Hy quan sát đến Tần Thắng sắc mặt, xem chừng nói ra, hắn đi qua Khương gia, thần vương tự thân vì hắn chữa thương, lại uy nguyên không làm nên chuyện gì, còn mời tới danh chấn Đông Hoang thần y trấn trị. Thần y phán đoán, trừ khi Diệp đạo hữu tự chém tu vi, hóa đi toàn bộ đạo cơ, như vậy làm một phàm nhân, bằng không, sống không quá thời gian nửa năm. Bây giờ cách tính mạng của hắn đại nạn liền còn mấy ngày. Tần Thắng thần sắc quái dị, cuối cùng chỉ là cười hai tiếng. Ha ha, Diệp Phàm đạo cơ có hại, sinh mệnh bản nguyên bị chạm, cái này khẳng định là thật, dù sao tiên thiên đạo đồ sát thực đã thương hắn. Nhưng ngươi muốn nói cựu diệu bất tử dược không có đem Diệp Phàm chữa khỏi, hắn hiện tại không có mấy ngày có thể sống, đó chính là thuần túy là khoác lác. Diệp Hắc lòng tham đen, khẳng định là giả bờ, thần vương cùng kia cái gì thần ý đi, cũng là tại phối hợp hắn. Đông Hoang diễn viên, một cái hoặc là sống nửa năm, hoặc là chỉ có thể làm phàm nhân thánh thể, hoàn toàn chính xác có thể tránh đi rất nhiều sóng gió, ít hấp dẫn một chút ánh mắt. Dù sao người đều phải chết. Đối với hắn thuyết pháp, cái khác thánh địa thấy thế nào? Tần Thắng hỏi. Có rất nhiều người không tin, nhưng Diệp Phàm thường thường ho ra máu, lại thêm thần vương làm chứng, ngược lại không tốt nói. Diêu Hy mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, hiện tại các thánh địa đã xác định, thần vương đã đột phá đến cổ chi thánh hiền cảnh giới. Nghiệm chứng điểm này về sau, Đông Hoang đều trầm mặc. Đông Hoang tu đạo giới xong đời. Diệp Tử hiện tại ở đâu? Tần Thắng hỏi thăm. Phong tộc thánh chủ lại họ, nghe nói hắn xuất hiện ở nơi đó. Diêu Hy nói, đi gặp cha vợ, ta về sau đi xem hắn một chút. Tần Thắng sắc mặt nặng nề bắt đầu, huynh đệ một trận, nói thế nào ta cũng muốn đi tiễn hắn cuối cùng đoạn đường, để hắn chết cũng chết minh bạch, chết an tâm. Thánh tử, nén bi thương. Diêu Hy an ủi. Ai, Diệp tử, ngươi làm sao lại dạng này đi a? Tần Thắng thở dài. Diêu Hy, người không phải còn chưa có chết đó sao? Chương 162, cổ xưa nhất thế gia. Chương 162, cổ xưa nhất thế gia. Hoàng Kim đại thế đêm trước, thời gian nửa năm cũng không ngắn ngủi, đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cải biến rất nhiều đồ vật. Diêu Hy đem nửa năm qua này phát sinh sự tình từng cái hướng Tần Thắng nói rõ, nói rất chân thành. Năm tháng trước, các đại thánh địa liên thủ tiến vào Thái Sơ cổ quáng, thăm dò bên trong một tòa thần miếu, ở nơi đó tao ngộ sinh linh thần bí, buộc phát đại chiến, cuối cùng tổn thất nặng nề. Tần Thắng không nói gì, vẫn là đi tiến đánh Thái Sơ cổ quáng sao? Rất có tinh thần. Tại Diệp Phàm còn không có đi lần thứ nhất đi bắt vực trước đó, Thái Sơ cổ quáng liền náo động lên rất lớn động tĩnh, có phi tiên hình bóng, có thần nữ diệu âm, hấp dẫn toàn bộ thiên hạ lực chú ý. Trước đó bắt vực gió nổi mây phun, các lộ hào kiệt hội tụ, nhìn một bộ bắt đầu trung tâm tư thế, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, chư thánh địa lòng tin tràn đầy bạc bảo, sau đó đưa một đợt lớn. Đối với cái này, không nguyện ý lộ ra tính danh người đi đường Đông Tiên bình luận, sánh vai Hàng Vũ đại đế. Diệp Phàm từ hoang cổ cấm địa sau khi ra ngoài, khiến rất nhiều người tâm động, cảm thấy có thể là bởi vì hoàng chủ vừa mới hiện thế nguyên nhân, cấm địa mức độ nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Thế là Trung Châu lão hoàng chủ, còn có Đông Hoang Trung Bộ Tử Vi giáo lao thánh chủ, bọn hắn liên hợp lại giết tiến hoang cổ cấm địa, muốn cướp đoạt thần dược kéo dài tính mạng, cuối cùng chết thảm. Cái này khiến Tử Vi giáo bọn hắn người rất căm thù Diệp Phàm, cho rằng là thánh thể sớm hỏng bọn hắn lao thánh chủ cơ duyên, thánh thể ăn thần dược vốn nên thuộc về bọn hắn. Tần Thắng, hoang cổ cấm địa thần dược không thuộc về ca ca, thuộc về các ngươi. Lại là nén cười khiêu chiến. Diệp Phàm cùng Thái Huyền môn đệ nhất thiên tài Hoa Vân Phi giao thủ, hai người cũng không tử chiến, điểm đến là dừng. Nói đến đây thời điểm, Diêu Hy đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Ta nghe nói, Hoa Vân Phi bên người có một cái gọi là Lý Tiểu Mạn nữ tu, nàng cùng Diệp Phàm từng có qua một đoạn tình cảm. Thánh thể sở dĩ cùng Hoa Vân Phi chiến đấu, cũng là bởi vì vị này Tình Phong thiếu chủ đoạt người yêu của hắn, hắn muốn vãn hồi Lý Tiểu Mạn, đáng tiếc Hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình. Mạnh như thánh thể, đại thành sau có thể quân lâm thiên hạ, thở thiếu thời cũng có không đến nữ tử. Tần Thắng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, từ đâu tới giả sử? Ai biên? Diệp Phàm đối Lý Tiểu Mạn còn có cái chim tình cảm a. Đoạn thời gian trước, vực ngoại đột nhiên rơi xuống thần bận, nghe nói là cổ chi thánh hiền luyện chế thần binh, đưa tới Lao Bằng Vương, Tử Vi giáo chủ các loại đại năng tranh đoạt, đáng tiếc cuối cùng thần bận đã rơi vào Bất Tử Sơn bên trong, không có bị bất luận kẻ nào đạt được. Tần Thắng nhớ kỹ, kia cái gọi là vực ngoại thần bận, tựa như là một chiếc đĩa bay. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Tần Thắng tán thưởng. Đúng rồi thánh tử, Trung Châu Kỵ sĩ phủ đã tại lục tục mời các vực thiên tiêu, tại tương lai tiến vào bọn hắn nơi đó tu hành. Diêu Hy, Kỵ sĩ phủ vạn năm vừa mở, tiếp qua không lâu chính là mở ra thời gian, đến thời điểm khẳng định rất náo nhiệt. Kỵ sĩ phủ, đây là một phương tinh chất rất cổ quái đạo thống, cùng bắt đầu chư thánh địa gió cách không vào, càng giống là một tòa học viện. Nó vạn năm vừa mở, bên trong không dạy cổ kinh, không thụ biện pháp, chỉ truyền cảm ngộ, lấy trợ lực các tu sĩ đi ra con đường của mình. Từ trước đều chỉ có thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên tiêu mới có thể có đến kỵ sĩ phủ mời, đây cũng là một loại tự thân tiên phú chứng minh. Tần Thắng nói ra, đối với các ngươi tới nói, có thể đến đó tu hành học tập, xác thực rất có ý nghĩa. Bất quá nghe nói một tòa thánh địa chỉ có hai cái tiến về kỵ sĩ phủ danh lệnh, kia chúng ta giao quang thánh địa làm sao bây giờ? Giao quang cùng Diêu Hy, tự nhiên đều là có tư cách đến đó tu hành, nhưng bọn hắn mặt trên còn có một cái Tần Thắng, đây chính là ba người. Diêu Hy cười cười, giống thánh tử ngươi dạng này thiên tài, là ngoại lệ, kỵ sĩ phủ nguyện ý phá lệ, trong phủ có lao tiền bối công khai biểu thị, ngươi là đại biểu toàn bộ Đông Hoang. Cũng thế, ta không đi kỵ sĩ phủ, ta cũng là vô địch Đông Tiên. Tần Thắng rất tán thành gật đầu. Nhưng nếu là kỵ sĩ phủ thiếu đi ta, vậy coi như không có hàm kim lượng. Diêu Hy phi thường nhận đồng gật đầu. Giống Đông Tiên, nam yêu loại tầng thứ này thiên tài, đã không cần kỵ sĩ phủ mời tới chứng minh bản thân. Kỵ sĩ phủ không mời bọn hắn, sẽ chỉ bị nghi ngờ có mắt không trọng. Thánh chủ nói với ta, kỵ sĩ phủ nơi đó cùng bực ngoại tinh không có quan hệ, mỗi một thời đại thiên kiêu bên trong xuất sắc nhất ba người, đều sẽ từ kỵ sĩ phủ biến mất, không biết rõ đi nơi nào. Tần Thắng gật đầu, thánh chủ nói không sai, kỵ sĩ phủ nắm giữ lấy một đầu thông hướng tinh không đường, đặt vào con đường kia, liền có thể đi cùng toàn bộ vũ trụ thiên kiêu tranh phong. Đây mới thực sự là con đường của đại đế. Về phần nói mỗi đời chỉ có ba cái danh lệch, điểm này không cần để ở trong lòng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể đánh vào đi, mượn đường mà đi. Quy củ hạn chế đều là người bình thường, chân chính có thiên phú, có thực lực tu sĩ, có thể đánh vỡ lệ cũ, chế định quy củ. Tần Thắng nhìn một chút Diêu Hy, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ngươi vẫn là thành thành thật thật đối tại bắt đầu tu hành liền tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Diêu Hy cảm giác rất thụ thương, lại bị thánh tử kỳ thị. Ta dự định đi phong tộc một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Tần Thắng hỏi thăm. Tốt tốt. Diêu Hy vui vẻ đồng ý thánh tử thánh nữ cùng xuất hành. Hợp tình hợp lý tốt ta các loại, phong tộc thánh chủ đại thọ, đến chuẩn bị thọ lễ a. Tần Thắng kịp phản ứng. Không cần, thánh địa cũng có đại năng tiến đến chúc thọ, đã đến thọ lễ. Vậy là tốt rồi, thánh địa đưa, cũng liền đại biểu ta đưa. Đây là ta thánh địa. Phong tộc, phi thường không đơn giản một cái thái cổ thế gia, danh xưng là Đông Hoàng cổ lao nhất gia tộc, nghe nói có thể truy tố đến hoang cổ năm đầu, thậm chí càng xa xưa, cường đại, thần bí, bất hủ. Cùng phong tộc so sánh, Khương gia, Cơ gia liền lộ ra phi thường tuổi trẻ. Cổ sử bên trong, từng trang hắc ám náo động một phát. Phong tộc y nguyên sừng sững bất hủ, mặc dù không đế binh, nhưng cũng tuyệt đối là Đông Hoang hàng đầu quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi, liền đại đế đạo thống đều sẽ cho phong tộc mặt mũi. Bộ tộc này truyền thừa là sư pháp thiên địa tự nhiên, vô cùng thâm ảo. Phong tộc có 800 tòa lơ lửng thần đạo, chi chít khắp nơi, xa xa nhìn lại giống như là 800 khỏa tinh thần sừng sững tại trên bầu trời, nhưng cùng mặt trời tranh quan huy. Tần Thắng cùng Diêu Hy lại tới đây, nhìn ra xa phong tộc tộc địa, cái sau cảm khái nói, phong tộc ở vào Đông Hoàng Trung Bộ, là nơi này tuyệt đối bá chủ, rất nhiều người nói, bọn hắn chênh lệch một kiện đế binh, nếu là có đế binh, có lẽ chính là danh chính ngôn thuận Đông Hoàng chi chủ. Cũng có người nói, phong tộc nhưng thật ra là đại đế hậu duệ, đáng tiếc loại thuyết pháp này nhận đồng cũng không có nhiều người. Tần Thắng lặng lặng quan sát 800 thần đạo, nếu như phong tộc cùng đại đế có liên quan lời nói, kia có thể là Phục Hy. Bộ tộc này truyền thừa, liền có bát quái, có thiên cơ thần toán. Phục Hy cùng nữ hoa, tại già thiên thế giới hẳn là thời đại hoang cổ, nhân tộc đại đế thời đại mở ra người. Đáng tiếc, tuế nguyệt như mài, hết thảy đều đã chôn vùi tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, hiện tại rất nhiều người đều không biết rõ hai vị này đại đế, phong tộc cũng xác thực không có đế binh, đế kinh. Bọn hắn đến cùng phải chăng cùng Phục Hy có quan hệ, cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào đạt được nghiệm chứng. Đồng thời cùng đại đế có quan hệ, không có nghĩa là liền nhất định là đại đế hậu nhân, ngoan nhân cùng giao quang chính là kinh điển nhất ví dụ. Tiên vụ lượn lờ, thải hà bồng bềnh, thần sơn san sát, một tòa vĩnh viễn không rơi xuống cổ thành trấn áp tại phong tộc nhất chỗ sâu. Loại này cổ thành, mỗi cái thánh địa nội bộ đều có một tòa, tương truyền là cổ lao thần chỉ lưu lại. Phong tộc thánh chủ 1500 tuổi đại thọ sắp tới, trong khoảng thời gian này phong tộc cực độ náo nhiệt, người đến người đi. Làm Tần Thắng cùng Diêu Hy tới gần thần đảo về sau, tiếp khách phong tộc tu sĩ lập tức lấy làm kinh hãi. Đông Tiên, Đông Tiên đến rồi. Tiếng kinh hô vang lên, chu vi xôn xao, từng người đều nhìn lại, rất là giật mình. Tên người, cây có bóng, dù là Tần Thắng nửa năm không hề lộ diện, cũng không chút nào ảnh hưởng uy danh của hắn. Diêu Hy đứng ở bên cạnh, trên mặt mang cười, trong nội tâm lại càng thụ thương. Tại sao không ai chú ý tới ta cái này giao quang thánh nữ a? Quá phận. Có phong tộc đại nhân vật xuất hiện, vẻ mặt tươi cười. Đông Tiên Giá Lâm, thánh chủ biết rõ nhất định sẽ rất cao hứng, mời đến. Giao quang thánh nữ cũng mời. Tần Thắng nhẹ gật đầu, tại đại nhân vật dẫn dắt hạ đi vào, những cái kia đồng dạng đến chúc thọ thánh tử thánh nữ lại chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng của hắn. Nửa năm chưa hiện, Đông Tiên nhìn càng thêm phản pháp quy chân, có một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác, hắn tu vi chỉ sợ lại đột phá. Hẳn là sẽ không đi, tiên đại bí cảnh há lại dễ dàng như vậy tu hành. Dù là hắn thiên tài đi nữa, đoán chừng cũng muốn 2-3 năm tả hữu mới có thể leo lên một cái bậc thang nhỏ mới là. Tiên một bí cảnh, 2-3 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới đã là cực kỳ nguy tiên, cái này đại biểu lấy 1-2 chục năm thời gian liền có cơ hội thành tiểu đại năng. Nhưng mọi người cho rằng lẽ thường, ở trên người Tần Thắng hiển nhiên không thành lập. Diệp Phàm là phải chăng cũng tại phong tộc thần đảo? Tần Thắng hỏi thăm. Phong tộc đại nhân vật gật đầu, đúng, đã đến này đã vài ngày. Thánh nữ, ngươi đi trước tìm Diệp Phàm, nói cho hắn biết một tiếng ta đến, ta đi gặp một lần phong thánh chủ. Lấy Tần Thắng địa vị, có thể cùng phong tộc thánh chủ nói chuyện ngang hàng, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa đi vào người ta địa bàn, vẫn là phải cùng đối phương chào hỏi. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là lễ phép. Phong tộc thánh chủ mặc dù có 1500 tuổi, nhưng dung mạo cũng không già mua, ý nguyên tuổi xuân đang độ. Đông Tiên có thể đến là ta chúc thọ, thật là làm cho ta cái này lão nhân gia cảm thấy vui mừng à. Phong tộc thánh chủ rất bình thản, không có một chút giá đỡ. Phong thánh chủ chết sát ta. Phong tộc thánh chủ bên cạnh còn có một cái mang theo 5 màu phượng hoàng mặt nạ nữ tử, nàng dáng vóc linh lung tinh tế, khí độ bất phàm, sinh cơ bành trướng, giàu có tinh thần phân chấn, rõ ràng là một người trẻ tuổi. Đây là ta tôn nữ Phong Hoàng, Hoàng Nhi, còn không thấy lễ. Phong Hoàng, phong tộc thế hệ này xuất sắc nhất thiên tiêu, toàn cả gia tộc trên lòng bàn tay Minh Châu, người theo đuổi vô số. Phong Hoàng nhẹ nhàng thi lễ, tư thái hào phóng, gặp qua Tần đạo hữu, đa tạ đạo hữu đến là gia gia chúc thọ. Khách khí. Tần Thắng nhìn xem Phong Hoàng, trong lòng cảm khái, đây chính là nguyên kịch bản bên trong kem chút trở thành tiên đế chính cung nữ nhân. Khương Thái Hư tìm phong tộc thay Diệp Phàm thông gia, chỉ cần Phong Hoàng đáp ứng, như vậy trở ngại song phương khi đó thân phận, chính cung chi vị tuyệt đối không có chạy. Thế nhưng, bất quá cái này Phong Hoàng ta nhìn xem cũng không cao ngạo. Phong tộc thánh chủ lui Phong Hoàng, mỉm cười nói ra, đầu tiên chắc là thánh thể mà đến đây đi. Đúng. Phong tộc thánh chủ thở dài, thánh thể quả thực đáng tiếc, thật vất vả đánh vỡ hạn chế, thể chất tiểu thành, lại gặp phải vấn đề như vậy. Tần Thắng thần sắc bi thương nói ra, ta xuất quan lúc biết được tin tức này về sau, cũng rất khó tiếp nhận. Bạn chí thân của ta, làm sao lại muốn như vậy đi đâu? Diệp tử, ngươi chết thật thê thảm a. Bất quá ta có hay không có thể thừa cơ xử lý một trận thánh thể tăng lễ, thu chút lễ tiền a. Cùng phong tộc thánh chủ Hàn Huyên qua đi, Tần Thắng ly khai tòa này thần đạo, theo sát lấy liền nhận được Diêu Hy đưa tin. Thánh tử, Diệp Phàm bị người để mắt tới. Tần Thắng, Diệp sư phó, đây là thứ mấy khó khăn. Đợt, hôm nay 1 vạn 1000 chữ đã đổi mới, cầu mê phiếu, chương 163, một cái tay áp chế 9 con rồng kéo hòm quan tài, 1, chương 163, một cái tay áp chế 9 con rồng kéo hòm quan tài, 1, từ Thiên Đô. Đây là Đông Hoàng Trung vực 10 đại cổ thành một trong, lai lịch vô cùng cổ lão, truyền thuyết vô tận. Trong đó lớn nhất sát thái thần thoại một cái truyền thuyết, chính là tòa này cổ thành đã từng là trong tiên giới Tử Kim Chi Đô, về sau rơi xuống nhân gian. Tần Thắng cảm thấy, cái này đại khái suất là đang khoác lác. Dù sao từ tiên vực rơi một cái bất tử thiên hoàng xuống tới, cũng đã là vạn cổ duy nhất ngoài ý muốn, cái này trực tiếp rơi một tòa thành, có chút quá không hợp thói thường. Diêu Hy dựa theo Tần Thắng phân phó, tới trước tìm Diệp Phàm, lúc này bọn hắn ngay tại Tử Thiên Đô một tòa thạch phường bên ngoài. Tần Thắng rất nhanh chạy đến cùng bọn hắn tụ hợp, nhìn xem Diệp Phàm, Đường Đường Đông Tiên ánh mắt phức tạp, nói ra, Diệp sư phó, ngươi mà thời điểm có thể tu thành chính quả a. Đường tăng muốn trải qua 9981 khó, không biết rõ Diệp sư phó có mấy khó. Ta hận bắt đầu. Diệp Phàm thở dài. Bên ngoài, hắn đều là phải chết người, lại còn có người không muốn buông tha hắn, thật sự là quá phận. Bản địa bang phái, thật không có lễ phép. Đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp cao hứng kêu lên, nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Tần Thắng đem nàng ôm lấy, nhéo nhéo cái mũi của nàng. Trong khoảng thời gian này trôi qua mợ không vui vẻ. Niếp Niếp tốt vui vẻ, mỗi ngày đều có thể ăn được nhiều ăn ngon, có rất nhiều người chơi với ta, Đình Đình tỷ tỷ cũng rất chiếu cố Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp lưu díu, giống một cái vui sướng bách linh điểu. Có thời điểm quá khứ đã quên có lẽ cũng là một chuyện tốt, hết thảy phiền não cùng tiếc nuối cũng sẽ không trong lòng dừng lại. Tiểu Niếp Niếp hiện tại có ký ức pháp khí, có thể tìm về quá khứ, nhưng đây là cùng Tần Thắng gặp nhau sau sự tình, vì nàng lưu lại, vừa vặn tất cả đều là mỹ hảo ký ức. Tần Thắng cười nói, khó trách Niếp Niếp bụng nhỏ tròn một chút. A Niếp, ngươi thật đúng là tham ăn a. Tiểu Niếp Niếp đỏ mặt, ngượng ngùng đem đầu chôn ở Tần Thắng cái cổ ở giữa. Tần Thắng hỏi thăm Diệp Phàm, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Có thể là trong nhân thế sát thủ để mắt tới ta. Diệp Phàm sắc mặt nghiêm túc. Sát thủ thần triều khủng bố đến mức nào, trước đó ám sát Tần Thắng lúc liền đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là cũng có sát thủ đại năng đến ám sát chính mình, Diệp Phàm cảm thấy hắn thật có thể sớm chuẩn bị hậu sự. Hắc Hoàng cũng ở nơi đây, hắn chó sủa một tiếng, nói ra, chúng ta không có phát giác, là Niếp Niếp phát hiện. Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, có một người luôn luôn xuất hiện tại chúng ta chung quanh, hắn mỗi lần đều là khác biệt dáng vẻ, nhưng Niếp Niếp có thể nhận ra hắn. Tần Thắng gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Niếp Niếp mặc dù thoạt nhìn không có tu vi, nhưng làm đại đế đạo quả, nàng trên nhiều khía cạnh đều vượt qua bình thường thần dị. Trong nhân thế sát thủ ngụy trang ở trong mắt Tiểu Niếp Niếp, cũng không có cũng kém không nhiều. Ngược lại là Diêu Hy rất kinh dị, cẩn thận quan sát Tiểu Niếp Niếp, rất nghi hoặc cái này đáng yêu tiểu nữ hài vì sao lại có dạng này bản lĩnh. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá là sát thủ thần triều mà thôi, để cho bọn họ tới. Tần Thắng rất bình tĩnh, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn, tốt nhất là xuất động một tôn sát thánh, không phải ta xem thường bọn hắn. Diệp Phàm, bọn hắn lần này để mắt tới chính là ta, không phải ngươi. Còn ra động sát thánh, ngươi là thật muốn ta chết à? Ngươi vốn là chưa được mấy ngày tốt sống, sợ cái gì? Tần Thắng, chết sớm sớm đầu thai, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Giao hữu vô ý. Diệp Phàm thở dài. Đi thôi, trước hồi phong tộc. Tần Thắng nhìn chung quanh một chút. Ta ngược lại muốn xem, những này con chuột có dám hay không xuất thủ. Thử, sát thủ. Sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Tần Thắng một bên bồi Tiểu Niếp Niếp nói chuyện phiếm, nghe nàng và mình chia sẻ trong khoảng thời gian này vui vẻ sự tình, một bên chú ý đến chung quanh tình huống. Cái người kia không tiếp tục xuất hiện. Thằng đến trở lại phong tộc về sau, Tiểu Niếp Niếp nói. Rất rõ ràng, sát thủ thần triều người tạm thời tránh lui. Phong tộc thần đảo, Diêu Hy đi cùng cái khác thánh tử thánh nữ giao lưu, Tần Thắng trực tiếp nói với Diệp Phàm, ta nhìn ngươi thần thái phi dương, tuyệt không giống con có mấy ngày thọ nguyên dáng vẻ, ngươi đang giả chết. Diệp Phàm gật đầu, liền biết rõ không thể gạt được ngươi. Thánh thể tiểu thành quá làm người khác chú ý, thật vất vả có thần vương thay ta hóa giải ân oán, ta dự định điệu thấp một chút, chuyên chú với tu hành. Không hề nghi ngờ, đối với trước đó mỗi ngày bị đuổi giết thời gian, Diệp Phàm khẳng định là không ưa thích, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Nếu như tương lai có thể yên tĩnh tu hành, Diệp Phàm có thể cao hứng bật cười. Nguyên thời gian tuyến bên trong, Diệp Phàm thánh thể tiểu thành về sau, hắn thậm chí chuẩn bị đi ẩn cư, khổ tu đến đại năng cảnh giới, lực lượng đủ để tung hoành thiên hạ lại xuất thế lần nữa. Nếu quả như thật để Diệp Phàm hoàn thành cái lý tưởng này, kia đều có thể viết một quyển sách, tên sách liền gọi, cầu tại bắt đầu tu hành 15 năm, ta lặng lẽ trở thành thánh thể đại năng thế nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, các loại nhân quả dây dưa, Diệp Phàm ẩn cư mộng không thể thực hiện, một mực hoặc chủ động, bị động cuốn vào rất nhiều phân tranh. Cái này tiểu tử tâm đen vô cùng, ngoại trừ muốn điệu thấp bên ngoài, ta nhìn cũng là nghĩ mượn cái này cơ hội hố người. Hắc Hoàng nhà rãnh, hoang cổ cấm địa đều không có lấy mạng của hắn, thật sự là gặp ủy. Lúc ấy thật rất nguy hiểm. Diệp Phàm lắc đầu. Bước kia tiên đạo đồ quá kinh khủng, nếu như không phải nó đã quấy rầy hoang chủ, bị hoang chủ xuất thủ xóa đi, ta nhất định không có đường sống. Nhưng đạo đồ cũng là thật thương tổn tới ta bản nguyên, đạo cơ, ngay lúc đó tình huống hoang cổ cấm địa ngược lại càng thêm an toàn, còn có thần dược có thể trị thương thế của ta, cho nên ta không có ra ngoài. Hắc Hoàng tức giận bất bình, ngươi nói đây là tiếng người. Cái gì gọi là hoang cổ cấm địa càng thêm an toàn? Thật sự là không có thiên lý. Tần Thắng lắc đầu, vô thủy chó chính là kém, ngạc nhiên. Không kiến thức. Tần tiên nhân, ngươi biết không biết rõ ta tại trong cấm địa nhìn thấy cái gì? Diệp Phàm chợt có chút kích động. Cửu Long kéo quan. Tần Thắng rất khẳng định nói. Đúng, chính là cố quan tài kia. Diệp Phàm cũng không bình tĩnh, hắn nói ra, lúc đầu rơi vào hoàng cổ thâm viên Long Thi cùng quan tài vậy mà lại xuất hiện. Cửu Long kéo quan tài Tần Thắng bọn hắn lần thứ nhất đến bắt đầu về sau, liền rơi vào trong vực sâu, nơi đó cũng là ngoan nhân cùng đại thành thánh thể đợi địa phương. Hiện tại nó lại xuất hiện, rất rõ ràng là bị bên trong người vứt đi lên. Có người đối Cửu Long kéo quan xuất hiện hiểu lầm, cảm thấy cái này đồ vật lai lịch quá kinh khủng, bởi vậy không ai có thể can thiệp nó. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ai muốn phá hư Cửu Long kéo quan, hoặc là nghiên cứu ra bí mật của nó, đó là đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là di động tiền quan tài thân, cái này kỳ thật cũng không có. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm ý đồ đi mở ra Long Thi, lại đem bên trong chiếc kia quan tài nhỏ từ trong cấm địa cong ra, đi cơ ra cùng hư không kính đối kháng đây, quan tài nhỏ cũng không có bộc phát vô địch thần uy, hủy diệt giả thiên thế giới. Cửu Long kéo quan, có thời điểm so Ly Hỏa Thần Lô còn muốn hỗn. Không khoác lắm nói, Tần Thắng có thể đơn đấu Cửu Long kéo quan, đem nó đánh tới không dám hoàn thủ. Cửu Long kéo quan chi tại đại đế, tựa như là thôn tiên ma bình chi tại phàm nhân, hoàn toàn nội liễm, cứng rắn đến không thể phá hủy, lại không cách nào hiện ra bọn chúng bất kỳ lực lượng nào. Nhưng nếu là cái nào phàm nhân nhặt được cẩn giật trạng thái ma bình, cũng có thể đem nó mang về nhà. Ta lần nữa tiến vào Cửu Long kéo quan, ở bên trong phát hiện hư hư thực thực tinh tế địa đồ đồng dạng đồ vật. Diệp Phàm bỗng nhiên thở dài, nhưng ta căn bản tìm không thấy địa cầu, không biết phương hướng, chiếc kia quan tài cũng không có lần nữa khởi động ý tứ. Diệp Phàm nói, đưa cho Tần Thắng mấy cái trái cây. Trừ bỏ trước kia chúng ta nên qua, Cửu Diệu bất tử dược còn lại mấy loại trái cây, ta đều hái một lần, những này là chuyên môn cho ngươi lưu. Go. Hắc Hoàng trực tiếp chảy nước miếng, trực tiếp cắn về phía Diệp Phàm tay. Thần tiên nhân, người gặp có phần a. Diệp Phàm tránh khỏi, chó chết, trước ngươi không phải đã ăn rồi. Diệp sư phó không thể chê, đem Cửu Diệu bất tử dược còn lại trái cây mang ra về sau, liền chó đều có phần. Lần trước ăn quá mau, còn không có nếm xuất thần mùi thuốc đây. Hắc Hoàng phi thường không muốn mặt, ánh mắt sốt ruột. Lại cho ta ăn một viên, liền một viên. Chương 163, một cái tay áp chế 9 con rồng kéo hồng quan tài, 2, chương 163, một cái tay áp chế 9 con rồng kéo hồng quan tài, 2, cậu cậu, không thể bật đại ca ca đổ vật nha. Vừa vặn ta tu vi lại có đột phá, ngươi có muốn hay không nếm thử quả đấm của ta là mùi vị gì? Tần Thắng lườm Hắc Hoàng liếc mắt. Hắc Hoàng cái đôi rũ xuống, nói nhỏ, thật tiểu khí. Tần Thắng nhận lấy thần dược, cảm khái nói, ngươi một cái tứ cực tu sĩ, ba người hoang cổ cấm địa đem Cửu Diệu bất tử dược cho hái một lần, cái này nói ra cũng không ai tin. Những cái kia cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ cũng không có dạng này bản sự. Ngươi làm sao lại cùng Hoa Vân Phi giao thủ? Tần Thắng hỏi, là hắn để mắt tới ngươi sao? Không, là ta chủ động tìm tới hắn. Diệp Phàm lắc đầu. Ta đi Thái Huyền môn, mời Lý Tiền Bối chiếu cố ta một cái đồng học, gặp Hoa Vân Phi, cố ý thử một lần thực lực của hắn. Tần Thắng đã sớm đem Hoa Vân Phi thân phận nói cho Diệp Phàm, bởi vậy Diệp Phàm muốn nhìn một chút, cái khác ngoan nhân người thừa kế là cái gì trình độ. Kết quả nha, chỉ có thể nói, Hóa Long bí cảnh đánh không lại Diệp Phàm cái này tư cực. Đây không thể nghi ngờ là đã chứng minh Tần Thắng tính đặc thù. Ngươi biết không biết rõ, hiện tại cũng tại truyền, ngươi cùng Hoa Vân Phi giao thủ là bởi vì hắn đoạt ngươi bạn gái trước, ngươi tại tranh giành tình nhân. Diệp Phàm, ta nghe qua thuyết pháp này, quả thực là thêu dệt vô cớ, ác ý hãm hại. Đừng để ta biết là ai tạo tin đồn nhảm, không phải ta nhất định khiến Hắc Hoàng đi căn chết hắn. Diệp Phàm cũng rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là ai truyền đi lời đồn? Càng nghĩ, hắn hoài nghi là Đoạt Đức. Đều mẹ nó lại Đoạt Đức. Hắc Hoàng cắn một cái hướng Diệp Phàm, nhân sủng, ngươi thật sự là điểm không rõ ràng hiện thực, ta mới là ngươi chủ nhân. Cậu cậu, không thể nói bậy nha. Chính nghĩa sứ giả tiểu Niết Niết, trực tuyến chủ trì công đạo. Đúng rồi, bàn bắt đầu. Hắn làm sao không có cùng với ngươi? Nghe thấy vấn đề này về sau, Diệp Phàm dùng ánh mắt bất thiện trừng Hắc Hoàng liếc mắt, chó chết chột dạ cúi đầu xuống. Trước đó xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta ngộ nhập Bất Tử Sơn chỗ sâu, thật vất vả dựa vào hư không đại đế đã từng lưu lại trận văn tìm được đường ra, nhưng tiến hành truyền tống thời điểm, cái này chó chết gài bẫy nhà bà ngoại. Diệp Phàm hận nghiến răng, hắn đem bàng bác truyền tống đi Trung Châu, đem đổ phi truyền đi Bắc Nguyên, lại trực tiếp đem chúng ta truyền đến Phong gia. Còn tốt gặp người của Khương gia, chúng ta dứt khoát liền cùng bọn hắn cùng đi là Phong tộc thánh chủ chúc họ. Tần Thắng, chuyện này cuối cùng vẫn là phát sinh. Lần trước Hắc Hoàng đem chúng ta truyền tống đến Đại Hoang về sau, ta liền nhắc nhở qua ngươi, để hắn tiến hành hư không truyền tống lúc, nhất định phải xem trọng hắn. Tần Thắng nói, không có cách nào, kia là hư không đại đế lưu lại trận văn, chỉ có Hắc Hoàng sẽ sử dụng. Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, giống một cái tuyệt vọng mù chữ. Tần Thắng nghĩ cũng phải, đại đế trận văn loại này đồ vật, bọn hắn nhóm người này, không đúng, là trong đoàn đội, thật đúng là chỉ có thể dựa vào Hắc Hoàng. Chó chết đại đế đạo văn, trận văn là cùng Vô Thủy học, những người khác nào có loại điều kiện này? Chớ nói đạt được đại đế dạy bảo, liền đại đế trận văn đều chưa thấy qua. Đúng à, hư không đại đế trận văn, ta có thể xem hiểu một phần liền đã rất không tệ, cái khác làm sao còn có thể trách ta đây? Hắc Hoàng biện giải cho mình, ta chỉ là một con chó, yêu cầu của các ngươi không thể quá cao. Cậu cậu, chúng ta phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình nha. Tiểu Niếp Niếp từ trên thân Tần Thắng xuống tới, sờ lên đầu chó. Bất quá chúng ta tại Bất Tử Sơn cũng không phải không có thu hoạch, đây là một trường thánh hiện ra, phía trên ghi lại sát thủ thiên đỉnh truyền thừa. Diệp Phàm lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh giấy dầu, vừa bước, ước chừng dài một thước, chính diện cùng mặt sau đều có lít nha lít nhít chữ nhỏ, chừng mấy vạn cái nhiều, tản mát ra đáng sợ sát ý. Chương này ra vừa xuất hiện, cũng làm người ta cảm thấy rét lạnh, bên hai tựa hồ có vô tận tiếng kêu rên. Trước mắt cũng xuất hiện núi thây biển máu chi cảnh. Tần Thắng tiếp lấy thánh hiển chi ra xem xét tỉ mỉ, có chút kinh hãi, phía trên ghi lại tất cả đều là các loại giết nhân thánh pháp, đáng sợ, quỷ dị, phòng không thắng không phòng. Đem giết người chi thuật thăng hoa thành một loại nói, lấy giết nhập đạo, chứng đạo. Tần Thắng biểu thị ra tán thành. Mặc dù chính diện uy năng không bằng đại đế bí thuật cấm kỵ, nhưng là cũng có thể lấy chỗ, học tập về sau, tương lai còn có thể phản chế trong nhân thế cùng địa ngục. Tam đại sát thủ thần triều đã hủy diệt tiên đỉnh là mạnh nhất, đồng thời cũng là thụ nhất nhằm vào. Tự xưng tiên đỉnh, không đánh người đánh ai. Cái này chỉ là sát thủ thiên đỉnh thượng quyền truyền thừa, còn có quyền hạn là cửu bí chi hành tự bí, bất quá tại mặt khác địa phương hẳn là thánh nhai nơi đó. Hắc Hoàng xoa chảo kích động, Tần tiên nhân chờ phong tộc thánh chủ thọ yến kết thúc về sau, chúng ta cùng đi tìm hành tự bí. Có thể. Tần Thắng bây giờ đã có giai đấu trước ba bí, bao dung chiến lược, công kích, tu hành ba cái phương diện. Hành tự bí chủ tốc độ, mặc kệ là dùng để chiến đấu vẫn là dùng để chạy trối chết, đều là thứ nhất lựa chọn, không thể không học. Đánh không lại, ngươi tối thiểu nếu có thể chạy qua, đánh thắng được, vậy nhất định muốn đem đối phương truy sát đến chết. Vô thượng sát thuật lại phối hợp hành tự bí, ta cũng không dám tưởng tượng sát thủ thiên đình năm đó đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Phàm cảm thán, còn tốt đã bị chư thánh địa tiêu diệt, bằng không khẳng định là mối họa lớn, độc hại vô tận. Hành tự bí, thế gian đi cực điểm, chân chính thiên hạ đệ nhất cực tốc, có thể lên bọn cửu thiên, hạ xuyên cửu u, bất luận cái gì địa phương đều có thể đi. Tiên thiên trận văn khốn không được, vô thượng pháp trận không trận nổi, có thể thông hành hết thảy. Tu luyện tới cực hạn, trong truyền thuyết còn có thể phóng qua thời gian, tiến vào thời gian kẽ nước bên trong. Nếu như nắm giữ loại bí thuật này người đến ám sát, Diệp Phàm không cảm thấy chính mình có thể tránh thoát. Mặt khác, ngươi khẳng định không dám tin tưởng chúng ta tại Bất Tử Sơn nhìn thấy cái gì đồ vật. Chúng ta gặp một gốc giống như ấu quý bất tử dược. Diệp Phàm một mặt kinh hãi, nói ra, còn phát hiện một tòa thần kim mỏ, bên trong lại có đã thông linh tiên lệ lục kim. Hắc Hoàng lại nghĩ mà sợ, lại tiếp nối nói ra, khối kia tiên lệ lục kim tương lai có thể sẽ trở thành thánh linh, một khi viên mãn xuất thế, vậy liền có thể sánh vai cổ chi đại đế. Thật đáng tiếc à, nếu như nó không có thông linh, kia chúng ta nói không chừng có thể thu lấy được một khối thánh vật dành riêng cho đại đế. Tây Hoàng Tháp chính là tiên lệ lục kim tạo thành, phía trên trải rộng loang lổ nước mắt, giống như là tiên nhân nước mắt chảy xuống. Tiên lệ lục kim thánh linh. Tần Thắng biết rõ cái này đồ vật. Hắc Hoàng nói kỳ thật vẫn là bảo thủ, lục kim thánh linh viên mãn xuất thế, há lại chỉ có từng đó là có thể so với cổ chi đại đế. Nguyên thời gian tuyến bên trong, tôn này lục kim hoàng xuất thế, tu hành đến đỉnh phong nhất về sau, tiếp bát thế Diệp Phàm 10 chiêu mới là bại. Cái này quả thật có Diệp Phàm lúc ấy hẳn không có xuất toàn lực nguyên nhân, nhưng hay cái bình thường đại đế đến, cho dù là bát thế Diệp Phàm đường, đoán chừng cũng là đi bất quá một chiêu. Cũng chính là xuất thế thời gian không đúng, không phải nhất định có thể vô địch thiên hạ. Các ngươi có thể còn sống sót, thật sự là vận khí tốt. Tần Thắng đánh giá. Diệp Phàm sờ lên tiểu Niết Niết, may mắn mà có Niết Niết tại, không phải chúng ta khẳng định không có cách nào còn sống từ Bất Tử Sơn ra. Là Niết Niết quan sát ra hư không đại đế trận văn bên trong lưu lại sinh lộ, khối kia tiên lệ lục kim cũng là trông thấy Niết Niết sau mới biến mất. Một ngày trước, cùng tiểu Niết Niết cùng đi Bất Tử Sơn rất đáng sợ, nhưng là có Niết Niết tại, tuyệt không đáng sợ. Niết Niết tốt nhất rồi. Tần Thắng đem bổ đệ tử những vật này còn cho Diệp Phàm, thôn thiên ma cái cũng một lần nữa về tới trên người hắn. Tần Thắng dễ chịu. Ngày thứ hai, phong tộc thánh chủ thọ yến chính thức bắt đầu. Diệp Phàm mang theo Hắc Hoàng đặt chân lớn nhất thần đạo, các lộ thánh tử thánh nữ ngồi tại chính mình vị trí, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không thấy Giao Quang thánh tử tung tích. Hắn tìm được Diêu Hy, hỏi: "Thánh nữ, Tần tiên nhân cùng tiểu Niết Niết đâu?" Thánh tử ở bên trong, cùng các phương thánh chủ cùng bàn. Diêu Hy giải thích: "Chúng ta thiệt hệ trẻ tuổi không có tư cách đi vào, chỉ có thể sang ngồi, thánh tử là duy nhất ngoại lệ." Diệp Phàm: "Ta cùng Tần tiên nhân ở giữa, đã cách một tầng thật đáng buồn dày vết ngăn." Chương 164, Diệp Phàm: "Đời ta đều không thể rời bỏ ngươi." Chương 164, Diệp Phàm: "Đời ta đều không thể rời bỏ ngươi." Phong tộc thần đảo chỗ sâu, cung điện liên miên, huy hoàng khí quyển, tại nhất hùng vĩ đại điện bên trong, chư thánh chủ ngồi xuống tại đây. Có thể đi vào nơi này, không phải giáo chủ, chính là yêu vương, đều là đông hoàng chí cường giả, mãn tọa giai hào hùng. Tiểu thành thánh thể ngồi đây, các loại đại thành lại đến nói chuyện. Phong tộc thánh chủ 1500 tuổi đại thọ, ở đây rất nhiều đồng đạo tuổi tác kỳ thật cũng không có mấy cái so với hắn nhỏ. Mọi người cao đàm quát luận, ngươi nói 500 năm trước nam vực tranh phong, ta giảng ngàn năm trước thánh thành phong nguyện, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuế nguyệt nhiều, tràn đầy tang thương hồng trần cảm giác. Duy chỉ có một cái vị trí bên trên người, cùng những này lao tiền bối lại là có chút không hợp nhau, sinh mệnh khí tức như lúc ban đầu thăng mặt trời, thật sự là tuổi trẻ từng tới điểm, làm cho người ghé mắt. Tần Thắng, chính là tại hạ. Cái này ăn ngon. Tiểu Niết Niết nắm nuốt một khối bóng ánh như ngọc, giống như là tiểu phượng hoàng đồng dạng bánh ngọt, ăn ngon đến con mắt đều híp lại. Nơi này còn có, chớ ăn quá mau. Tần Thắng cười rất nhu hòa, chuyên tâm đầu đi tiểu Niết Niết, có một loại nuôi em bé cảm giác thỏa mãn. Cái này cùng hùng hài tử có thể không đồng dạng. Hắn sở dĩ muốn đem tiểu gia hỏa cũng mang vào, đương nhiên là bởi vì thánh chủ bữa ăn cấp bậc muốn so thánh tử bữa ăn cao hơn. Linh quả tiên đồ ăn, nói trả chân bánh ngọt, đều là đỉnh cấp. Thánh thể đáng thương à, hắn có thể ăn chút cái gì đây, đơn giản chính là ăn tây bắc phong mà thôi. Giao Quang thánh chủ an vị tại Tần Thắng bên cạnh, hắn lúc này hỏi: "Thánh tử, kỳ sĩ phụ sự tình, thánh nữ có thể cùng ngươi nói?" "Ừm." Tần Thắng gật đầu. "Ta đối kỳ sĩ phụ có chút hứng thú, qua một thời gian ngắn đi một chuyến đi. Giao Chỉ thịnh hội cũng sẽ tại sau đó không lâu bắt đầu, đầu tiên như khi đó còn tại Đông Hoàng, có thể đến Giao Chỉ ngồi xuống." Giao Chỉ Vương Mẫu cười mời: "Có cơ hội nhất định." "Đứa bé này là?" Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn xem tiểu Niết Niết, trong mắt có chút kinh ý muội muội. Tần Thắng đơn giản giải thích: "Tỷ tỷ, ngươi cùng Thải Vân tỷ tỷ đồng dạng đẹp mắt." Tiểu Niết Niết bên miệng còn mang theo phượng hoàng bánh ngọt. Trong lòng Tần Thắng cổ quái, tiểu gia hỏa thật là biết gọi, Giao Chỉ Vương Mẫu đều hơn 1000 tuổi. Không đúng, tiểu Niết Niết niên kỷ càng lớn, gọi Vương Mẫu một tiếng tỷ tỷ, kia ngược lại là giơ lên Vương Mẫu bối phận, so Vô Thủy còn lớn hơn. Thành thục mỹ phụ bộ dáng Giao Chỉ Vương Mẫu nở nụ cười, đưa tay thay tiểu Niết Niết xoa sạch sẽ góc miệng, không có một chút Vương Mẫu giá đỡ. "Ngươi nói là Thải Vân tiên tử sao?" "Đúng thế." Giao Chỉ Vương Mẫu càng xem tiểu Niết Niết, càng là yêu thích, hỏi thăm Tần Thắng: "Đứa bé này tương lai sau khi lớn lên có thể hay không để nàng bái nhập Giao Chỉ tu hành? Giao Chỉ nhất định sẽ cho nàng tốt nhất dạy bảo. Ta cảm thấy, nàng có trở thành Giao Chỉ đời tiếp theo thánh nữ hy vọng." Nghe thấy lời này, có càng nhiều thánh chủ nhìn lại. Linh quang tràn ra ngoài, thần tú dị thường, đúng là một cái thần đồng, tu hành thiên phú nhất định cực giai, không thua gì hiện nay bất luận cái gì thiên tài. Nhìn sắc thực thích hợp Giao Chỉ. Chuyện như vậy, cần chờ về sau chính Niết Niết làm chủ, ta không thể tự tiện quyết định nàng nhân sinh. Tần Thắng từ chối nhã nhặn: "Dạy bảo tiểu Niết Niết, để Giao Chỉ đời thứ nhất thánh nữ đến dạy không sai bị lắm, hiện tại Giao Chỉ không được. lại nói chờ tiểu niếp niếp lớn lên, đem Giao Chỉ Vương Mẫu đợi đến dần dần già đi, khẳng định cũng không gặp được ngày ấy. Giao Chỉ Vương Mẫu cũng nghe ra Tần Thắng ngụ ý, có chút tiếc nuối. Bất quá nhìn xem Vương Mẫu, Tần Thắng ngược lại là nhớ tới một chuyện, hắn nói ra, trước đó ta tại Bắc Vực Đại Hoang bên trong gặp Vãng Sinh Hà, Giao Quang nội bộ đối với cái này sông ghi chép không nhiều, không biết rõ Giao Chỉ phải chăng có càng nhiều hiểu biết. Vãng Sinh Hà nước chính là bị ô nhiễm qua Giao Chỉ thiên dịch, đây là Hắc Hoàng cho ra phán đoán, hẳn là chưa làm gì sai. Vãng Sinh Hà lại xuất hiện, cái khác đại năng cũng bị hấp dẫn. Cơ gia thánh chủ hỏi, lâu tiên, xin hỏi kia đoạn Vãng Sinh Hà ở nơi nào? Tần Thắng lắc đầu, kia là ta nửa năm trước trải qua, Vãng Sinh Hà đã biến mất. Chuẩn xác mà nói, là bị hắn hút khô. Đáng tiếc, có thánh chủ thật đáng tiếc. Mặc dù ngoại trừ Vãng Sinh Hà cái thứ nhất người phát hiện bên ngoài, người phía sau không còn có thành công vãng sinh qua, nhưng Đông Hoang Chư Tu đối Vãng Sinh Hà hứng thú một mực là không có biến mất. Giao Chỉ Vương Mẫu nghĩ nghĩ, nói ra, liên quan tới sông này, Giao Chỉ nội bộ quả thật có chút ghi chép, nhưng ta cũng không tra xét. Đông Tiên nếu như cảm thấy hứng thú, về sau có thể tới Giao Chỉ nhìn qua. Nghĩ như vậy mời ta đi Giao Chỉ. Được. Tần Thắng gật đầu đáp ứng. Lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện ồn ào, có hào quang sáng chói phóng thích. Có người cắt ra nguyên thạch, là Thần Nguyên. Một vị đại năng mở ra pháp nhãn, nói ra, Thần Nguyên bên trong còn có đồ vật. Một đám thánh chủ hứng thú, đi ra đại điện xem xét, Tần Thắng không nói gì. Lại là Diệp Phàm làm. Diệp Phàm bên cạnh có mấy cái lạ mắt người, tại nhìn thấy khối Thần Nguyên này sau sắc mặt vô cùng khó coi. Có người đi tới, thấp giọng hướng Phong tộc thánh chủ giảng thuật chuyện từ đầu đến cuối. Nguyên lai là Tử Vi giáo đệ tử cùng Diệp Phàm phát sinh xung đột, châm chọc hắn đến tham gia thọ yến lại không mang theo thọ lễ. Cuối cùng Diệp Phàm mở ra kỳ thạch, Thần Nguyên xuất thế, giận đánh đối đầu mặt chó. Có thể nói là Diệp Phàm trên thân kinh điển tiết mục. Diệp Tử a Diệp Tử, ngươi cái này không phải hoang cổ thánh thể, phải gọi hoang cổ cửu hận thể còn tạm được. Tần Thắng nghĩ thầm, làm sao lại không có một cái nào thánh chủ nhảy ra, chào phúng ta Đông Tiên đâu? Tần Thắng vỗ vỗ tiểu niếp niếp, ngự trọng tâm trường nói ra, về sau loại trường hợp này, không muốn cùng với Diệp Tử, không phải liền ăn đổ vật cơ hội đều không có. Cùng Diệp Phàm ăn tiệc, xác thực rất khó xử lý. Tiểu niếp niếp tỉnh tỉnh mê mê, thánh chủ thọ yến, cãi nhau còn thể thống gì? Có Phong tộc người mở miệng. Tần Thắng thì là hắn nhìn về phía cái kia Tử Vi giáo đệ tử, hỏi, thay Phong tộc quan tâm những chuyện này, chắc hẳn ngươi là Phong tộc thiếu chủ. Tử Vi giáo đệ tử nghẹn lời, hắn loại này chính là điển hình xen vào việc của người khác, cái này lại không phải Tử Vi giáo chủ thọ yến. Hắn dám châm chọc Diệp Phàm, nhưng đối mặt Tần Thắng, lại là một câu không dám phát. Gặp Tử Vi giáo đệ tử á khẩu không trả lời được, Tần Thắng ánh mắt chuyển động, nhìn thấy chính một mình uống rượu Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Ngươi không phải nên cùng Diệp Phàm chém giết sao? Tiểu Bằng Vương làm sao được uống? Tần Thắng cười hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khiêu chiến thánh thể. Tiểu Điểu nhìn cũng không nhìn Diệp Phàm liếc mắt, một cái sắp chết tứ cực bí cảnh, cho dù là thánh thể, ta cũng coi nhẹ một trận chiến. Diệp Phàm cứng rắn, quyền đầu cứng, chim chết vẫn là như vậy làm người tức giận, ngươi coi nhẹ đánh với ta một trận, ta còn lười nhác nhìn ngươi đây. Ta Kim Sí Tiểu Bằng Vương, muốn chiến liền chiến người mạnh nhất. Vấn đề tới, toàn bộ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ ai mạnh nhất? Đương nhiên là ta Tần Thắng a, chẳng lẽ lại là Diệp sư phó ngươi? Tần Thắng gật đầu, ta từng đáp ứng ngươi, tương lai sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Lấy hắn hiện tại danh vọng cùng địa vị, còn dám như thế quang minh chính đại đấu thiên nhân, không nhiều lắm. Tiểu Điểu là chân quý lâm uy giống loài, có thể nói là giả thiên người đại biểu một trong, tương lai rất có thể sẽ trở thành bắt đầu sau cùng của cường. Ta hiện tại đã là hóa long bí cảnh, đối ta tiến vào tiên một cảnh giới, ta nhất định sẽ đứng tại trước mặt ngươi, quang minh chính đại khiêu chiến ngươi. Tiểu Điểu kích tình bành trướng, kia hy vọng ngươi tiên một cảnh giới lúc còn có dũng khí đứng trước mặt ta. Tần Thắng cười cười, Tiểu Điểu đây coi như là nhặt về một cái mạng, nếu là hắn thật khiêu chiến Diệp Phàm, thua không nghi ngờ, sau đó sụp đổ. Khu khu. Đột nhiên, Diệp Phàm kịch liệt ho khan, huyết dịch từ góc miệng chảy ra. Thánh thể sinh mệnh quả nhưng không nhiều. Một đời thiên tiêu sắp kết thúc, đương thế đại đế phối đại thành thánh thể giai thoại, không có khả năng lại xuất hiện. Tần Thắng đi đến Diệp Phàm trước mặt, thần sắc nặng nề xem xét hắn tình huống, cuối cùng bi thương nói ra, không cứu nổi. Diệp Phàm cắn răng, nguyên rủa ngươi lão phụ thân ta, ngươi chờ. Nhưng hắn không có cách, chỉ có thể mạnh chen tiểu dung, nói ra, không sao, ta sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Đối ta sau khi chết, ta đỉnh còn có cái khác đồ vật, liền đều giao cho ngươi. Những người khác nghe xong, lập tức hâm mộ vô cùng, đây chính là một bút phong phú di sản A Đông Tiên vốn là vô địch, nếu như còn kế thừa thánh thể di sản, đây chẳng phải là. Có người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng người bên cạnh đều nghe thấy được, nhao nhao trầm mặc. Đột nhiên không muốn thánh thể chết là chuyện gì xảy ra? Đám người đều biết rõ Tần Thắng cùng Diệp Phàm quan hệ, hắn lộ diện về sau, ngược lại là không người lại đến khiêu khích Diệp sư phó, thẳng đến thọ yến thuận lợi kết thúc. Cái này chính là uy hiếp. Ba người một chó ly khai Phong tộc thần đạo, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, trong nhân thế sát thủ tại sao không có xuất hiện? Cường ta còn một mực rất cảnh giác. Hắc Hoàng trở đi tiểu niêm niếp, hắn liếc mắt. Họ Tần một mực cùng với ngươi, bọn hắn nào có cơ hội ám sát ngươi, đương nhiên là từ bỏ. Sát thủ mệnh cũng là mệnh a, lấy sát thủ đại năng thực lực, dù là Tần Tiên nhân tại, cũng là có cơ hội giết chết ta đi, bọn hắn liền không thử một chút. Tần Thắng cười một tiếng, ngươi khả năng hiểu lầm một việc, cũng không phải là ám sát bất luận kẻ nào, trong nhân thế đều sẽ xuất động đại năng, tiên nhị cảnh giới trong sát thủ thần triều cũng không giá rẻ. Thời đại này, sát thủ thần triều cũng không giàu có a, bọn hắn sát thủ tu hành lúc cũng sẽ bị thiên địa có hạn. Bình thường mà nói, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ ám sát lúc sẽ chỉ phái ra thực lực mạnh hơn nhiệm vụ mục tiêu một chút sát thủ, đã là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là ma luyện chính mình sát đạo. ta lần trước là đặc thù tình huống, ngươi tốt không cần nói. Diệp Phàm mặt đen, ta cái này tứ cực bí cảnh muốn chết tiểu nhân vật, còn không đáng đến sát thủ thần triều đại năng xuất mã đúng không? Vậy ta thật đúng là tạ ơn trong nhân thế. An tiệc thời điểm khác nhau đối đãi coi như xong, làm sao liền ám sát đãi nộ cũng ngày đêm khác biệt ta. Tần Thắng trầm âm, sau đó nói ra, ta nhìn ngươi vẫn rất tiếc nuối, vừa vặn chúng ta cũng đã nhận được thiên đình giết nhân thánh thuật, không bằng như vậy đi, ta đến đóng vai thiên đình sát thủ, ám sát ngươi, để ngươi thể nghiệm một cái loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc loại cảm giác. Diệp Phàm đầu lắc nhanh chóng, miễn đi, ta không có loại này đam mê. Bất quá, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi an toàn a. Diệp Phàm cảm khái, ta ly khai hoang cổ cấm địa về sau, mặc dù có thần vương uy hiếp, không có lao ra hỏa đối ta độc thủ, nhưng luôn luôn có chút a miêu a cẩu nhảy ra tìm ta phiền phức, sát thủ thần triều cũng đối với ta nhìn chằm chằm. Ngươi đã đến về sau, cái gì như quỷ xà thần, tất cả đều không có. Thần tiên nhân, ta đời này đều không thể rời đi ngươi. Nói bao nhiêu lần, ngươi bình thường một chút, ta sợ hãi. Tần Thắng ngược lại nói ra, ngươi nói, ngươi về sau giả chết một lần, ta vì ngươi tổ chức tang lễ, có thể hay không thu một bút việc tang lễ tiền? Kinh thế mưu kế, thánh thể giả chết. Hắc Hoàng nhãn tình sáng lên, ý nghĩ này tốt, đến thời điểm chúng ta có thể tang tiếp đưa khắp năm vực. Tần tiên nhân, luận vô sỉ còn phải là ngươi. Phần này tiền ngươi cũng muốn kiếm. Diệp Phàm muốn thổ huyết. Đoạt được chi vật, chúng ta chia đều. Không ăn trộm không đoạt, tay làm hàm nhai, ta cảm thấy xác thực rất không tệ. Diệp Phàm đổi một bộ sắc mặt, đồng thời bắt đầu suy nghĩ chính mình giả chết khả năng, một lát lắc đầu. Ta đầy đất đều là kẻ thù, sau khi chết bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay khen hay, coi như đến cùng viếng, cũng sẽ không đưa nhiều chân quý lễ, ngược lại sẽ để một số người thương tâm, thôi được rồi. Điều này cũng đúng. Tần Thắng gật đầu. Diệp Phàm giang hồ địa vị còn chưa đủ cao, không chiếm được người khác tôn trọng. Tiếp xuống chúng ta trực tiếp xuất phát đi thánh ngai sao? Hành tự bí, Diệp Phàm cũng rất chờ mong. Liền chúng ta mấy cái đi thánh ngai, ta sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thánh ngai, kia địa phương cùng Bất Tử Sơn có quan hệ, còn có đại thành thánh thể đẫm máu, có các loại bí ẩn, nguy hiểm tới cực điểm. Mấy người bọn hắn hoàn toàn có thể xưng là già yếu tàn tật hắc hoàng lão, Diệp Phàm tàn, tiểu niếp nhất bệnh, Tần Thắng cùng đại đế so ra cũng là thỏa thỏa yếu. Loại tổ hợp này đi thánh ngai quá nguy hiểm. Muốn tìm hành tự bí, Tần Thắng cảm thấy nhất định phải ăn bám mới được.